Chương 919, tái tạo nhục thân. Chương 919, tái tạo nhục thân cùng Mục Viêm Thiên Đế Thần Viêm khác biệt. Mục Viêm Thiên Đế Thần Viêm chính là thôn phệ rất nhiều loại khác biệt tiên hỏa, mới cuối cùng lột xác thành là Trời Đế Thần Viêm. Nhưng là Diệp Trần ngọn lửa này, đó cũng là đại đạo quy tắc biến thành. Hắn dung hợp rất nhiều loại đại đạo hỏa diễm quy tắc, đã không đơn thuần là một loại hỏa diễm mà thôi. Tương lai một ngày nào đó, Mục Viêm Thiên Đế Thần Viêm cũng có thể trưởng thành đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng cần thời gian khẳng định sẽ rất lâu. Diệp Trần tiện tay đánh ra đạo này hỏa diễm về sau, lại đem rất nhiều loại thiên tài địa bảo ném đi vào, để hỏa diễm tiến hành dung luyện. Hỏa diễm trong nháy mắt đem những này thiên tài địa bảo cho bao trùm. Nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, đối với những này thiên tài địa bảo bắt đầu tiến hành luyện hóa. Rõ ràng là cùng một đoàn hỏa diễm, nhưng là tại khác biệt hỏa diễm khu vực, nhưng cũng cho thấy khác biệt nhiệt độ. Bởi vì mỗi một loại thiên tài địa bảo cần có nhiệt độ cũng không giống nhau, nếu như đều dùng đồng dạng nhiệt độ đối bọn chúng tiến hành luyện chế lời nói, không chỉ có không có cách nào đạt tới luyện chế mục đích, ngược lại sẽ hủy hoại những tài liệu này. Đây là một loại phi thường tinh tế khống hỏa kỹ thuật. Muốn đạt tới tinh tế như vậy khống hỏa kỹ thuật, không thông qua quanh năm suốt tháng khổ luyện là không thể nào đạt tới. Cho dù là hiện tại Mục Viêm, muốn đạt tới như thế tinh chuẩn không sai, mà lại phân biệt rõ ràng khống hỏa kỹ thuật, đều hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là đối với Diệp Trần tới nói, hắn muốn đem hỏa diễm khống chế tại dạng gì nhiệt độ, khống chế tại dạng gì hình thái, tất cả hắn một ý niệm. Tại hỏa diễm tinh luyện phía dưới, những này thiên tài địa bảo tinh hoa rốt cục bị tinh luyện ra. Sau đó, Diệp Trần đem những này thiên tài địa bảo tinh hoa cho kết hợp với nhau, khiến cho hoàn mỹ ngưng tụ. Lộc cộc lộc cộc. Cái này một đoàn ngũ quang thập sắc đậm đặc chất lỏng, đang ngọ ngậy thời điểm, còn không ngừng phát ra một chút bọt khí bạo liệt thanh âm. Bất quá theo hỏa diễm tiêu đốt, cùng Diệp Trần điều khiển, cái này một đoàn ngũ quang thập sắc chất lỏng sền sệt, từ từ biến hóa hình dạng. Rất nhanh, chất lỏng bị kéo dài, đồng thời tạo thành nhân loại bộ dáng. Lúc này chất lỏng sền sệt đã sơ bộ có nhân loại thân thể hình dáng. Đầu lâu, thân thể tứ chi, trước mắt đã hình thành. Gặp không sai biệt lắm, Diệp Trần liền đem thần võ thánh hoàng cái này một sợi tàn hồn đánh đi vào. 3. Theo cùng loại với bọt khí vỡ tan thanh âm vang lên, thần võ thánh hoàng tàn hồn liền bị Diệp Trần cưỡng ép dung nhập cái này một bộ thân thể ở trong. Cũng chính là theo cái này sợi tàn hồn dung nhập, cái này một bộ thân thể bộ mặt thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản cố này thân thể bộ mặt 10 phần vuông vức, tựa như là không có trải qua điều khắc pho tượng đồng dạng. Nhưng là hiện tại, cái này một bộ thân thể bộ mặt bắt đầu nhúc nhích, tự hành phát sinh biến hóa. Con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, nhân loại ngũ quan bắt đầu xuất hiện, mà lại gương mặt này cùng thần võ thánh hoàng bản thân giống nhau như lúc. Còn kém một điểm cuối cùng. Diệp Trần nhẹ giọng tự nói, sau đó hắn điều động thiên địa đại đạo quy tắc, lấy quy tắc chi lực giao phó cố này thân thể chân chính huyết đủ. Tại hắn tạo nên phía dưới, cái này một thân thể bắt đầu có người sống ký tức. Trong cơ thể, xương cốt, kinh mạch, mạch máu, những này chỉ có sinh linh mới có đồ vật đã xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa, thân thể này không còn là đơn thuần sử dụng các loại thiên tài địa bảo luyện chế ra tới công cụ, không còn là lạnh như băng đồ vật, mà là chân chân chính chính người sống thân thể. Lúc này, thần võ thánh hoàng tàn hồn đã từ từ củng cố thân thể này dung hợp. Chỉ bất quá hắn còn nhắm mắt lại, giống như là lâm vào cấp độ sâu trong hôn mê. Diệp Trần đem ngón tay điểm tại thần võ thánh hoàng trên trán, đột nhiên phát ra một tiếng như là tiếng sấm tiếng giống, tỉnh lại. Hai chữ này, tựa như hồng trung đại lữ, lại giống là thiên lôi nổ vàng, tại thánh vật thánh hoàng bên thai ầm ầm nổ tung. Hắn trong ngủ mê tàn hồn nhận hai chữ này kích thích, cũng đột nhiên thanh tỉnh lại. Thần võ thánh hoàng lập tức mở mắt, hai đạo cực kỳ ánh mắt lợi hại, tựa như là hai thanh sắc bén nhất lưỡi dao, từ trong mắt nổ bắn ra mà ra, lộ ra thần uy cái thế. Cố lực lượng này tương đương cường hãn, liền xem như Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ cường giả gặp, cũng sẽ ngay đầu tiên bị đánh thành trọng thương. Bất quá, Diệp Trần chẳng hề làm gì, cái này hai đạo ánh mắt tại đi vào trước mặt hắn thời điểm, liền tự động tiêu tán, vô thanh vô tức, giống như là chưa hề không có xuất hiện qua. Thần võ thánh hoàng kịch liệt hô hấp, lồng ngực trên phạm vi lớn chập trùng. Hắn rất nhanh liền trở nên mờ mịt, hai mắt vô thần, giống như là rơi vào trầm tư ở trong. Thằng đến nhìn thấy Diệp Trần về sau, trong đầu hắn rất nhiều ký ức mới liên tục không ngừng tràn vào trong đầu, nhớ lại trước đó cùng Diệp Trần kia một đoạn kinh lịch. Chỉ là, vừa mới thức tỉnh hắn vẫn có chút không làm rõ ràng được dưới mắt tình trạng. Ta đây là ở đâu nha? Ta không phải đã chết rồi sao? Đạo huynh, ta thấy thế nào gặp ngươi rồi? Ta đây là trước khi chết huyễn tưởng sao? Vẫn là đang nằm mơ. Thần võ thánh hoàng thần sắc nghi ngờ tự lẩm bẩm, trí nhớ của hắn dừng lại tại mình tử vong trong nháy mắt đó. Đối với về sau Diệp Trần thu lấy hắn tàn hồn ký ức, hắn là không có. Cho nên, với hắn mà nói, hắn cảm thấy mình hẳn là chết mới đúng. Nhưng bây giờ lại là cái gì tình huống? Như là đã chết rồi, làm sao còn có ý thức? Còn có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Trần. Nhìn vẻ mặt mờ mịt thần võ thánh hoàng, Diệp Trần khỏe miệng mang theo mỉm cười, sau đó nói ra, chúc mừng tiền bối giành lấy cuộc sống mới. Nghe được Diệp Trần, thần võ thánh hoàng đầu óc vẫn như cũ có chút quá tải tới. Giành lấy cuộc sống mới lại là cái gì ý tứ? Bất quá sự nghi ngờ này rất nhanh liền bị một cái khác nghi hoặc cho thay thế. Bởi vì, hắn lúc này mới phát hiện, mình lại có một bộ chân chân chính chính nhục thân. Nắm thật chặt nắm đấm, thần võ thánh hoàng có thể cảm giác được cánh tay mình ở trong chạy xuôi huyết dịch. Cương đại huyết khí lưu động, giống như là đại địa bên trên lao nhanh không thôi bao la hùng vĩ dòng sông, sinh cơ bừng bừng chi tượng, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Trừ cái đó ra, cỗ thân thể này ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình ẩn giấu một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Một khi đem cỗ lực lượng này khai quật ra, đồng thời đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể làm cho mình tùy ý điều động, vậy sẽ là một cỗ rất mạnh chiến lực. Thần võ thánh hoàng mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hắn cúi đầu nhìn xem mình huyết nhục chi khu, cảm thụ được cường đại sinh cơ. Sau đó hắn ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, quá sợ hãi, "Đạo huynh, chẳng lẽ là ngươi thay ta tái tạo nhục thân?" Ngoại trừ khả năng này bên ngoài, hắn thật sự là nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Diệp Trần mỉm cười gật đầu, "Không sai, ngày đó ngươi tàn hồn sắp hoàn toàn biến mất, ta liền xuất thủ thay ngươi giữ sau cùng một sợi tàn hồn lực lượng. Hôm nay, ta dùng các loại thiên tài địa bảo thay ngươi luyện chế được thân thể mới, đồng thời giao phó ngươi chân chính huyết đục, để ngươi giành lấy cuộc sống mới." Diệp Trần ngữ khí nghe rất là lạnh nhạt, tựa hồ đối với hắn mà nói, giúp một vị hỗn độn thánh hoàng tái tạo nhục thân, chỉ là một kiện tiện tay mà vì việc nhỏ mà thôi. Nhưng là đối với thần võ thánh hoàng mà nói, lại đầy đủ làm hắn cảm thấy kinh thế hai tụ. Chương 920, Diệp Trần đối với tương LI sắp đặt chương 920, Diệp Trần đối với tương LI sắp đặt thần võ thánh hoàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì đối với hắn mà nói, phi thường rõ ràng muốn cho một vị hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả tạo nên nhục thân, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Đạo huynh thủ đoạn thật sự là xuất thần nhập hóa. Vừa xa ta không biết bao nhiêu. Thần võ thánh hoàng từ đáy lòng cảm thán. Chính hắn làm một vị hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả, phi thường rõ ràng muốn cho một vị hỗn độn thánh hoàng tái tạo nhục thân, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Dù sao, hỗn độn thánh hoàng thần hồn cảnh giới đã cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ, dù chỉ là lưu lại một sợi thần hồn cấp độ chi cao, đều viễn siêu toàn bộ sinh linh. Muốn tạo nên ra một bộ có thể dung nạp loại này thần hồn thân thể, độ khó cũng không là bình thường lớn. Coi như đổi lại là chính thần võ thánh hoàng đến, hắn cảm thấy mình cũng vô pháp tạo nên ra như thế một thân thể. Phổ thông thân thể là không thể thừa nhận thần hồn của hắn. Dưới tình huống bình thường, khi hắn cái này một sợi thần hồn dung nhập bộ thân thể này đồng thời, bộ thân thể này liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận thần hồn của hắn chi lực mà phát sinh vỡ vụn. Nhưng là hiện tại, hắn có thể cảm nhận được cỗ thân thể này bên trong cường đại sinh cơ, có thể cảm nhận được kia cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng đang cuộn trào lấy. Hắn không chỉ có không có phát sinh vỡ vụn, còn chưa bị hủy xấu, ngược lại cùng thần hồn của hắn dung hợp tương đương sự hoàn mỹ. Dạng này một thân thể, đơn giản tốt không phản bắt được. Mà Diệp Trần có thể luyện chế ra cỗ thân thể này, đầy đủ nói rõ tầng này năng lực mạnh hơn hắn ra nhiều lắm. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Diệp Trần nhàn nhạt cười nói. Thần võ thánh hoàng nghe được hắn, bộ mặt cơ bắp cũng không khỏi đến có gắp. Loại thủ đoạn này nếu như vẫn chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, vậy hắn thực sự không biết dạng gì thủ đoạn mới xem như đại thủ đoạn. Nói cảm tạ huynh để cho ta trùng sinh, cho ta lần thứ hai sinh mệnh, đại ân đại đức không thể báo đáp. Thần võ thánh hoàng đối Diệp Trần chắp tay cúi đầu, ngựa khí trước nay chưa từng có thành cần. Hắn biết nếu như không có Diệp Trần hỗ trợ, hắn đã sớm triệt để hôi phiên diệt, làm sao có thể còn giống bây giờ như vậy, có được một bộ thân thể mạnh mẽ. Nói Diệp Trần đối với hắn có tái tạo tri ân, kia là một chút cũng không giả. Hắn hiện tại thân thể, không phải liền là Diệp Trần chế tạo ra sao? Thần võ thánh hoàng, ngươi chính là đỉnh cấp cường giả, đã từng bảo hộ qua thượng thương thần giới, đối với toàn bộ thượng thương thần giới mà nói, ngươi cũng có lớn lao công lao. Nếu để cho ngươi cứ như vậy chết đi, đối với ngươi mà nói khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ngươi sống sót mới có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Diệp Trần chăm chú nói với hắn. Đối với thần võ thần hoàng đã từng lập hạ công tích, hắn cũng cảm thấy 10 phần kính nể. Đối kháng quỷ dị, đánh đổi mạng sống, dù là sau khi chết cũng đang trấn áp quỷ dị, mà lại cuối cùng thần hồn khôi phục, liều mạng hôi phi yên diệt cũng muốn phát huy nhiệt lượng thừa. Loại này không biết sợ tinh thần, thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được. Mà lại, thần võ thánh hoàng bản thân đã là hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, để hắn sống tới, tương lai cũng có thể tốt hơn nên chiến quỷ dị. Mặc kệ là ra ngoài loại kia nguyên nhân, thần võ thánh hoàng đều hẳn là còn sống. Thần võ thánh hoàng hốc mắt nóng ướt, hắn sẽ thượng thương thần giới chinh chiến qua, cũng nỗ lực qua sinh mệnh của mình. Đây đều là hắn tự nguyện. Tại hắn trấn áp quỷ dị thời điểm, kỳ thật đã sớm ngờ tới, mình rất có thể lại bởi vậy mà vẫn lạc. Dù là đến chân chính vẫn lạc thời điểm, hắn cũng chưa từng có bất kỳ lời oán giận, bởi vì đây chính là hắn lựa chọn. Thế nhưng là, chỉ có giờ này khắc này, tại hắn nghe được Diệp Trần nói tới những lời này về sau, trong nội tâm mới chính thức cảm thấy lớn lao vui mừng. Cũng chính là giờ này khắc này, hắn mới thật cảm nhận được, mình vì thượng thương thần giới chỗ nỗ lực hết thảy, thật là có giá trị. Diệp Trần làm hết thảy đều để hắn vô cùng cảm động. Thần võ thánh hoàng cố nén mũi chua xót, đối với Diệp Trần nói ra, đã hiện tại ta lại có lần thứ hai sinh mệnh, ta nhất định sẽ đối quỷ dị lực lượng chống lại đến cùng. Yên tâm đi, về sau sẽ có cơ hội. Ngươi trước hảo hảo thích ứng cỗ thân thể này, đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Diệp Trần nhìn xem hắn mỉm cười nói, hắn chỗ tạo nên cỗ thân thể này mặc dù 10 phần cứng hãn, có thể so với các loại thể chất đặc thù, thậm chí so rất nhiều thể chất đặc thù đều cường đại hơn. Nhưng là cái này một thân thể trước mắt vẫn còn phi thường nguyên thủy trạng thái. Nói trắng ra là cỗ thân thể này còn không có chân chính bắt đầu tu luyện. Nếu như chỉ luận cường độ thân thể, cùng nội bộ ẩn chứa năng lượng mà nói, trước mắt cái này một thân thể có thể phát huy ra chiến lực, đại khái là hôn nguyên thần vương cảnh giới đỉnh cao. Chỉ có chân chính bắt đầu tu luyện, đối cỗ thân thể này không ngừng đập, không ngừng cường hóa, cảnh giới của hắn mới có thể đề cao. Có cỗ này cường đại thân thể, thần võ thánh hoàng lúc này ý chí chiến đấu sục sôi, trong nội tâm tràn đầy nhiệt tình. Lại đi một lần con đường tu luyện, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Lần này, ta sẽ đi được càng thêm hoàn mỹ, đem đã từng phạm vào sai lầm đều bù đắp lại. Mà lại, cỗ thân thể này thập phần cường đại chờ ta trưởng thành, tuyệt đối không thể so với khi còn sống thực lực chênh lệch. Thần võ thánh hoàng đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Công pháp phương diện, ta liền không cho ngươi. Chỉ có chính ngươi sáng tạo ra công pháp mới là thích hợp ngươi nhất. Diệp Trần nói. Trong tay hắn bên trên có rất nhiều lợi hại công pháp, coi như cho hỗn độn thánh hoàng cấp bậc nhân vật đi tu luyện đều không có chút nào vấn đề. Nhưng là hắn cũng biết thần võ thánh hoàng có thuộc về mình công pháp. những này vấn đề nhỏ liền không cần hắn đi quan tâm. Thần Võ Thánh Hoàng dùng sức chút đầu, công pháp phương diện hắn tự nhiên là không cần lo lắng, dù sao mình sáng tạo ra công pháp, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Mà lại hiện tại sống lại một đời, hắn tin tưởng còn có thể lúc đầu công pháp cơ sở phía trên, làm ra một chút càng thích hợp lập tức tình huống sửa chữa. Dù sao, tu luyện cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nghĩ tới đây, Thần Võ Thánh Hoàng đã không kịp chờ đợi muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn dứt khoát xếp bằng ở giữa hư không, sau đó hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp của mình. Trong cơ thể hắn kinh mạch lập tức toàn bộ tản mát ra thần kỳ quang mang, mỗi một đạo kinh mạch giống như là một đạo hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Thần kỳ đại đạo phù văn cũng không biết lúc nào trống rỗng hiện hiện, tựa như là từng cái hồ điệp ở trên hạ bay tán loạn, quay chung quanh tại trung quanh thân thể hắn. Vẹn vẹn vận chuyển một cái tiểu chu thiên, quanh mình thiên địa linh khí liền lấy hắn làm trung tâm, tất cả đều thu nạp đi qua. Cố lực hút này chi lớn, để phụ cận thiên địa linh khí đều hóa thành cuồng phong, sau đó gào thét lên toàn bộ rót vào bên trong thân thể của hắn. Đạt được cố này tinh thuần lực lượng quan chú, Thần Võ Thánh Hoàng vô cùng kinh hỉ cùng kích động. Cô thân thể này rất thích hợp ta. Mà lại, nơi này tu luyện hoàn cảnh làm sao lại tốt như vậy? Nếu không phải hắn bắt đầu tu luyện, hắn đều không có phát giác được, nguyên lai mình thân ở hoàn cảnh cư nhiên như thế ưu việt. Hắn chỉ đem công pháp vận chuyển một cái tiểu chu thiên mà thôi, thể nội liền đã bị tinh thuần lực lượng cho rót đầy. Chương 921, Thần Võ Thánh Hoàng kinh ngạc chương 921, Thần Võ Thánh Hoàng kinh ngạc Thần Võ Thánh Hoàng lực lượng trong cơ thể hô hô rung động, khi hắn vận chuyển công pháp, hấp thu đến từ ngoại giới lực lượng thời điểm, ngoại giới lực lượng tất cả đều rót vào trong cơ thể của hắn, giống như là tạo thành một trận vô biên vô tận to lớn phong bạo. Nếu không có Diệp Trần ở chỗ này tọa trấn, chỉ là cái này kinh thế hai tụ, kinh thiên động địa tu luyện độc tĩnh, tuyệt đối sẽ rung chuyển toàn bộ Côn Luân Thánh Địa. Diệp Trần cũng đối này cảm thấy 10 phần hài lòng. Thần Võ Thánh Hoàng mặc dù muốn lại tu luyện từ đầu, nhưng là quá trình này với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Cũng không lâu lắm, Thần Võ Thánh Hoàng cảnh giới liền liên tục tăng lên, một đường từ Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới xung kích đến Hỗn Nguyên Thần Vương cảnh giới. Mà lại hắn một mực vọt tới Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ cấp cảnh giới, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà lại đây không phải hắn không có cách nào tiếp tục đột phá, là hắn không nghĩ là nhanh như thế đã đột phá. Nếu như hắn muốn tiếp tục đột phá, một đường xung kích đến Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cảnh giới đều không có vấn đề. Nhưng là, thật vất vả có một cái lại tu luyện từ đầu cơ hội, hắn vẫn là càng muốn cho hơn cơ sở trở nên kiên cố hơn thực. Đã từng phạm qua một chút sai lầm, đi qua một chút đường quanh co, hắn sẽ không lại phạm vào. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, Thần Võ Thánh Hoàng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn đối Diệp Trần cảm kích cũng càng thêm mãnh liệt. Mà lại, cái này loại tâm lý không chỉ là từ đối với Diệp Trần cảm ơn, càng đến từ đối Diệp Trần lòng kính sợ. Mặc dù trước khi nói hắn chỉ là ở vào một sợi thần hồn trạng thái, cũng không phải là đã từng thời kỳ toàn thịnh chính mình. Nhưng lúc đó hắn cũng có thể cảm thụ được ra, Diệp Trần thực lực tuyệt đối còn tại thời kỳ toàn thịnh trên mình. Cái này mười phần kinh khủng. Có thực lực như thế người ấn Lý Tuyết hắn không có khả năng không biết. Nhưng là Diệp Trần lại điệu thấp như vậy, nếu như không phải lên một lần kinh lịch, hắn cũng không biết nguyên lai thượng thương thần giới còn ẩn tàng có như thế một vị đỉnh cấp cường giả. Đi theo Diệp Trần hỗn, tương lai thành tựu nói không chừng cũng có thể vượt qua thời kỳ toàn thịnh mình, đạt tới một cái khác càng thêm cảnh giới khó mà tin nổi. Mặc dù nói, hắn cũng biết ý nghĩ này của mình vô cùng có khả năng chỉ là vọng tưởng. Nhưng dù là chỉ có một tia khả năng, đều có sáng tạo ra kỳ tích khả năng. Trong vòng mấy tháng sau đó mặt, Thần Võ Thánh Hoàng vẫn luôn tại lĩnh hội thiên địa đại đạo, làm sâu sắc mình đối với thiên địa đại đạo lý giải. Một ngày này, hắn tại tĩnh tâm lúc tu luyện, đột nhiên lòng có cảm giác mở mắt, nhìn về phía nào đó một chỗ phương hướng. A, cỗ ba động này có chút khó lường. Hắn này đôi mắt bên trong, có các loại đại đạo phù văn đang lóe lên, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy ngăn cản. Tại ánh mắt hắn chỗ nhìn về phía cái hướng kia, có một người trẻ tuổi xếp bằng ở giữa hư không, người trẻ tuổi này nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc bình tĩnh. Người trẻ tuổi này chính là thân truyền đệ tử ở trong đại đệ tử Mục Viêm. Lúc này Mục Viêm xếp bằng ở giữa hư không, tại thế giới của hắn trung quanh, tất cả đều là một mảnh kim sắc biển lửa. Ngọn lửa màu vàng thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, nếu như xem nhẹ nó hỏa diễm bản chất, nhìn qua hoàn toàn chính xác tựa như là một mảng lớn vô biên vô tận đại dương mênh mông. Chỉ bất quá, cái này một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông nhưng thật ra là Thiên Đế Thần Viêm hiện hóa mà thành. Tắm rửa tại hỏa diễm đại dương mênh mông bên trong, Mục Viêm toàn thân bao phủ hào quang và nóng. Kể từ cùng Thương Hải Tông trận chiến kia kết thúc về sau, hắn liền trở lại bế quan. Trải qua mấy tháng bế quan tĩnh tu, thời khắc này Mục Viêm đã có đầy đủ tích lũy, có thể hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng xung kích. Cũng chính là hắn đột phá quá trình này, bị tiềm tu ở trong Thần Võ Thánh Hoàng phát ra đến, thế là Thần Võ Thánh Hoàng cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú lên hắn. Đối với đây hết thảy, Mục Viêm tự nhiên không chút nào biết. Hắn lúc này ở vào một loại mười phần không linh trạng thái, giống như là đã mất đi tất cả linh giác cùng cảm giác. Ở vào không linh trạng thái ở trong Mục Viêm không có chủ động vận chuyển công pháp, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại tự động dọc theo công pháp vận hành lộ tuyến, tại toàn thân ở trong lưu động không thôi. Kinh mạch của hắn bên trong lưu động cũng không phải là tiết lực, mà là kim sắc đậm đặc nham tương hỏa diễm. Kim sắc nham tương dọc theo công pháp vận hành lộ tuyến đang lưu động, mà Mục Viêm khí tức cũng tại liên tục tăng lên ở trong. Hắn vốn là đã là Tiên Đế đỉnh phong tu vi, giờ phút này khí tức của hắn không ngừng tăng lên, lặng yên không tiếng động liền xông ra Tiên Đế cảnh giới, đi tới Thiên Đế chi cảnh. Trong quá trình này lộ ra 10 phần thông thuận, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liên phảng phất với hắn mà nói, Tiên Đế cảnh giới cùng Thiên Đế cảnh giới ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì cách trở. Chỉ là điều này liền để Thần Võ Thánh Hoàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Người trẻ tuổi này rất không bình thường nha, ấn lý tới nói, đại cảnh giới ở giữa đột phá đều là khá khó khăn. Từ Tiên Đế cảnh giới đột phá đến Thiên Đế cảnh giới, lại thế nào thuận lợi đều sẽ có một cái xung kích quá trình. Nhưng là, hắn lại dị thường thông thuận, không có chút nào cách trở cùng đình trệ. Mà lại, tại hắn đột phá thời điểm, cũng không có tại ngoại giới gây nên động tĩnh quá lớn, thật đúng là hiếm lạ. Lấy thần võ thánh hoàng nhãn lực, hắn liếc thấy được đi ra, cái này tắm rửa tại hải dương màu vàng nóng ở trong người trẻ tuổi 10 phần không tầm thường. Năm đó hắn cũng ở vào đồng dạng cảnh giới thời điểm, tuyệt đối làm không được giống Mục Viêm nhẹ nhàng như vậy tùy ý đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mục Viêm cũng không có ý dừng lại, khí tức của hắn vẫn như cũ một đường kéo lên, rất nhanh liền đi tới tiên đế trung kỳ cảnh giới. Đồng thời một đường tiến lên, đi tới tiên đế hậu kỳ. Lúc này thần võ thánh hoàng đã không giống vừa rồi như thế còn có thể giữ vững bình tĩnh. Cái gì? Hắn thế mà liên phá mấy cái tiểu cảnh giới? Cảm nhận được Mục Viêm cảnh giới đã đi tới thiên đế hậu kỳ, ngay cả thần võ thánh hoàng thứ đại nhân vật này cũng không khỏi đến rối cổ. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, bao quát chính hắn cũng là thiên tài ở trong thiên tài. Nhưng cho dù là năm đó chính hắn từ thiên đế đột phá đến thiên đế cảnh giới, cũng không có khả năng một đường xung kích mấy cái tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt tới thiên đế cảnh hậu kỳ. Nhưng người trẻ tuổi này lại làm được, làm hắn càng thêm kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau. Đã đạt tới thiên đế hậu kỳ, Mục Viêm lần này rốt cục mở mắt, hắn đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Ngoại giới tất cả kim sắc hỏa diễm đều nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, nhao nhao hóa thành phỉ dở vỏ ép, xông vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, hỏa diễm xoay tròn thanh âm tạo thành động tĩnh rất lớn, tại Côn Luân Thánh Địa kia một mảnh nơi hẻo lánh, tiếng oanh minh không ngừng, cả thiên không đều bị nhuộm thành kim sắc. Mục Viêm thân thể tựa như là một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu tất cả thiên đế thần viêm. Khi hắn hút sạch tất cả thiên đế thần viêm, cuối cùng một sợi kim sắc hỏa diễm chui vào trong cơ thể hắn thời điểm, khí tức của hắn cũng đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. "Phá cho ta!" Mục Viêm phát ra giống to một tiếng, hắn lập tức thôi động công pháp, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Rất nhanh, lực lượng của hắn tựa như là xông phá một loại nào đó vô hình chướng ngại, đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Đây chính là Thiên Đế đỉnh phong. Khoảng cách Hỗn Nguyên Thần Quân, vẹn vẹn cách nhau một đường. Chương 922, đều đang trưởng thành chương 922, đều đang trưởng thành toàn thân tràn đầy vô cùng cường đại khí tức, Mục Viêm mỗi một cây sợi tóc đều là phiêu động kim sắc hỏa diễm, thân thể của hắn giãn ra, tứ chi thon dài, hai mắt giống như sáng ngời nhất thái dương tinh. Hắn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, thần huy bắn ra bốn phía, cỗ này nóng hở nhiệt lực đã bao phủ Côn Luân Thánh Địa một góc. Hắn đột phá cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, vô số Côn Luân Thánh Địa các đệ tử mang theo cặp mắt kính nể nhìn về phía Mục Viêm, đối Mục Viêm tràn đầy hâm mộ. Mục Viêm sư minh lại đột phá. Cách hắn lần trước đột phá, giống như cũng không có qua quá lâu a. Đây đều là thân truyền đệ tử cơ bản thao tác, lấy thiên tư của bọn hắn, đột phá cảnh giới đều là chuyện thường ngày. Ta nếu là lúc nào cũng có thể cùng Mục Viêm sư minh đồng dạng lợi hại liền tốt. Côn Luân Thánh Địa các đệ tử đều 10 phần hâm mộ. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, hâm mộ thì hâm mộ, muốn đạt tới Mục Viêm sư minh loại này đột phá như uống nước trình độ, thật sự là quá khó khăn. Phóng nhãn toàn bộ Côn Luân Thánh Địa, cũng liền còn lại mấy vị kia thân truyền đệ tử có thể làm được. Thiên Đế đỉnh phong cảnh giới, sắp thực có khác biệt lớn. Đã thành công đột phá Mục Viêm lúc này chính cẩn thận cảm thụ thể nội hoàn toàn mới lực lượng, hắn cảm giác được toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm rõ ràng. Loại này rõ ràng, chỉ là đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng thêm cụ thể. Nhất là đối với Hỏa Diễm đại đạo, hắn cảm giác mình tại lĩnh hội Hỏa Diễm đại đạo thời điểm, có rất sâu cảm giác thân thiết. Thể nội chậm rãi vận chuyển công pháp, Mục Viêm đang kinh hỉ sau khi, càng nhiều vẫn là đối với sư tôn cảm ơn cùng kính nể. Trước kia hắn còn quá mức nhỏ yếu, hắn lúc đó chỉ cảm thấy sư tôn cho mình quá nhiều trợ giúp. Vô luận là các loại công pháp và pháp quyết phía trên ban cho, vẫn là các loại thiên tài địa bảo ban thưởng, lại hoặc là sư tôn cho hắn trên con đường tu luyện chỉ điểm và giải thích nghi hoặc. Nhưng là theo hắn trở nên càng thêm cường đại, cảnh giới trở nên cao hơn, tầm mắt trở nên càng rộng. Hắn mới rõ ràng hơn minh bạch, là nhắm vào mình nhân tình đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì, hắn lúc này kỳ thật đã hiểu, mình Viêm Linh Thánh Thể mặc dù là nhất đẳng thể chất đặc thù, 10 phần cường đại, nhưng là tại hỏa diễm trong lĩnh vực, còn có cái khác thể chất có thể cùng mình cung cấp. Nếu như là bình thường tu luyện, tuổi của mình thân thể liền cùng cái khác ngang cấp hỏa diễm loại thể chất đặc thù, hạn mức cao nhất đều là không sai biệt lắm. Thế nhưng là có sư tôn trợ giúp, hắn mới hiểu được mình Viêm Linh Thánh Thể hạn mức cao nhất kỳ thật bị cất cao rất nhiều. Liền lấy sư tôn ban cho công pháp của hắn mà nói, nếu như không có cái này một bộ công pháp, thân là Viêm Linh Thánh Thể hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tại cái tuổi này đã đột phá đến tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Nếu nói hắn còn cùng chư thiên vạn giới cái khác thánh tử tại cái khác thánh địa tiếp nhận đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng, như vậy hiện tại hắn cảnh giới của hắn hẳn là tại tiên quân chi cảnh, khoảng cách đột phá đến cảnh giới của tiên vương đoán chừng còn có xa xôi khoảng cách, chớ nói chi là đột phá đến tiên đế cảnh giới. Thế nhưng là hắn hiện tại đã đạt đến tiên đế cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên Thần Quân đều vẹn vẹn có cách nhau một đường. Dựa vào là mình thể chất cường hắn sao? Dĩ nhiên không phải, kỳ thật vẫn là dựa vào sư tôn bồi dưỡng. Ta tu luyện bộ công pháp kia quá mức cao thâm khó lường, căn bản không thể dùng cụ thể đẳng cấp đi cân nhắc. Cho đến ngày nay, Mục Viêm cũng mới chân chính cảm nhận được năm đó mình còn vô cùng lúc nhỏ yếu, sư tôn tiện tay ban cho kia bộ công pháp đến cùng lợi hại đến mức nào. Cái này một bộ công pháp không phải tiên đế cảnh giới, cũng không phải thiên đế cảnh giới, bởi vì theo hắn tự thân cảnh giới đề cao, bộ công pháp kia phảng phất cũng giống sẽ tiến hóa, luôn có thể cho hắn tốt nhất dẫn dắt. Mà lại hắn tự thân đối tu vi cảm ngộ cũng sẽ dung nhập công pháp bên trong, căn cứ hắn tự thân đặc điểm không ngừng phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Có thể nói như vậy, hiện tại Mục Viêm có điểm giống tự sáng tạo công pháp, nhưng là lại không hoàn toàn là tại chống giống tự sáng tạo. Bộ công pháp kia từ đầu đến cuối tại dẫn dắt hắn tiến lên, nhưng cụ thể muốn đi con đường lại là từ chính Mục Viêm đến quyết định. Cho nên bộ công pháp kia không thể dùng cụ thể đẳng cấp đi hạn định nó, Mục Viêm cùng hắn trưởng thành là hỗ trợ lẫn nhau. Thử hỏi, có ai có thể cho đệ tử của mình ban thưởng trọng đại như thế ân điển đâu? Đang cùng trong lòng Mục Viêm tràn ngập lúc cảm khái, một đạo tuyết trắng, nhẹ nhàng xinh đẹp thân ảnh, trôi dạt đến bên cạnh hắn, mang theo một trận làn gió thơm. Đạo này xinh đẹp thân ảnh chính là Anh Lạc. Mục Viêm đại ca, người rốt cục cũng đột phá. Anh Lạc mừng rỡ nói. Mục Viêm vui vẻ ôm nàng eo thon chi, cười trêu ghẹo nói, kia thì có ích lợi gì? Còn không phải lạc hậu ngươi một bước. Tại tất cả thân truyền đệ tử bên trong, trước hết nhất đột phá chính là Anh Lạc. Anh Lạc kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi biết liền tốt. Sau đó nàng nhìn về phía Côn Luân Thánh Địa một phương hướng khác, nàng cảm giác nhạy cảm đến, những thân truyền đệ tử khác hẳn là cũng sắp đột phá. Đạo kiếm ý này càng ngày càng cường đại, Tô kiếm sư đệ sợ là ép không được. Anh Lạc cảm thụ được cái hướng kia có một cỗ cường đại kiếm ý không ngừng mà phóng lên tận trời, liền biết Tô kiếm cũng muốn tiến hành đột phá. Mục Viêm cũng chăm chú gật đầu, lấy Tô kiếm sư đệ lăng lệ tư thái, hắn có thể hay không một kiếm phá mở Hỗn Nguyên Thần Quân hàng rào, vọt thẳng nhập Hỗn Nguyên Thần Quân chi cảnh. Cũng không phải không có khả năng này. Anh Lạc dùng lời nhỏ nhẹ nói, hai người bọn họ thân là sư minh, sư tỷ, về mặt thân phận mặc dù so cái khác sư đệ, sư muội cao hơn một chút, nhưng bọn hắn chưa hề đều không cảm thấy mình làm sư minh, sư tỷ, nhất định phải so sư đệ, sư muội mạnh hơn. Có thể nhìn thấy sư đệ, các sư muội không ngừng siêu việt mình, đặt tới càng cường đại hơn cảnh giới, Anh Lạc cùng Mục Viêm không có bất kỳ cái gì ghen ghét, chỉ có tràn đầy vui mừng. Không có cái gì so nhìn thấy đệ đệ, bọn muội muội nhanh chóng trưởng thành để bọn hắn càng có thành tựu cảm giác. Ước chừng qua ba ngày, kia cỗ trùng tiên kiếm ý rốt cục áp chế không nổi. Cong, cái này một cỗ trùng tiên kiếm ý cuối cùng hóa thành một thanh hữu hình tiên kiếm, đồng thời phát ra tranh tranh kiếm minh, vang vọng hơn phân nửa Côn Luân Thánh Địa. Trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng, Tô kiếm cũng đến đột phá thời điểm. Tại một chỗ động phủ bên trong, Tô kiếm toàn thân tràn đầy cường đại kiếm khí, cả tòa động phủ đều bị những này kiếm khí vô hình cho chém vào ra vô số vết tích. Tại đỉnh đầu của hắn, đây là lơ lửng cái kia thanh trùng thiên tiên kiếm hư ảnh. Thanh này tiên kiếm hư ảnh giống như là xông phá cái gì hạn chế, vang một tiếng bạo phát ra càng thêm mãnh liệt kiếm khí. Cũng chính là giờ khắc này, Tô kiếm cảnh giới tiến vào tiên đế chi cảnh, đồng thời một đường đi cao, không hề nghi ngờ xông vào tiên đế cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được hắn đã tiến vào tiên đế đỉnh phong, Anh Lạc cùng Mục Thần hai người cũng không khỏi cực kỳ trương cùng mong đợi. Đây chính là tối hậu quan đầu, nhìn Tô kiếm sư đệ có thể hay không phá vỡ cảnh giới hàng rào. Anh Lạc nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lại hết sức kiên định. Chương 923, ai trước hết nhất xuất quan. Chương 923, ai trước hết nhất xuất quan. Lơ lửng tại Tô kiếm hướng trên đỉnh đầu to lớn tiên kiếm hư ảnh, giờ phút này chính bộc phát dị thường mãnh liệt kiếm ý, cố kiếm ý này sắc bén mà cứng cỏi, giống như là có thể mở ra hết thể trở ngại, đâm xuyên tất cả bích trướng. Tô mà thanh này tiên kiếm hư ảnh cũng chính đại biểu Tô kiếm bản nhân ý chí. Liền ngay cả lúc này Thần Võ Thánh Hoàng đều ngạc nhiên quan sát đến Tô kiếm đột phá. Hắn cũng rất muốn biết, cái này kiếm tu tiểu tử có phải thật vậy hay không có thể nhất cổ tác khí địa xông lên Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Tại vô số đạo nút trong bóng tối ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô kiếm hướng trên đỉnh đầu to lớn tiên kiếm hư ảnh, đột nhiên ở giữa lần nữa phóng lên tận trời, đâm vào cao hơn giữa hư không. Tại Tô kiếm trong đầu, có một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cái này tiếng oanh minh, chỉ có chính hắn có thể nghe được, ngoại giới tất cả mọi người nghe không được. Nhưng là, Thần Võ Thánh Hoàng liếc mắt liền nhìn ra, cái này kiếm tu tiểu tử đã thành công. Tô kiếm đem tinh khí thần ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm sắc, giải khai thiên đế cùng Hỗn Nguyên Thần Quân ở giữa cảnh giới hàng rào. Thành công điệu tấn thăng đến Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Xong rồi, cảm nhận được cỗ này tuyệt cường lực lượng, Mục Viêm cùng Anh Lạc bọn hắn đều vui mừng quá đỗi, tâm tình đều kích động. Siêu, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, sau đó trở lại Mục Viêm cùng Anh Lạc trước mặt. Đạo kiếm quang này dần dần thu liễm, rất nhanh liền hiện hóa ra Tô kiếm bản thể. Chúc mừng sư đệ tấn thăng đến Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Mục Viêm cười ha ha địa vỗ Tô kiếm bả vai, đối với hắn to lớn tiến bộ cảm thấy phi thường vui mừng. Tô kiếm sư đệ, lần này ngươi đã vượt qua ta và người sư huynh. Anh Lạc nhìn xem Tô kiếm, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Ba người bọn họ là ban đầu đi theo sư tôn bên người hải tử. Năm đó, bọn hắn vẫn chỉ là nhỏ yếu kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Tô kiếm càng là chỉ có chút cơ kỳ. Nhưng là chỉ chớp mắt quá khứ, bọn hắn liền đã trưởng thành đến cao như vậy không thể leo tới cấp độ. Đặt ở trước kia, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng tương lai mình sẽ lấy được cao như vậy thành tựu. Lúc trước, tại Hoang Tiên đại thế giới, bọn hắn tầm mắt rất hẹp, cảm thấy hóa thần kỳ cường giả cũng đã là thế gian vô địch. Một vị hóa thần kỳ, chính là tông môn lão tổ, có thể tùy ý chúa tể vận mệnh của bọn hắn. Về phần thành tiên, thậm chí cả thành tựu tiên đế chi vị, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đối với bọn hắn lúc đó tới nói, trở thành tiên đế liền cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Không đúng, phải nói, liền ngay cả nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Nhưng là hiện tại, Tô kiếm đều xung kích đến Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Tu vi như thế, đặt ở Hoang Tiên đại thế giới, đó chính là vô địch chân chính cường giả. Thậm chí, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, nơi nào còn có Hỗn Nguyên Thần Quân cường giả xuất hiện. Cảnh giới này đều vượt ra khỏi chư thiên vạn giới quy tắc hạn chế. Tô kiếm nhìn xem Mục Viêm cùng Anh Lạc, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng kích động. Sư huynh sư tỷ, ta cũng là may mắn mà thôi. Kiếm tu giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi, đâm rách hết thể sắc bén. Nếu như không phải dựa vào cỗ này tín niệm, ta cũng sẽ không như thế tiến nhanh nhập Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Tô kiếm cảnh giới mặc dù đã siêu việt Mục Viêm cùng Anh Lạc, nhưng là tại sư huynh sư tỷ trước mặt, hắn vẫn là biểu hiện được đầy đủ khiêm tốn. Sẽ không bởi vì chính mình cảnh giới cao, liền khinh thị đồng môn sư huynh sư tỷ. Đối với hắn mà nói, Mục Viêm sư huynh cùng Anh Lạc sư tỷ chính là thân ca của hắn ca hỏa thân tỷ tỷ. hắn nói cũng là lời nói thật. Nếu như hắn không phải kiếm tu, không phải sát lại kiếm ý sắc bén, có lẽ thật đúng là không cách nào xung kích đến Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Ba người vừa nói vừa cười đi vào một ngọn núi chí đỉnh, nơi này có một tòa nhỏ đỉnh nghỉ mát, bọn hắn dứt khoát tại tòa này trong tiểu lương đỉnh nghỉ ngơi. Ba người bọn họ riêng phần mình biến hóa ra không ít tiên tiểu cùng món ngon, uống rượu làm vui đồng thời, cũng đang chờ đợi những đồng môn khác xuất quan. Sư Minh, ngươi cảm thấy vị kia sư đệ hay là sư muội trước xuất quan? Tô Kiếm nâng ly một chén rượu, sau đó cười hì hì nhìn về phía Mục Viêm. Mục Viêm nuốt ve chén rượu trong tay, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, luận tích lũy thâm hậu trình độ, Diệp Phàm sư đệ, Huyền Bác sư đệ, La Phong sư đệ cùng Thạch Hạo sư đệ, bốn người bọn họ không hề nghi ngờ là xấu nhất. Ta đoán, đại khái sẽ ở bốn người bọn họ ở giữa xuất hiện đi. Nghe Mục Viêm phân tích, Tô Kiếm cười ha ha, ta cùng sư Minh ngươi đoán, bất quá ta tương đối cụ thể. Mục Viêm nghe được hắn nói như vậy, lúc này tò mò dò hỏi, "Ồ, sư đệ ngươi có cái gì suy đoán sao?" Tô Kiếm cho mình rót đầy một chén, sau đó nói, "Ta đương nhiên là đoán Thạch Hạo sư đệ." Tiểu tử thúi này chớ nhìn hắn cả ngày liền thích uống thú sữa, nhưng ở tất cả chúng ta bên trong, liền hắn nhất làm cho người nhìn không thấu. Nhắc lên Thạch Hạo, Tô Kiếm loại siêu cấp thiên tài này cũng không khỏi đến bội phục. Nếu như tại bọn hắn những này tất cả siêu cấp thiên tài bên trong còn có đẳng cấp phân chia, như vậy bọn hắn tất cả mọi người ở vào cùng một cái đẳng cấp, chỉ có Thạch Hạo cái này hùng hài tử độc nhất ngăn. Mà lại Thạch Hạo cái này hùng hài tử công pháp tu luyện cũng là bọn hắn ở trong thần bí nhất. Vì gì? Nghe Tô Kiếm phân tích, Mục Viêm cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng đồng ý suy đoán của hắn. Thạch Hạo tiểu tử này là nước xấu nhất, hắn phương thức tu luyện cũng cùng chúng ta cũng không giống nhau. Mục Viêm cũng nói, bọn hắn từng để cho cái kia Thạch Hạo tại trước mặt bọn hắn cho bọn hắn biểu thị hắn bình thường là như thế nào tu luyện. Lúc ấy bọn hắn liền bị Thạch Hạo tiểu tử này cho kinh đến. Để quá khứ, hiện tại, tương lai mình đồng thời tu luyện, sau đó lại khiến ở vào thời không khác nhau mình hợp làm một thể, đem công lực đều quán chú đến trước mắt trên người mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trên thế giới này lại còn có như thế không thể tưởng tượng phương thức tu luyện. Hai người bọn họ đều cảm thấy là Thạch Hạo trước hết nhất đột phá xuất quan, nhưng là Anh Lạc lại khác ý, ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai nha đầu này trước hết nhất ra. Anh Lạc ưu nhã nhất hương khí bốn phía tiên hữu, tựa hồ có mình không giống lý giải. Dạng này để Mục Viêm cùng Tô Kiếm cảm thấy mười phần hiếu kỳ, đều truy vấn nàng nói như vậy lý do là cái gì. Anh Lạc cười nhạt nói, mấy vị kia sư đệ nội tình thâm hậu, điểm này là không giả. Nhưng bọn hắn muốn làm ra đột phá càng lớn, chỗ tốn hao thời gian khẳng định cũng nhiều hơn. Mà Tử Tinh cùng Tử Nguyệt đôi này song bạc hai, các nàng nguyên bản chính là tiên đế đỉnh phong, hai người lại tâm ý tương thông, tu luyện làm ít công to. Cho nên ta cảm thấy hai người bọn họ hẳn là sẽ trước hết nhất xuất quan. Anh Lạc rất là tự tin nói, suy đoán của nàng cũng tương tự có lý do của mình, mà lại rất có sức thuyết phục. Mục Viêm cùng Tô Kiếm hai người sau khi nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bọn hắn vừa cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cái khác sư đệ cùng sư muội cái nào không có mình chỗ độc đáo. Còn lại mấy người ở giữa, vô luận là ai trước xuất quan, cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Như vậy đi, chúng ta thêm chút tặng thưởng. Ta cược Thạch Hạo sư đệ trước xuất quan, nếu như không phải lời nói, ta liền lấy ra chút thẻ đánh bạc, xem như là đối ta trừng phạt, như thế nào? Tô Kiếm chơi tâm nổi lên, hắn cảm thấy cùng dạng này chờ đợi, không bằng tới điểm có ý tứ. Chương 924, đồng căn đồng nguyên, sinh mệnh tương dung. Chương 924, đồng căn đồng nguyên, sinh mệnh tương dung. Mục Viêm cũng cảm thấy cái này cách chơi mười phần thú vị, lúc này nói ra, vậy thì tốt, ta cũng đánh cược một lần. Ta liền cược Huyền Bắc sư đệ trước xuất quan. Nếu như không đúng lời nói, ân, tùy cho các ngươi đưa ra trừng phạt. Tô Kiếm nhìn hắn, sư minh, ngươi không áp chú tại Thạch Hạo sư đệ trên thân sao? Ha ha ha, ta đổi chủ ý, vẫn cảm thấy Huyền Bắc sư đệ tương đối sớm xuất quan. Mục Viêm đã tính trước cười to. Anh Lạc thì là cười nói, đã như vậy, vậy ta đương nhiên là cược Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai nha đầu này trước ra. Tô Kiếm bén nhạy bắt được nàng một tia lỗ thủng, vội vàng nói, sư tỷ, ngươi chỉ là Tử Tinh cùng Tử Nguyệt trong đó bất kỳ người nào, vẫn là hai người cùng một chỗ trước ra. Mục Viêm bụng trộm nháy mắt ra dấu cho Tô Kiếm, tiểu tử này là luyện kiếm luyện choáng váng sao? Cũng không biết nhường một chút Anh Lạc. Vẫn còn may không phải là mình nói lên cái nghi vấn này, bằng không chờ trở về mình đoán chừng muốn bị đánh một trận. Anh Lạc hé miệng cười nói, không nghĩ tới dạng này đều lắc lư không đến ngươi, vậy ta liền bổ sung lại một điểm đi, ta chỉ là hai cái sư muội đi ra tới. Nghe được nàng nói như vậy, Tô Kiếm con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như là Tử Tinh hoặc là Tử Nguyện một người trong đó trước xuất quan, kia xác suất chúng tự nhiên sẽ lớn hơn. Thế nhưng là nếu như cược hai người bọn họ cùng lúc xuất quan, kia xác suất liền giảm mạnh. Ba người cười cười nói, uống rượu luận đạo. Ước chừng 5 ngày sau đó, Côn Luân Thánh Địa một chỗ tu luyện bảo địa bên trong, có hai đạo khí tức xông lên trời. Một đạo chính là sắp xỉ tại màu ngà sữa tiết quang, một đạo khác thì là kim sắt thánh quang. Hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời xông ra, nhưng là cái này hai cỗ lực lượng nhưng lại đồng căn đồng nguyên. Loại này nhìn như không giống, nhưng hết lần này tới lần khác lại đồng dạng cảm giác, làm cho người rất là mâu thuẫn. Bọn chúng sở dĩ cùng giải quyết dễ đồng nguyên, cũng bởi vì cái này hai đạo lực lượng chủ nhân là song bào thai tỉ muội. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp bày biện ra thần kỳ như vậy tràn diện. Tô Kiếm cùng Mục Viêm hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Anh Lạc, không nghĩ tới thật đúng là bị Anh Lạc nói trúng. Tại ba người bọn họ về sau, chưa hết nhất xuất quan là Tử Tinh cùng Tử Nguyệt đôi này song bào thai tỉ muội. Anh Lạc miệng hơi cười, có chút đắc ý, nàng cũng không dám hoàn toàn khẳng định mình đoán chính là đúng, nhưng là sự thật chứng minh tại trận này đánh cược bên trong, nàng là duy nhất bên thắng. Tử Tinh tiên quang cùng Tử Nguyệt thánh quang tương hỗ tương ứng, sinh ra một loại nào đó kỳ lạ cộng minh. Loại này cộng minh đưa tới thiên địa đại đạo biến hóa, rất nhiều quang vũ từ không trung bay xuống, khiến kia một phiến khu vực đều trở nên tiên khí mười phần, lại cực kỳ thánh khiết. Côn Luân Thánh Địa các đệ tử đều nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy hai đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp tựa hồ tại kia một mảnh quang vũ ở trong lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau ý tồn. Một cái là tiên linh thánh thể, một cái là vô tận quang minh thể, tất cả đều là trí cường thể chất một loại. Mấu chốt là hai người này sinh mệnh khí tức đồng căn đồng nguyên, hẳn là song bào thai tỷ muội. Thần Võ Thánh Hoàng thấy giật mình cũng thôi, dạng này thiên tài vậy mà đều tụ tập tại Côn Luân Thánh Địa. Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người khí tức liên tục tăng lên, không có chút nào ngoài ý muốn vọt vào thiên đế cảnh giới, thành tựu thiên đế chi vị. Nhưng là các nàng không dừng lại, mà là tiếp tục xông đi lên kích, rất nhanh cũng tới đến thiên đế cảnh giới đỉnh phong. Đối với điểm này, Thần Võ Thánh Hoàng đã sẽ không cảm thấy giật mình. Đổi loại thuyết pháp, khi nhìn đến Mục Viêm cùng Tô Kiếm về sau, hắn đã chết lặng. Thậm chí cảm thấy đến hai cô bé này không có vọt tới thiên đế đỉnh phong, ngược lại là không đúng. Mục Viêm ba người bọn họ cũng đối Tử Tinh cùng Tử Nguyệt tràn đầy chờ mong, hai người bọn họ phải chăng có thể vọt thẳng nhập Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Ta cảm thấy hy vọng rất lớn, bởi vì các nàng hai người rất là thủ. Làm xong bạc hai, hai người tâm ý tương thông, rất nhiều tu luyện cảm ngộ đều có thể cùng hưởng. Hai người cùng một chỗ tu luyện, đột phá, còn có thể sinh ra một loại nào đó đại đạo cộng minh. Nương tựa theo loại này tính đặc thù, hai người bọn họ muốn một hơi xông vào Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới, không khó lắm. Anh Lạc mười phần chắc chắn nói. Mục Viêm cũng gật gật đầu, đưa các nàng hai người tách ra, nhiều nhất đến Thiên Đế đỉnh phong liền ngừng. Nhưng các nàng là song bào thai, ta cảm thấy thành công khả năng rất lớn. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, tiên quang cùng thánh quang bắt đầu dung hợp được, khí lạng hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Hai đạo ánh sáng trụ cũng dung hợp trở thành một đạo to lớn hơn, tráng kiện của sáng. Vâng. Tiếng oanh minh đại tác, giữa thiên địa đống nhiên giống như là có đặc thù nào đó đại đạo thanh âm vang lên. Loại này đại đạo thanh âm, giống như là một loại nào đó chấn động tần suất, lại hình như là có vô số người tại niệm tụng cao thâm mật chắc kinh thư. Cũng là tại loại này huyền chi lại huyền tràng cảnh bên trong, khổng lồ cô sáng bên trong, kia hai đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp lẫn nhau dung hợp, lại phân cách, hàm ẩn một loại nào đó đại đạo lý niệm. Lúc này, Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người khí tức cũng đạt tới một cái khác cảnh giới càng cao hơn. Hỗn Nguyên Thần Quân, hai người cùng nhau đột phá, giải khai thiên đế cảnh giới gông cùng xiển xích. Cảm nhận được hai người bọn họ khí tức đã trở nên mạnh hơn, Mục Viêm ba người bọn họ vui sướng thời điểm, cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Không nghĩ tới, song bào thai tỷ muội cùng một chỗ tu luyện, vậy mà thật còn có như thế hiệu quả đặc biệt tăng thêm. Làm đại sư Minh Mục Viêm đều có chút không phản bắt được, hắn nguyên bản cảnh giới là so kia hai cái nha đầu cao hơn. Nhưng là hiện tại, cảnh giới của hắn được mọi người liên tiếp vượt qua, ngược lại là lộ ra hắn đại sư Minh này có chút nước. Hai cái sư muội cùng một chỗ tu luyện, có thể đạt tới một loại nào đó thần kỳ hiệu quả. Nếu như ta cùng anh Lạc cùng một chỗ tu luyện, có phải hay không cũng có thể đạt thành một loại thần kỳ công hiệu, tăng thêm tốc độ tu luyện. Mục Viêm thầm nghĩ đến, lén lén nhìn về phía anh Lạc kia tinh tế mê người vòng eo chờ có rảnh rỗi, hắn nhất định phải cùng anh Lạc thử một lần hai người tu luyện hiệu quả. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời cái kia đạo thô to cổ sáng đã biến mất, tràn ngập giữa thiên địa tu vi khí tức cũng đi theo tản đi. Kia một phiến khu vực lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Một đạo tiên quang bóng hình xinh đẹp cùng một đạo thánh quang bóng hình xinh đẹp xẹt qua chân trời, mang theo mãnh liệt lực lượng ba động, giáng lâm đến nhỏ đỉnh nghỉ mát bên trong. Hai đạo quang mang tu liễm, hiện hiện ra chính là Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người luyện chuyển thân thể. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi sớm như vậy liền xuất quan. Tử Tinh nhìn thấy trong lương đình ba người, cười vui vẻ. Mục Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, xuất quan sớm thì có ích lợi gì? Còn không phải so ra kém hai người các ngươi tiểu nha đầu. Tử Nguyệt nghịch ngợm cười nói, sư Minh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo chúng ta. Nếu như ta cùng tỷ tỷ tách ra tu luyện, tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền đạt tới Hỗn Nguyên Thần Quân. Mặc dù Mục Viêm biểu hiện được giống như rất bị đả kích dáng vẻ, nhưng là các nàng đều rất rõ ràng, Mục Viêm sư Minh làm gì chắc đó. Trên hỏa diễm chi đạo nghiên cứu rất sâu, hắn hiện tại đã có hỏa diễm chiến thần vô địch tư thái. Chương 925, mạo hiểm khiêu chiến. Chương 925, mạo hiểm khiêu chiến lại nói, hai người các ngươi bị thua ta, làm sao thực hiện trừng phạt? Anh Lạc lúc này cười mỉm mà nhìn xem Tô Kiếm cùng Mục Viêm hai người. Nghe nói lời ấy, hai người bọn họ đều có chút bất đắc dĩ. Tô Kiếm nói, được thôi, vậy ta liền lấy ra chân tàng kiếm quyết để mọi người cùng nhau lĩnh hội, như thế nào? Mục Viêm cũng nói, ta gần nhất đối hỏa diễm chi đạo lại có hiểu mới, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái đi. Anh Lạc lại bất mãn nhíu mày, đây coi là cái gì trừng phạt? Đổi một loại. Tô Kiếm cùng Mục Viêm hai người đều gãi đầu, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn có thể nghĩ tới, cũng chính là những này trừng phạt phương thức mà thôi. Nhìn thấy ba người bọn họ đang trò chuyện trừng phạt, đánh cược loại hình sự tình, Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai tỷ bội liếc nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời địa hỏi thăm, sư Minh sư tỷ, các ngươi nói là cái gì trừng phạt? Là như vậy, ba người chúng ta trước đó từng có đánh cược, xem ai sẽ ở chúng ta về sau, cái thứ nhất đột phá xuất quan. Ta trên người các ngươi áp chú, thắng, bọn hắn tự nhiên là thua. Anh Lạc giải thích nói, ngao, các ngươi bắt chúng ta đánh cược đúng không? Đã như vậy, chúng ta cũng giúp đỡ nghi trừng phạt phương thức. Từ Nguyệt hơi nhíu mày, lập tức liền đến hứng thú. Không biết vì cái gì, Tô Kiếm cùng Mục Viêm hai người nhìn thấy các nàng ba nữ hài tử rảo hoạt ánh mắt, trong lòng đều có bất diệu cảm giác. Trải qua ba người các nàng kích tình thảo luận, rốt cục đạt được trừng phạt phương thức. Đó chính là để bọn hắn hai người tại sư tôn trên mặt hôn một cái. Mục Viêm sắc mặt lập tức liền sụp đổ, cái gì? Để cho ta tại sư tôn trên mặt hôn một cái? Sư tôn không nỡ đánh chết ta à? Tô Kiếm cũng cảm thấy mười phần khó xử. cái này trừng phạt nhìn giống như rất đơn giản, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn, sư tôn đây chính là cao cao tại thượng, không thể xúc phạm thần linh, nếu là đối sư tôn làm như thế phạm thượng cử động, thật sẽ không bị sư tôn hung hăng đánh một trận sao? Anh Lạc hừ nhẹ một tiếng, không dám liền nói không dám thôi, các ngươi nếu là làm không được, vậy chuyện này coi như thôi, đánh cược coi như chưa từng xảy ra. Từ Nguyệt cũng ở một bên hắt đệm, không thể nào không thể nào, hai vị sư minh, các ngươi sẽ không cần dựng nợ chứ? Tử Tinh Trách tội trừng mắt nhìn muội muội một chút, nói, muội muội, ngươi làm sao cùng sư minh nói chuyện đâu? Chúng ta hai vị sư minh thế nhưng là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, bọn hắn đã thua cuộc, liền khẳng định sẽ thực hiện đổ ước. Ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bị nợ. Tử Tinh hai con mắt sáng lấp lánh, nàng đối Mục Viêm cùng Tô Kiếm tràn đầy lòng tin, tin tưởng vững chắc bọn hắn nhất định có thể làm được. Nhưng là Mục Viêm cùng Tô Kiếm mở to hai mắt nhìn, giống như là lần thứ nhất nhận biết Tử Tinh đồng dạng. Tử Tinh sư muội, ta vốn cho rằng ngươi là vì số không nhiều người thành thật, không nghĩ tới ngươi cái này mày dậm mắt to cũng không có nghẹn tốt cái rắm. Mục Viêm vẻ mặt cầu xin, xem ra hắn đối các sư muội hiểu rõ, còn chưa đủ sâu. Một chiêu này nâng giết chi pháp, để hắn không dám nhận A Tô Kiếm chỉ cảm thấy đau cả đầu, Tử Tinh nha đầu này so Tử Nguyệt cùng Anh Lạc đều hung ác, thật sự là ôn nhu như đao. Đem hai người bọn họ cho mang lấy xuống không nổi. Tử Nguyệt cùng theo phát lực, không sao, ý thật hai cái sư minh coi như không thực hiện, chúng ta cũng sẽ không ở bên ngoài tên giường. Ta sẽ cùng tất cả côn luân các đệ tử giảng, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ bảo thủ bí mật này. Mục Viêm vội vàng khoát tay, đừng đừng đừng, sư muội, chúng ta đáp ứng còn không được sao? Ai? Tô Kiếm không hề nói gì, chỉ là hung hăng địa thở dài. Rất nhanh, mấy người liền đi tới hậu sơn cấm địa cửa bảo. Mục Viêm cùng Tô Kiếm hai người do dự một lát, vẫn là cả gan cao giọng nói, sư tôn, đệ tử có việc cầu kiến. Hai người khẩn trương trái tim phanh phanh trực nhảy, sợ sư tôn một cái bàn tay đem bọn hắn đánh bay đi. Tiến đến. Bên trong, truyền ra Diệp Trần thanh âm. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn muốn lui lại cũng không có khả năng, chỉ có thể kiên trì đi vào bên trong. Sau lưng bọn hắn, Anh Lạc, Tử Tinh, Tử Nguyệt ba cái nha đầu mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, kết nối xuống tới chuyện sắp xảy ra tràn đầy chờ mong. Từ sau núi cấm địa lối vào đến Diệp Trần bình thường tĩnh tu địa phương, khoảng cách kỳ thật cũng không tính xa. Nhưng là đoạn này đường, Mục Viêm cùng Tô Kiếm cảm thấy mình giống như là đi 100 năm khó thụ như vậy. Diệp Trần chính nhàn nhã nằm tại trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, hắn mở to mắt, hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, tìm đến vi sư có chuyện gì? Mục Viêm cùng Tô Kiếm hai người tay chân bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong lòng khẩn trương đến nói không ra lời. Cũng không thể nói bọn hắn tiến đến chính là vì thân hắn một vụ a. Cái này, kia. Mục Viêm đúng, không có ý tứ ngẩng đầu cùng Diệp Trần đối mặt. Sư đệ, ngươi chính là kiếm tu, nhất là thẳng thắn, ngươi tới nói đi. Mục Viêm đẩy cánh tay Tô Kiếm, đem nồi ném cho hắn. Tô Kiếm gấp đến độ kém chút chửi mẹ, sư minh, cái này cùng ta có phải hay không kiếm tu có quan hệ gì? Ngươi vẫn là lựa tu đâu, sẽ không có nói thẳng sao? Hai người bọn họ đều gấp, lẫn nhau vung nồi, đều muốn cho đối phương mở miệng trước nói rõ ý đồ đến. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn xem hai hàng, giả bộ giống như thật không biết bọn hắn ý đồ đến đồng dạng. Toàn bộ Côn Luân Thánh Địa, chỉ cần hắn muốn biết sự tình, lại có ai có thể giấu giếm được hắn? Sớm tại bọn hắn tại trong lương đình đánh cược thời điểm, Diệp Trần liền biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu là không có chuyện, liền trở về bế quan 10 năm trở ra. Hắn cố ý giả bộ như ngữ khí lãnh đạm địa đạo. Cái gì? 10 năm? Mục Viêm gấp, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cũng mới bao nhiêu năm a? Bế quan 10 năm, chẳng phải là rất tra tấn người? Nhìn thấy cái này hai hàng nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Anh Lạc thật sự là nhìn không được, tiến lên nói ra, sư tôn, nếu nói, chúng ta muốn đối sư tôn ngài biểu đạt nội tâm yêu thương, ngài sẽ không tức giận a? Diệp Trần mỉm cười nói, các ngươi đều là vi sư đệ tử, vi sư như thế nào lại sinh khí? Nghe được hắn nói như vậy, một mực căng thẳng Mục Viêm cùng Tô Kiếm lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, tối thiểu sẽ không bị sư tôn đánh đập một trận. Làm sao? Các ngươi hôm nay có chuyện tốt gì nghĩ đến vi sư? Diệp Trần cười híp mắt hỏi. Sư tôn, không phải chúng ta, là Mục Viêm cùng Tô Kiếm sư mình, bọn hắn có chuyện muốn nói với ngươi, thì hỉ. Tử Tinh có chút bị linh tinh địa phun ra màu hồng mềm mại cái lưỡi. Ồ. Mục Viêm ngược lại nhìn về phía Mục Viêm cùng Tô Kiếm, ánh mắt đều trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Mục Viêm lấy can đảm nói, cái kia, sư tôn, chúng ta vừa đột phá, đối sư tôn thực sự tràn ngập kính nể cùng cảm kích, bởi vậy vẫn nghĩ dùng phương pháp gì cảm kích ngài. Đúng đúng đúng, cho nên ta cùng sư minh thương lượng một chút, quyết định. Tô Kiếm tiểu tử này coi như trượng nghĩa, không để cho Mục Viêm một người định lấy, hắn tiếp lấy Mục Viêm sẽ nói tới đi. Không chờ hắn nói xong, hắn liền cùng Mục Viêm cùng một chỗ hướng Diệp Trần nhào tới. Hai người một trái một phải, vọt tới Diệp Trần trước mặt, biết miệng dùng sức khắc ở Diệp Trần hai bên trên gương mặt. Chương 926, không cho đền bù liền không đi. Chương 926, không cho đền bù liền không đi ba. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, hai người tựa như tia chớp nhanh chóng tại Diệp Trần trên gương mặt hôn một cái, sau đó giống như giật điện lập tức buông tay ra. Bọn hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Trần thời khắc này sắc mặt, sợ nhìn thấy hắn phẫn nộ hoặc là chán ghét biểu lộ. Tô Kiếm đột nhiên hú lên quái dị, phản phất bị vật gì đáng sợ đuổi theo, quay người co cẳng liền chạy, vừa chạy vừa kêu, sư tôn, ta còn có chút việc, đi trước một chuyến. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, có vẻ hơi thất kinh. Mục Viêm thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo hô, trong nhà của ta còn hầm lấy xương cốt, cũng không biết sống chưa, ta trở về nhìn xem. Hắn lấy cớ đồng dạng sức sẹo đến làm cho người bật cười, nhưng hắn lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này để hắn vô cùng quẫn bách chẳng cảnh. Anh Lạc ba người các nàng mắt thấy một màn này, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Các nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, sư tôn vậy mà thật bị hôn, hơn nữa còn là bị hai cái đại nam nhân hôn. Nhìn xem Tô Kiếm cùng Mục Viêm giống con thỏ đồng dạng chạy như điên, Diệp Trần cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hai tên tiểu tử thúi này, không chỉ có để hắn cảm thấy buồn nôn, còn muốn dễ dàng như vậy địa đáo thoát trách nhiệm. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trở về, Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, Mục Viêm cùng Tô Kiếm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại trên người mình, như dòng nước cuốn lên thân thể của mình, đem mình đưa đến sư tôn bên người. "Đừng a, không muốn a." "Sư tôn, chúng ta sai." Mục Viêm hô to. "Sư tôn, chúng ta là yêu ngươi mới thân ngươi, không muốn trừng phạt chúng ta." Tô Kiếm cũng dọa đến kêu to lên. "Thử, tôn kính vương thức của ta, chính là buồn nôn ta. Hai người các ngươi, trở về bế quan, ít nhất cũng phải đột phá một cảnh giới, không phải đừng đi ra." Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, sau đó huy động ống tay áo, cỗ này lực lượng vô hình đem hai người bọn họ cho cuốn đi. Nơi đây chỉ để lại anh Lạc, Tử Nguyệt, Tử Tinh cái này ba cái nha đầu. Các nàng nhếch miệng, tựa hồ muốn cười lại không dám cười. "Các ngươi cũng đừng nghĩ trốn qua một kiếp, đừng cho là ta không biết cái này chủ ý ngu ngốc là ai ra." Diệp Trần tức giận trừng ba người các nàng một chút. Nghe hắn nói như vậy, anh Lạc các nàng lúng túng thẻ lưỡi, các nàng lúc này mới minh bạch, mình tại đình nghỉ mát thương lượng tất cả sự tình, nguyên lai đều không gạt được sư tôn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, sư tôn liền biết bọn hắn ý đồ đến, chỉ là không có chọc thủng mà thôi. "Sư tôn, chúng ta sai, xin đừng nên trách phạt chúng ta." Anh Lạc cúi đầu cầu xin tha thứ. "Nếu như phải phạt, liền phạt hai vị sư muội đi. Cái chủ ý này vẫn là các nàng nói ra trước, chúng ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi." Anh Lạc phi thường gà tặc đem loa nước ném cho Tử Tinh cùng Tử Nguyệt, nàng vung nổi ngôn luận, tự nhiên cũng trêu đến hai người một trận sốt ruột. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng không hoàn toàn là tại vung nổi, dù sao, cái này chủ ý ngu ngốc hoàn toàn chính xác cũng là hai vị sư muội nói ra trước. Mà lại, nàng cũng rõ ràng hai vị sư muội cùng sư tôn quan hệ thân mật. "Sư tôn, ngươi đừng nghe sư tỷ nói lung tung, chúng ta." Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người vội vàng mở miệng, hai người bọn họ trăm miệng một lời, thậm chí ngay cả ấp úng dấu chấm đều giống nhau như lúc. Cho dù là làm xong bạc thai, có thể tâm ý tương thông đến điểm này, đều xem như kỳ tích. Diệp Chân đối anh là nói, "Anh Lạc, việc này ta đã minh bạch, ngươi về trước đi." Anh Lạc đại hỉ, "Vâng, đệ tử cái này cáo lui." Nàng nhìn có chút hạ hê ném cho hai người cái ánh mắt về sau, liền chạy. Chỉ để lại có chút tay chân luống cuống song bào thai tỉ muội. "Về sau lại có loại này chủ ý ngu ngốc, vi sư tuyệt không dung tha các ngươi." Diệp Chân cảnh cáo nói. Từ Nguyệt biết miệng, vậy mà cùng hắn mạnh miệng, "Thế nhưng là sư tôn, ngươi đã sớm biết sư minh thông gia gặp nhau ngươi, lấy thực lực của ngươi, muốn né tránh khẳng định là không có vấn đề, vậy sao ngươi không né tránh?" Tử Tinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ai nha nha, đúng a. Sư tôn, chỉ cần ngài không nguyện ý, ai có thể bức bách được ngài đâu." "Ha ha ha, nguyên lai ngài trên thực tế là chấp nhận nha." "Hi hi ha ha." Diệp Trần khẽ miệng khẽ nhếch, thử nhẹ một tiếng, "Liền ngươi con bé này, cổ linh tinh quái." Nói, hắn giơ tay lên, tại Tử Tinh kia như kẹo đường mềm mại trên gương mặt nhẹ nhàng bấm một cái. Tuy nói bị Mục Viêm cùng Tô Kiếm kia hai tên tiểu tử thúi hành vi cho buồn nôn đến, nhưng Diệp Trần cũng tỉnh chưa thật tức giận. Khoe miệng của hắn mỉm cười, cười như không cười nhìn xem Tử Nguyệt cùng Tử Tinh, chậm rãi nói, "Tốt, nói một chút đi, các ngươi hai cái này kẻ đầu têu, dự định để vi sư như thế nào trừng phạt đám các ngươi đâu?" Tử Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là giả bộ nghĩ sâu tính kỹ một hồi lâu, sau đó đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn địa kêu lên, "À, có rồi. Sư tôn, không bằng như vậy đi, ngài đi cho chúng ta xào hai cái đồ ăn thế nào?" Diệp Trần nghe vậy, không khỏi dương lên lông mày, cười như không cười nhìn xem Tử Nguyệt, nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, chẳng lẽ tại trừng phạt vi sư à? Còn để vi sư cho các ngươi xào rau, không cho các ngươi dừng lại hạt rẻ rang đường liền đã tính không tệ rồi." Dứt lời, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Tử Tinh, cười như không cười hỏi, "Ngươi đây, ngươi nhưng có ý tưởng gì?" Tử Tinh thấy thế, vội vàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, giòn tiếng nói, "Sư tôn, ta cảm thấy muội muội nói đến thật có đạo lý đâu, nếu không ngài liền đi cho chúng ta xào hai cái đồ ăn đi." "Hừ, muốn được ta đánh một trận cứ việc nói thẳng." Diệp Chân khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh, trong âm thanh của hắn để lộ ra từng tia đắc ý, chỉ gặp hắn trong tay đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa, tựa như tia chớp, trong nháy mắt một cây sợi đằng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Căn này sợi đằng toàn thân xanh biếc, phía trên còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi tử sắc đường vân, nhìn mười phần mềm dẻo mà cứng cỏi. Sợi đằng một mặt bị Diệp Trần cầm thật chặt, một chỗ khác thì tại không trung hơi rung nhẹ, phản phất tại thị uy. Đương hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Diệp Trần trong tay sợi đằng lúc, sắc mặt của các nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nguyên bản lịch ngậm gây sự tiêu dung cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "A, sư tôn, không nên động thủ, chúng ta biết sai rồi, không nên đánh chúng ta." Trong đó một tiểu nha đầu dọa đến hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn. Một cái khác tiểu nha đầu cũng hướng Diệp Trần cầu xin tha thứ, "Sư tôn, ngươi người tốt nhất rồi, khẳng định không nỡ đánh chúng ta, đúng hay không?" Hai cái tiểu nha đầu bị dọa phát sợ, các nàng giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, muốn tránh né Diệp Trần trong tay sợi đằng. Nhưng mà Diệp Trần lại bất vi sở động, bước tiến của hắn bước vàng, trong tay sợi đằng từ đầu đến cuối như một chỗ chỉ vào hai cái tiểu nha đầu, để các nàng không chỗ có thể trốn. Diệp Trần cười lạnh, "Bây giờ mới biết nhận lầm, quá muộn." Thanh âm của hắn lãnh khốc mà vô tình, "Không phải còn muốn để cho ta cho ngươi xào hai cái đồ ăn sao? Đến, ta hiện tại liền xào cho các ngươi nhìn." Chương 927, toàn bộ xuất quan. Chương 927, toàn bộ xuất quan còn muốn đền bù. Diệp Trần nghe xong đều bị chọc giận quá mà cười lên, hai cái này tiểu nha đầu, thật đúng là sẽ nghĩ a, mình không cho các nàng càng nhiều trừng phạt đều coi là không tệ, lại còn muốn đền bù. Nhìn xem hai nha đầu này mép miệng, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, biết các nàng đang đánh lấy cái gì tiểu tâm tư. Được rồi, đừng giả bộ, ta biết các ngươi muốn cái gì. Diệp Trần lắc đầu cười nói. Sau đó, hắn tiện tay liền mở ra một cái độc lập tiểu thế giới, đem song bào thai đưa vào độc lập tiểu thế giới ở trong. Về phần ở bên trong muốn làm những chuyện gì, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Hậu sơn cấm địa chuyện xảy ra, ngoại giới không ai biết. Ngoại giới Côn Luân đệ tử cùng Côn Luân các trưởng lão chỉ biết là bốn vị này thân truyền đệ tử không biết đi nơi nào, có lẽ là trở về tĩnh tu a. Tại Tử Tinh cùng Tử Nguyệt hai người bọn họ sau khi đột phá ước chừng thời gian nửa tháng, một đạo tiếng long ngâm nương theo lấy kỳ lân thần thú tiếng giống giận dữ vang vọng tứ phương. Tần Hạo Nhiên cũng xuất quan. Tần Hạo Nhiên cũng tương tự xung kích đến Tiên Đế đỉnh phong. Lại nói, cái khác mấy vị sư minh sư tỷ đâu? Chẳng lẽ còn không có xuất quan? Tần Hạo Nhiên gặp trước mắt thân truyền đệ tử bên trong tựa hồ chỉ có mình trước xuất quan, đều có chút mờ mịt. Hắn còn tưởng rằng Mục Viêm sư minh sẽ ở mình trước đó xuất quan, làm sao hiện tại không có bất kỳ ai? Tần Hạo Nhiên có vẻ hơi nhàm chán, đành phải đi vào trên núi nhỏ đỉnh nghỉ mát, nghĩ đến uống chút rượu chờ đợi cái khác đồng môn xuất quan. Ước chừng lại qua chừng năm ngày, chân trời có kim quang phóng lên tận trời, đây là một cỗ dị thường hung mãnh, hùng hậu khí huyết chi lực. Hoang cổ thánh thể cũng xuất quan. Bất quá, hắn động tĩnh hiển nhiên cùng những người khác không giống, hắn đưa tới động tĩnh càng thêm to lớn. Kim sắc khí huyết như hải dương, ở trên bầu trời trải rộng ra, cả thiên cung đều giống như đổi đồng dạng. Đáng sợ ba động truyền lại từ phương. Diệp Phàm vốn chính là thiên đế cảnh giới, tại chư thiên vạn giới thời điểm, hắn cảnh giới sự cao thâm, viễn siêu cái khác thân truyền đệ tử. Đi vào thượng thương thần giới lâu như vậy, hắn vẫn luôn tại lắng đọng, không có lập tức đột phá. Lắng đọng lâu như vậy, giờ phút này hắn hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền bọt vào Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới. Đồng thời, đột phá tình thế dị thường hung mãnh, cho dù là trước đó Tô Kiếm, đều không có hắn mãnh liệt như vậy. Hỗn Nguyên Thần Quân sơ kỳ, Thần Quân trung kỳ, Thần Quân hậu kỳ, Thần Quân đỉnh phong. Mấy cái này tiểu cảnh giới ở trước mặt của hắn, giống như là không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, hắn một đường đột phá, rất nhanh liền đi tới Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong cảnh giới. Cho đến trước mắt, hắn cũng là cái thứ nhất có thể một hơi xung kích đến cảnh giới này đệ tử thân truyền. Cảm thụ cố này bành trướng vô cùng sinh mệnh lực, trong lương đỉnh Tần Hạo Nhiên đều cảm thấy rung động. Tần Hạo Nhiên ngóng về nơi xa xăm kim sắc khí huyết hải dương, sợ hãi than nói, Diệp Phàm sư đệ cũng quá hung mãnh, thật đạt tới Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong cảnh giới. Hắn biết Hoang Cổ Thánh Thể rất mạnh, nhưng là, mạnh đến loại trình độ này, vẫn là rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn Tần Hạo Nhiên song thần thú huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là hai người tốc độ tu luyện có nhanh có chậm mà thôi, hạn mức cao nhất đều là không sai biệt lắm. Hải dương màu vàng nóng bên trong, một đạo hùng tráng thân thể xuất hiện, chính là Diệp Phàm. Tại bên cạnh hắn, đi theo các loại thiên địa dị tượng. Bể khổ loại kim liên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Cẩm Tú Sơn Hà Quyền. Các loại dị tượng xuất hiện, mỹ lệ mà đáng sợ. Theo Diệp Phàm cất bước, những dị tượng này cũng theo đó mà động, đều đi theo bên cạnh hắn, cuối cùng thu liễm đến trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Bao quát những cái kia tràn ngập toàn bộ bầu trời kim sắc khí huyết cũng là như thế, đều thu nạp đến Diệp Phàm trong thân thể, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trong mắt Diệp Phàm kim quang mãnh liệt bắn, hắn thấy được đỉnh núi nhỏ đỉnh nghỉ mát Tần Hạo Nhiên, sau đó vừa sải bước ra, hành tự quyết chuyển động, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Không đến trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát bên trong. Chúc mừng Diệp Phàm sư đệ làm ra trọng đại đột phá. Tần Hạo Nhiên tiến lên nhịn không được lấy nắm đấm hung hăng đối Diệp Phàm lực đến bên trên một quyền, nắm đấm chỗ truyền đến xúc cảm, giống như là đập vào sắt thép bên trên đồng dạng. Thật không hổ là hoang cổ thánh thể. Sư Minh, có cơ hội chúng ta có thể luận bàn một chút, thuần nhục thân chi lực. Diệp Phàm nhìn xem Tần Hạo Nhiên, cảm thụ được Tần Hạo Nhiên thể nội đồng dạng mênh mông sinh mệnh lực, cũng khát vọng đánh với Tần Hạo Nhiên một trận. Tần Hạo Nhiên làm xong thần thú huyết mạch hoàn mỹ dung hợp người, nhục thân chi lực đồng dạng cường đại đến đáng sợ. Đang áp chế tu vi, chỉ dựa vào nhục thân tác chiến tình huống dưới, hắn cũng nghĩ nhìn xem song thần thú huyết mạch cùng hoang cổ thánh thể ở giữa, đến cùng ai mạnh ai yếu. Hai người trò chuyện thời điểm, Trần Huyền Bắc cũng đột phá thành công. Hắn liền giống như Diệp Phàm, đều đạt đến Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong chi cảnh. Đến tận đây, 13 vị thân truyền đệ tử bên trong, đã có 2 cái là Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong cảnh giới. Cùng 2 cái sư đệ đứng chung một chỗ, thân là sư minh Tần Hạo Nhiên không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Mình thân là sư minh, chỉ có Thiên Đế đỉnh phong, hai vị sư đệ đều Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong. Cảnh giới cao hơn ra hắn một cái đại cảnh giới. Ai, đại sư minh đến cùng đi đâu? Nếu là hắn ở chỗ này liền tốt, ta khẳng định cũng không phải là khó xử nhất người. Thời khắc này Tần Hạo Nhiên càng thêm tưởng niệm Mục Viêm. Cũng may không qua bao lâu, Hàn Lệ cũng rốt cục xuất quan. Làm ổn chắc ổn đả Hàn Lệ, tiến bộ của hắn từ đầu đến cuối đều là nhất ổn. Đương nhiên, nhất ổn cũng liền tương đương với chậm nhất. Hắn trước mắt cảnh giới, cũng là tất cả mọi người ở trong thấp nhất, vậy mà chỉ có Thiên Đế hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong chi cảnh đều không có. Cái này nhiều ít cho Tần Hạo Nhiên một điểm an ủi. Bất quá hắn cũng biết, Hàn Lệ sư đệ vốn chính là đi vững vàng lộ tuyến, tiến bộ chậm là bình thường. Tại Hàn Lệ về sau, là ưu nhược. Nàng cũng thuận lợi địa vọt tới Thiên Đế đỉnh phong, cuối cùng là chân chính gặp phải các sư minh sư tỷ. Bao quát tiểu sư muội tại Bồ Nhu, cũng giống như thế, cũng đạt tới Thiên Đế đỉnh phong. Sau đó là La Phong. Tại La Phong đột phá thời điểm, to lớn đến như là một quả tinh cầu kim giác cự thú xuất hiện, khí tức hung hãn vô cùng. Mà thực lực của hắn, thuận lợi tiêu thăng đến Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong chi cảnh. bọn hắn tại sau khi xuất quan đều tập hợp một chỗ, hiện tại còn lại còn không có xuất quan người, liền chỉ còn lại Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm. Mà Thạch Hạo cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất, muốn nhìn nhất đến người. Tiểu tử này tại Hư Không Thiên Tài chiến thời điểm cũng đã nói, hắn có thể sẽ không dừng lại tại thần quân cảnh giới, mà là vọt thẳng nhập thần vương cảnh giới, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Diệp Phàm mong đợi nết miệng cười không ngừng, hắn cảm thấy khả năng rất lớn. Thạch Hạo là tất cả mọi người bên trong nhất làm cho người nhìn không thấu người. Chớ nhìn hắn nhỏ nhất, tiềm lực của hắn ngược lại lớn nhất. Hôn Nguyên Thần Vương cảnh giới ai chờ tiểu sư đệ tiến vào cảnh giới kia, liền xem như đồng đẳng với những tông môn kia chi chủ đi. Trần Huyền Bắc cũng không khỏi đến nói một câu xúc động tới. Hôn Nguyên Thần Vương, tại toàn bộ hư không giới bên trong, đều là có tư cách xưng bá bá chủ một phương cường giả. Rất nhiều thế lực tầm trung bên trong, Hôn Nguyên Thần Vương đã là người mạnh nhất. Chương 928, thế hệ trẻ quật khởi chương 928, thế hệ trẻ quật khởi lấy tiểu sư đệ tư chất, cùng lắng động, muốn xông vào Hôn Nguyên Thần Vương cảnh giới khẳng định không có vấn đề, liền nhìn hắn có thể hay không đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Diệp Phàm tựa hồ đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin, thậm chí cho rằng Thạch Hạo có thể xông vào đỉnh phong chi cảnh. Bất quá, cái này quá khó khăn. Đạt tới Hỗn Nguyên Thần Vương đỉnh phong nhưng không có dễ dàng như vậy, cho dù là Thạch Hạo sư đệ, ta cũng cảm thấy hẳn là rất khó khăn. Tần Hạo nhiên nói. Tại mấy người chờ đợi ước chừng 2 ngày sau đó, bọn hắn đều lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Bọn hắn đều cảm nhận được, phía kia thiên địa quy tắc đã phát sinh biến hóa, có đồ vật gì tại ảnh hưởng bên kia thiên địa quy tắc. Bắt đầu. La Phong nghe răng cười một tiếng, hắn biết Thạch Hạo tiểu tử này muốn bắt đầu chân chính đột phá. Tất cả mọi người dựa mắt mà đợi. Tại một chỗ giữa sân gốc, một cái thân ảnh nho nhỏ xếp bằng ở giữa hư không. Toàn bộ trong sân gốc đều bị nồng đậm tiên khí cho che đậy kín. Nơi này tiên khí nồng đậm đến tan không ra, đã biến thành đậm đặc chất lỏng nổi đồng bền giữa không trung, chấm tích trên mặt đất. Mà Thạch Hạo lúc này liền xếp bằng ở giữa hư không. Tại bên cạnh hắn, hiện ra một màn vô cùng kỳ dị. Bởi vì, tại bên cạnh hắn, lại còn có thật nhiều cái thân ảnh giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, những này thân ảnh có rất hư ảo, giống như là cái bóng, có thể là tương đối ngưng thực. Nhưng ngưng thực trình độ cũng tương đối có hạn. Những này thân ảnh, tất cả đều là chính Thạch Hạo. Nhìn rõ ràng nhất, ngưng thực là cùng hắn cách tương đối gần thời không hắn. Hư ảo thì là xa xôi thời không hắn. Có thân ảnh đều đã là thiếu niên bộ dáng, cũng có thân ảnh là trưởng thành bộ dáng, mà không phải hiện tại tiểu thí hải bộ dáng. Mỗi một thân ảnh đều là chân chính hắn, đều là bản thể của hắn. Chỉ bất quá, ở vào thời gian không gian khác nhau thôi. Rất nhanh, trong đó một thân ảnh cùng trước mắt thời không Thạch Hạo thân thể dung hợp ở cùng nhau. Tiếp theo, cái này mơ hồ thân thể bị thêm vào tất cả tu vi cùng tất cả tu hành cảm ngộ đều dung nhập sảng khoái lúc trước chống không Thạch Hạo thể nội. Loại này tu hành phương thức quả nhiên là không chút nào phân rõ phải trái. Đạt được thân thể này, tất cả tu vi cùng tu hành cảm ngộ trước mắt thời không Thạch Hạo tu vi lúc này liền cất cao một mạng lớn. Sau đó cái khác thân thể cũng nhao nhao dung nhập Thạch Hạo thể nội, hắn lấy được tu vi cùng cảm ngộ gấp đôi số tăng trưởng. Nho nhỏ Thạch Hạo bạo phát ra dị thường mãnh liệt lực lượng ba động, toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động, ầm ầm rung động. Mà khí tức của hắn từ nguyên bản thiên đế đỉnh phong cảnh giới vọt thẳng nhập Hỗn Nguyên Thần Quân, đồng thời lại không trở ngại chút nào địa xông vào Hỗn Nguyên Thần Vương cảnh giới. Mà lại, cái này còn không có ý dừng lại. Nơi xa đỉnh núi trong lương đình, Tần Hạo Nhiên bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem loại biến hóa này, cảm nhận được hắn đã thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Thần Vương cảnh giới, đều mười phần rung động. Thạch Hạo sư đệ thật làm được. Tần Hạo Nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Mặc dù trong nội tâm sớm có đoán trước, nhưng khi hắn tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn cảm thấy rất kinh người. Thạch Hạo chính là tất cả mọi người khi trung niên linh nhỏ nhất hải tử, hắn thời gian tu luyện cũng rất ngắn. Nhưng là tiến bộ của hắn lại là tất cả mọi người ở trong lớn nhất đều đã tiến vào Hôn Nguyên Thần Vương cảnh giới. Tại hắn tu vi cảnh giới đột phá đến Hôn Nguyên Thần Vương về sau, đột phá tốc độ cũng không có đình chỉ, mà là vẫn tại tăng trưởng. Thẳng đến cuối cùng, cảnh giới của hắn đạt đến Hôn Nguyên Thần Vương trung kỳ, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà lúc này Thạch Hạo hai mắt mở ra, ánh mắt nổ bắn ra, hắn phóng lên tận trời, đưa tới toàn bộ Côn Luân Thánh Địa nhiều chú ý. Kia là Thạch Hạo sư minh khí tức, thật mạnh. Những sư minh khác, sư tỷ đột phá thời điểm, tại sao không có hắn cường đại như vậy khí tức? Sẽ không phải hắn đột phá cảnh giới quá cao a? Tất cả Côn Luân Thánh Địa các đệ tử đều bị cỗ này khí tức cực lớn cho chấn nhất rồi. Trước đó, Mục Viêm bọn hắn đột phá thời điểm, cũng đưa tới không nhỏ động tĩnh. Nhiều như vậy các sư minh sư tỷ liên tiếp đột phá, cũng làm cho bọn hắn đối Thiên Đế cảnh giới cùng Hôn Nguyên Thần Quân cảnh giới có hiểu rõ. Đối bọn hắn mà nói, Hôn Nguyên Thần Quân cảnh giới đã là cao không thể chạm. Nhưng là hiện tại, Thạch Hạo phát tán ra khí tức, vượt xa trước đó bất kỳ một cái nào sư minh sư tỷ chỗ bạo phát đi ra khí tức. Đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa, Thạch Hạo sư minh đạt đến càng cao thâm hơn cảnh giới khó lường? Bọn hắn những đệ tử này cũng không biết Thạch Hạo lúc này đã đạt đến Hôn Nguyên Thần Vương cảnh giới, nhưng là đối với Kỳ Lân tộc lão tổ, cùng Tử Kim Thần Long lão tổ tới nói, bọn hắn đều hiểu, tiểu gia hỏa này thực lực đã viễn siêu bọn hắn. Cảm thụ được kia cố mênh mông lực lượng không ngừng xung kích tới, Kỳ Lân lão tổ thần sắc mười phần rung động. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm nha? Gia nhập Côn Luân Thánh Địa cũng mới chút điểm thời gian này mà thôi, thế mà đều đã phản siêu chúng ta những lao gia hỏa này. Kỳ Lân tộc lão tổ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Luận tu luyện niên hạn tới nói, hắn không biết tu luyện bao nhiêu năm mới đạt tới bây giờ thành tựu. Thế nhưng là Thạch Hạo đâu? Tiểu tử này gia nhập Côn Luân Thánh Địa tổng cộng cũng không mấy năm, từ một cái thực lực yếu ớt thân truyền đệ tử, trưởng thành là hiện tại Hôn Nguyên Thần Vương, cái này trưởng thành tốc độ, đơn giản nghe giận cả người nhà. Tử Kim Thần Long lão tổ cũng thở dài nói, cái này dù sao không phải chúng ta thời đại, là những người trẻ tuổi kia thời đại. Nhất là những ngày thân truyền đệ tử, thiên tư của bọn hắn căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bọn hắn hiện tại cũng liền chiếm một cái tuổi lớn ưu thế thôi. Tuổi tác như thế lớn, tu luyện nhiều năm như vậy, cảnh giới tự nhiên áp đảo người trẻ tuổi phía trên. Nhưng là hiện tại, những người trẻ tuổi kia cũng bắt đầu trưởng thành, cả đám đều đuổi theo, thậm chí đều đem bọn hắn cho lại vượt qua. Cái khác Hỗn Nguyên Thần Quân các trưởng lão giả thâm dị vi nhiên, không nói đệ tử thân truyền, liền nói cái khác nội môn đệ tử, tốc độ phát triển đều nhanh đáng sợ. Kỳ Lân lão tổ nói nghiêm túc, tại Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, cái khác thánh địa các đệ tử cũng không sánh bằng hiện tại Côn Luân Thánh Địa nội môn đệ tử. Thậm chí, cái khác thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm, cùng Côn Luân Thánh Địa nội môn đệ tử so ra, đều kém một mạng lớn. Côn Luân Thánh Địa tiềm lực trưởng thành thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn thậm chí đều không thể tưởng tượng, tiếp qua 10 năm chờ phê đệ tử đều trưởng thành về sau, toàn bộ Côn Luân Thánh Địa sẽ trở nên khổng lồ cỡ nào. Cho đến lúc đó, Hỗn Nguyên Thần Quân căn bản không phải cái gì hiếm lạ mặt hàng. Hỗn Nguyên Thần Vương đoán chừng cũng là khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Chí ít, cũng phải là Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới cường giả, mới có tư cách được xưng tụng cường giả xưng hào a. Về phần Hỗn Độn Thánh Hoàng, bọn hắn đúng là thật không dám nghĩ, bởi vì Hỗn Độn Thánh Hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Cho dù là Côn Luân Thánh Địa, tương lai có thể trưởng thành đến Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới người, đoán chừng cũng không nhiều. Mà lại, chân chính có thể trưởng thành đến Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới người, đoán chừng cũng chỉ có cái này 13 vị thân truyền đệ tử có thể làm được. Bất quá, dù vậy cũng rất đáng sợ. Ngẫm lại xem, nếu nói tương lai Côn Luân Thánh Địa thật sự có 13 vị Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả, như vậy phóng nhãn toàn bộ Thượng Thương Thần giới, đoán chừng đều là đệ nhất đại thế lực đi. Chương 929 Thư Khôn Giới trở nên khác loại. Chương 929, Thư Khôn Giới trở nên khác loại. HH chờ bọn hắn trưởng thành, 13 vị Hỗn Độn Thánh Hoàng, muốn bao nhiêu uy phong liền có bao nhiêu uy phong. Kỳ Lân lão tổ đắc ý nở nụ cười, hắn đã có thể nghĩ tới tương lai ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực phách lối bộ dáng. Có 13 vị Hỗn Độn Thánh Hoàng làm chỗ dựa, trong đó một cái vẫn là huyết mạch của mình hậu đại, thử hỏi còn có ai dám ở trước mặt của hắn phách lối. Chỉ là như thế ngẫm lại hắn đều sảng đến không được. Ở một bên Tử Kim Thần Long lão tổ cũng cười hì hì nói, ta từng. Tôn Nhi thật cho ta tăng thể diện. Quá tranh khí. Kỳ Lân tộc lao tổ lúc này một mặt khó chịu cải chính, ngươi nói cái gì đó? Hạo nhiên là ta hậu đại. Ừ, cũng tương tự có ta Tử Kim Thần Long nhất tộc huyết mạch. Ngươi cho ta đi một bên. Tử Kim Thần Long lão tổ cười lạnh nói, cùng hắn đối chọi gay gắt. Hai cái đối thủ cũ bắt đầu liền vấn đề này tranh luận không ngớt, thấy chung quanh cái khác Côn Luân các trưởng lão cũng không có cách nào không thôi. Lúc này, rung động nhất không thể nghi ngờ là Thần Võ Thánh Hoàng. Hắn nhìn từ đầu tới đuôi, ngoại trừ anh Lạc không có ngay tại chỗ đột phá bên ngoài, còn lại 12 vị thân truyền đệ tử đột phá, hắn đều nhìn ở trong mắt. Mỗi người đột phá đều để hắn thâm thụ rung động, nhất là cái cuối cùng đệ tử, càng là làm hắn trừng lớn hai mắt, há to miệng. Đó là cái gì công pháp? Thần Võ Thánh Hoàng khiếp sợ không thôi, vừa rồi tại Thạch Hạo đột phá thời điểm, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, kia một chỗ không gian thời không chi lực dị thường hỗn loạn. Thật giống như có vô số cái không gian trùng điệp, thời gian cũng đi theo trùng điệp đồng dạng. Như thế kỳ lạ tình trạng, liền ngay cả hắn cái này đã từng thánh hoàng cường giả, đều có chút nhìn không thấu. Dính tới thời không chi lực, ta có thể lý giải, nhưng là Thần Võ Thánh Hoàng lúc này cho mày, hắn đang tự hỏi trong đó áo nghĩa, nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì dính tới thời không chi lực mới nghĩ không hiểu. Làm đã từng Hỗn Độn Thánh Hoàng, hắn còn không đến mức ngay cả thời không chi lực đều không hiểu rõ. Hắn sở dĩ nghĩ mãi mà không rõ, là bởi vì Thạch Hạo cảnh giới quá thấp, ấn lý thuyết cảnh giới này tu sĩ là không thể nào chạm tới cao thâm như vậy thời không chi lực mới đúng. Chớ nói chi là còn có thể lợi dụng thời không chi lực tiến hành tu luyện. Với hắn mà nói, đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Côn Luân Thánh Địa đến cùng là một cái như thế nào thế lực? Xem không hiểu, thật xem không hiểu a. Thần Võ Thánh Hoàng thẳng lắc đầu, hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao hiện tại mình cũng là Côn Luân Thánh Địa một viên, tất cả mọi người là người một nhà. Hắn xem như thấy rõ ràng, những người tuổi trẻ này tương lai vô cùng có khả năng đạt tới Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới. Cho đến lúc đó, không phải liền là cùng mình một cái cấp bậc sao? Nếu là thật sự có thể ra 13 cái Hỗn Độn Thánh Hoàng, như vậy Côn Luân Thánh Địa đem đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ Thượng Thương Thần Giới, đều không có thế lực nào có nhiều như vậy Hỗn Độn Thánh Hoàng. Thần Võ Thánh Hoàng trong lòng cảm thán. Hắn đối với mấy cái này bí ẩn vẫn tương đối hiểu rõ, tỉ như một ít thế lực lớn, một ít thần quốc, đều có mấy cái Hỗn Độn Thánh Hoàng tọa trấn. Nhưng là, 13 cái, là thật không có khả năng. Thú vị a, tương lai khẳng định rất có ý tứ, thật sự là càng ngày càng mong đợi. Thần Võ Thánh Hoàng nết miệng cười một tiếng, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục tu luyện. Hắn tự thân cũng muốn khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, trùng tu một lần, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lần này, hắn sẽ không truy cầu tốc độ tu luyện, mà là đem mỗi một cảnh giới đều khai quật đến cực hạn, đem cơ sở đánh cho vô cùng kiên cố, suy nghĩ thêm đột phá sự tình. Nếu là có thể nói, hắn thậm chí có một chút năm chắc có thể siêu việt đã từng trạng thái đỉnh phong. Hỗn Độn Thánh Hoàng về sau, ai, được rồi, coi như trùng tu một lần, có thể khôi phục lại đỉnh phong đã là khó lường thiên đại cơ duyên, về phần trong truyền thuyết kia cảnh giới, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thần Võ Thánh Hoàng làm chính mình bình tâm tĩnh khí, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có hay không, miễn cho bị quấy rầy. Tại Côn Luân Thánh Địa tiêu diệt Thương Hải Tông về sau, cái này nguyên bản trong mắt mọi người, chỉ là một cái tân sinh thế lực tông môn, nhảy lên trở thành hư không giới thế lực lớn nhất. Đã từng rất nhiều thế lực lớn tông môn chi chủ đều nhao nhao tiến về Côn Luân Thánh Địa, biểu đạt mình giao hảo ý nguyện. Mà lại, sau một tháng, Côn Luân Thánh Địa sẽ tổ chức một cái thịnh hội, mở tiệc chiêu đãi hư khôn giới thế lực khắp nơi. đối với cái này thịnh hội, thư khôn giới tất cả thế lực nhóm đều phi thường trọng thị, đối bọn hắn tới nói, có thể tham gia cái này thịnh hội, đó chính là vô thượng vinh quang. Mà lại, ai có thể được thỉnh mời, đã nói lên, đạt được Côn Luân Thánh Địa tán thành, hay là đạt được Côn Luân Thánh Địa hữu nghị. Vô luận là loại kia khả năng, đều đủ để làm cho người an tâm, ít nhất nói rõ, bọn hắn sẽ không bị Côn Luân Thánh Địa tiêu diệt. Vì tại sắp đến thịnh hội bên trên hiện ra mình thành ý, các thế lực lớn cũng đều đem hết toàn lực mà chuẩn bị các loại bảo vật, đến lúc đó có thể làm lễ vật, đưa tặng cho Côn Luân Thánh Địa. Toàn bộ hư không giới cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đây cũng là một cái kỳ lạ tình trạng. Bình thường hư không giới, mặc dù mặt ngoài còn có thể bảo trì hòa bình, không có quá đánh nữa loạn, nhưng là các phe phái thế lực ở giữa vẫn sẽ có các loại mâu thuẫn, cùng to to nhỏ nhỏ mà sát. Về phần những cái kia cỡ trung tiểu thế lực, càng là thường xuyên lọt vào thế lực càng mạnh mẽ hơn tiến hành chiếm đoạt. Cho nên hư không giới cũng không phải là mặt ngoài như vậy hòa bình. Nhưng là từ khi Thương Hải Tông bị giết mất, Côn Luân Thánh Địa tuyên bố một tháng sau muốn tổ chức cỡ lớn thịnh hội về sau, toàn bộ hư không giới đều trở nên dị thường lửa nóng. Thú vị là loại này lửa nóng không phải lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau chiếm đoạt, mà là tại vội vàng chuẩn bị cho Côn Luân Thánh Địa hậu lễ. Không thể không nói, loại này hình tượng có khác loại vui cảm giác. Đương hư khôn giới tất cả thế lực đều vây quanh Côn Luân Thánh Địa làm các loại chuẩn bị thời điểm, tại hư khôn giới bên ngoài Huyền Thiên Linh Cảnh cũng tương tự bởi vì Côn Luân Thánh Địa mà chấn động. Tại Huyền Thiên Linh Cảnh bên trong, duy nhất thế lực lớn chính là Huyền Thiên Linh Tông. Làm toàn bộ thế giới thổ hoàng đế, Huyền Thiên Linh Tông đối Huyền Thiên Linh Cảnh có tuyệt đối thống trị lực. Tại toàn bộ Huyền Thiên Linh Cảnh bên trong, liền không có bất kỳ một thế lực nào dám cùng Huyền Thiên Linh Tông đối nghịch. Trừ phi cái kia thế lực không muốn sống. Đã từng có một cái thế lực lớn cho rằng Huyền Thiên Linh Tông quá mức bá đạo, quá mức một tay che trời, muốn liên hợp tông môn khác nhấc lên một trận phản kháng. Kết quả còn không có đợi bọn hắn chính thức bắt đầu phản kháng, Huyền Thiên Linh Tông liền đã phái ra mấy cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả đem cái kia tông môn cho diệt đi. Đây chính là dám can đảm phản kháng Huyền Thiên Linh Tông hạ tràng. Ngày hôm nay toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông đều mười phần tức giận, bởi vì lại có thể có người tại khiêu chiến quyền uy. Ở xa hư khôn giới cái kia gọi là Côn Luân Thánh Địa thế lực, vậy mà giết bọn hắn phái đi hư khôn giới Hỗn Nguyên Thần Hoàng. Chương 930, Huyền Thiên Linh Tông động tác. Chương 930, Huyền Thiên Linh Tông động tác. Huyền Thiên Linh Tông chủ điện ở trong. Bên trong cung điện to lớn, hai bên là khí tức cường hãn cường giả, mà lại tất cả đều là Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới. Chỉ là cái này hai hàng Hỗn Nguyên Thần Hoàng, liền đã có 20 người. Cái này bài diện, lại có cái nào tông môn có thể so sánh được. Lúc này, cung điện bên trong, khắp nơi đều tràn đầy băng lãnh túc sát chi khí. Mỗi người biểu lộ đều dị thường nghiêm túc, sắc ý nghiêm nghị. Mà tại cung điện ở giữa, có ba người run lẩy bẩy địa vì trên mặt đất, chính báo cáo tình báo. Ba người này chính là từ hư không giới trốn về đến ba cái Hỗn Nguyên Thần Vương cường giả. Lúc ấy, Diệp Trần tại tiện tay diệt sát Huyền Thiên Linh Tông vị kia Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả về sau, liền thả ba người bọn họ, để bọn hắn ba người tiện thể nhắn về Huyền Thiên Linh Tông. Cũng chính là bởi vì Diệp Trần buông tha bọn hắn, bằng không, ba người này lại thế nào khả năng có mệnh trở về. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Huyền Phu mệnh bài đã nát, mà các ngươi lại có thể bình yên vô sự địa trở về. Tại bảo điện phía trên, ngồi ngay thẳng một vị dáng người dị thường cao lớn uy mãnh cường giả nhìn chăm chú lên ba người, lãnh đạm phát ra chất vấn. Trên bảo tọa, người này khí tức gần ẩn rũ động, giống như là một tòa bất an cuồng bạo núi lửa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra vô tận lực lượng, đem hết thể cho hủy diệt. Theo người này phát ra chất vấn, quỳ gối trên đại điện ba cái Hỗn Nguyên Thần Vương cường giả cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên người mình, càng là làm bọn hắn run lẩy bẩy. Tại ngoại giới, bọn hắn là cường đại Hỗn Nguyên Thần Vương cường giả, là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nhưng là ở chỗ này, bọn hắn cảm thấy mình liền cùng một con kiến không sai biệt lắm. Đương đến từ bốn phương tám hướng cường hãn khí tức bao phủ tới thời điểm, bọn hắn càng là cảm thấy mình lúc nào cũng có thể chết đi. Sinh tử đã không tại trong lòng bàn tay của mình. Huyền Phù đại nhân bị Côn Luân Thánh Địa người giết đi, bọn hắn cố ý lưu chúng ta một mạng, chính là muốn cho chúng ta tiện thể nhắn trở về. Một người trong đó âm thanh run rẩy địa đạo. Nghe được hắn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rất kinh ngạc. Côn Luân Thánh Địa thật ngay tại hư không giới. Thế nhưng là, Côn Luân Thánh Địa vậy mà có được diện sát Hỗn Nguyên Thần Hoàng thực lực. Hừ, Huyền Phù tên kia, chẳng lẽ không có báo ra thân phận của mình sao? Đối phương còn dám như thế không kiêng nể gì cả. Trên bảo tọa cường giả thanh âm rất là băng lãnh, hắn làm Huyền Thiên Linh Tông chi chủ, lâu dài đứng hàng cao vị. Quan sát vô số sinh linh, sớm đã không đem bọn hắn chi tính mệnh để vào mắt. Chết một cái Huyền Phù Thần Hoàng, với hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng là, đối phương đang cố ý khiêu khích Huyền Thiên Linh Tông, đây mới là làm hắn càng thêm phẫn nộ sự tình. Báo. Huyền Phù đại nhân ngay từ đầu liền tự giới thiệu. Thưa Côn Giới đám người kêu biết thân phận chúng ta về sau, đều đối với chúng ta phi thường khách khí. Duy chỉ có Côn Luân Thánh Địa người, bọn hắn vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Nhắc lên chuyện này, ba người bọn họ hay là vô cùng phẫn nộ. Làm Huyền Thiên Linh Tông người, bọn hắn đi hướng hư không giới, có cái nào tông môn dám không nể mặt bọn họ. Lúc ấy, liền ngay cả Thương Hải Tông chủ, khi biết thân phận của bọn hắn về sau, đều nhất định muốn biểu hiện được đầy đủ khách khí mới được. Thế nhưng là, Côn Luân Thánh Địa người dám không đem bọn hắn coi ra gì? Tốt một cái Côn Luân Thánh Địa. Mặc dù không biết Vô Tướng Thần Quốc tìm kiếm bọn hắn có mục đích gì, nhưng là, bọn hắn dám đắc tội chúng ta, đã là phạm vào tội chết. Bên cạnh, một cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả âm thanh lạnh lùng nói, trêu chọc chúng ta, Côn Luân Thánh Địa đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Bất quá, nếu như Vô Tướng Thần Quốc cùng Côn Luân Thánh Địa ở giữa có một loại nào đó quan hệ thân mật đâu, một cái khác cường giả chợt mở miệng. Lời này cũng làm cho đám người trầm mặt xuống, làm vô tướng thần quốc phụ thuộc thế lực, bọn hắn tự nhiên là phải ngoan ngoãn nghe theo vô tướng thần quốc ra lệnh. Vô tướng thần quốc để bọn hắn tìm kiếm Côn Luân Thánh Địa, bọn hắn liền thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ là đủ rồi. Về phần Côn Luân Thánh Địa cùng vô tướng thần quốc ở giữa có quan hệ gì, bọn hắn còn chưa có tư cách hỏi đến. Thế nhưng là, nếu như Côn Luân Thánh Địa thật cùng vô tướng thần quốc có chỗ liên quan, là tương đối thân mật quan hệ đâu. Bọn hắn động Côn Luân Thánh Địa, chẳng phải là biến tướng địa đắc tội vô tướng thần quốc. Từ Côn Luân Thánh Địa có được đánh giết huyền phụ thực lực đến xem, bọn hắn có lẽ thật cùng vô tướng thần quốc có một ít liên hệ. Tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động a. Chúng ta chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là đủ rồi, đem Côn Luân Thánh Địa tình báo đưa ra đến vô tướng thần quốc trong tay, để bọn hắn đi xử lý đi. Không ít cường giả đều nhao nhao biểu thị, không muốn trực tiếp đi Côn Luân trả thù, phòng ngừa đắc tội vô tướng thần quốc. Tại Huyền Thiên Linh cảnh bên trong, bọn hắn là kẻ thống trị, là kẻ độc tài. Thế nhưng là tại vô tướng thần quốc quái vật khổng lồ này trước mặt, bọn hắn cũng bất quá là một con yếu ớt con kiến thôi. Nghe được đám người nói như vậy, Huyền Thiên Linh Tông chi chủ cũng trầm mặt xuống. Nếu thật là như thế, Huyền Phụ Thánh Hoàng thật đúng là chết vô ích, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông uy nghiêm cũng vô pháp tìm về. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận ở mỹ, có người biểu thị không cần để ý Côn Luân Thánh Địa, để vô tướng thần quốc đến xử lý liền tốt. Nhưng là cũng có người cho rằng Côn Luân Thánh Địa cùng vô tướng thần quốc ở giữa có thể có cái gì quan hệ thân mật. Lên trước cửa giết mấy người giải hận lại nói, ý của mọi người gặp khác biệt, không cách nào thống nhất. Ngồi tại trên bảo tọa tông chủ cũng không có phát biểu ý kiến. Hồi lâu sau, thanh âm của mọi người mới từ từ yếu đi xuống tới. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tông chủ, đã mọi người ý kiến không đồng nhất, cũng chỉ có thể nhìn tông chủ nói thế nào. Lúc này, quỳ gối phía dưới một cái Hỗn Nguyên Thần Vương nói, khởi bẩm tông chủ, lúc ấy, Huyền Phù đại nhân cũng biểu lộ mình là đại biểu vô tướng thần quốc mà đến, nhưng là, Côn Luân Thánh Địa người hay là đem nó sát hại. Nghe đến đó, mới an tĩnh không đến vài giây đồng hồ đám người lại bạo phát ra ồn ào tiếng huyên náo. Cái gì? Bọn hắn ngay cả vô tướng thần quốc người đều dám giết? Hai người các ngươi tốt nhất thực sự nói thật, nếu là dám nói láo, hiện tại liền để các ngươi chết. Huyền phù đều nói như vậy, đối phương còn dám hạ tử thủ, nói rõ bọn hắn cùng vô tướng thần quốc ở giữa cũng không phải là thân mật tốt đẹp quan hệ. Đã như vậy, chúng ta liền có thể đại khai sát giới. Toàn bộ đại điện giống như muốn bị dẫn nổ, tất cả mọi người lớn tiếng ầm ĩ. Tại Huyền phù thần hoàng đã cho thấy mình đại biểu cho vô tướng thần quốc thời điểm, bọn hắn tin tưởng dưới tình huống bình thường sẽ không có người dám đối Huyền phù thần hoàng động thủ. Bởi vì đối Huyền phù thần hoàng động thủ sẽ cùng tại đang gây hấn với vô tướng thần quốc. Đối phương đã sớm biết điều này, còn dám động thủ, đủ để chứng minh giữa song phương tuyệt đối không phải cái gì quan hệ tốt đẹp. Mà lại, đối phương trình độ phách lối còn xa hơn siêu dự đoán của bọn hắn. Các ngươi, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, không được có bất kỳ bỏ sót. Huyền Thiên Linh Tông chi chủ hai mắt nhìn chằm chằm quý gối trong đại điện ở giữa ba người, ra lệnh. Chương 931, xuất trình. Chương 931, xuất trình. Ba người bọn họ vốn là dự định đem lúc ấy phát sinh ở hư khôn giới tất cả chi tiết đều giảng thuật ra, chỉ là không có bọn hắn cơ hội mở miệng mà thôi. Tại tông chủ chất vấn phía dưới, bọn hắn ngược lại là thở dài một hơi, nghĩ thầm rốt cục có cơ hội nói ra. Lúc ấy, Huyền Phù đại nhân đã tự giới thiệu, nhưng là đối phương căn bản không đem chúng ta Huyền Thiên Linh Tông để vào mắt. Về sau, Huyền Phù đại nhân lại nói, hắn đồng dạng đại biểu cho vô tướng thần quốc ra mặt. Ai dám kháng mệnh, chính là đồng đẳng với cùng vô tướng thần quốc đối nghịch. Ba người bọn họ một năm một mười đem ngay lúc đó trải qua đều nói ra. Mọi người ở đây đều không có cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì nếu như đổi lại là bọn hắn, khi biết đối phương là đại biểu cho vô tướng thần quốc thời điểm, nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Không có người muốn theo vô tướng thần quốc đối nghịch. Dựa theo bình thường phát triển xu thế, đối phương nên ngoan ngoãn nghe lệnh của Huyền Phù mới đúng. Thế nhưng là, trong đó một cái Hỗn Nguyên Thần Vương nói đến một nửa, mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ không biết nên nói thế nào đi xuống. Gặp hắn đã đúng, tông chủ không kiên nhẫn mắng, chớ có rông dài, nói chuyện. Rõ. Tại Huyền Phù đại nhân cho thấy thân phận về sau, Côn Luân Thánh Địa tông chủ liền xuất hiện. Người kia vậy mà nói, liền xem như vô tướng thánh hoàng tới, hắn cũng không nể mặt mũi. Đang nói đến câu nói này thời điểm, cái này Hỗn Nguyên Thần Vương thân thể ngăn không được địa run lẩy bẩy. Như thế đại nghịch bất đạo, dù là không phải hắn chính miệng nói, hắn chỉ là phụ trách thuật lại, cũng là một trận kinh hồn tán đảm. Quả nhiên, tại câu nói này bị hắn nói ra miệng về sau, toàn bộ đại điện đều lâm vào một loại rất quỷ dị yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người tưởng rằng mình nghe lầm, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người của người này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết là trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tư, vẫn là đang cố gắng suy nghĩ đến cùng phải hay không mình nghe lầm. Tóm lại, từng cái ở tại giữa sân, giống như là biến thành một điêu đồng dạng. Vừa rồi, nói ra câu nói này, Hỗn Nguyên Thần Vương cường giả đầu đầy mồ hôi trên người đều cầm quần áo cho làm ướt. Hắn run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Sớm biết mình liền không nói, để mặt khác hai người đồng bạn nói ra, mình cũng không cần tiếp nhận loại áp lực này. Bị nhiều như vậy Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả cùng một chỗ nhìn chằm chằm cảm giác, thật rất khó chịu a. Nếu không phải bọn hắn đều không mang theo sát ý, mình vô cùng có khả năng tại vừa rồi một cái mắt, liền đã chết trăm ngàn lần. Ngồi cao tại bảo tọa bên trên tông chủ càng là mặt mũi tràn đầy xanh xám chi sắc, hắn tức giận hung hăng vỗ bảo tọa lan can, phát ra thanh âm vang dội, đem tất cả mọi người cho bừng tỉnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tông chủ nửa người trên nghiêng về phía trước, ánh mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào cái này Hỗn Nguyên Thần Vương, ngựa khí ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát khí, làm cho người không rét mà run. Tông chủ, không phải ta nói, là đối phương nói, ta chỉ là thuật lại mà thôi. Cái này Hỗn Nguyên Thần Vương dọa đến sắp khóc ra, hắn tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, sợ thật bị tông chủ bọn hắn giận chó đánh mèo, một bàn tay đem mình đánh chết. Người kia thật dám nói như thế. Nếu như lời này là chính ngươi thêm mắm thêm muối, hạ chẳng chính ngươi biết. Tông chủ nghiêm khắc chất vấn. Mặc dù chỉ là một câu mà thôi, nhưng là quá mức đại nghịch bất đạo. Nếu là có nửa phần làm giả, đừng nói là cái này Hỗn Nguyên Thần Vương, liền ngay cả toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông cũng có thể bị liên lụy. Hắn không thể không hỏi rõ ràng. Không sai, nếu như câu nói này chỉ là ngươi vì trả thù đối phương mới lung tung lập ra, ngươi chết 1000 lần 1 vạn lần, đều chết không có gì đáng tiếc. Hừ, ngươi tốt nhất cam đoan lời của ngươi nói là lời nói thật, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này liên quan đến đối vô tướng Thánh Hoàng đại nhân nhục nhã, làm không cẩn thận ngay cả chúng ta đều muốn bồi đi vào. Đại điện bên trong, còn lại Hỗn Nguyên Thần Hoàng nhóm đều cảm thấy một trận sợ hãi, bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy. Nếu như vô tướng thần quốc muốn xuống tay với bọn họ, vô luận bọn hắn núp ở chỗ nào, cuối cùng chạy không khỏi bữa chết. Cái này ba cái Hỗn Nguyên Thần Vương quỳ gối đại điện bên trong, chính bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám ở nơi này phía trên cố ý thêm mắm thêm muối. Còn lại hai cái thần vương cường giả lúc này giải thích, ngay lúc đó xác thực như thế. Tông chủ, các vị đại nhân, cái kia Côn Luân Thánh Địa chủ nhân thật là nói như vậy, chúng ta chỉ là hoàn toàn thuật lại ra mà thôi. Đúng đúng đúng, hắn sở dĩ thả chúng ta trở về, chính là muốn mượn miệng của chúng ta, hướng vô tướng thần quốc khởi xướng khiêu khích. Các vị khả năng không biết, người kia thậm chí nói, muốn vô tướng thánh hoàng tự mình đi tìm hắn, mới có tư cách cùng hắn nói chuyện. Bọn hắn không có chút nào dám giấu giếm, một mạch tất cả đều nói ra. Những lời này, như là vô số tiếng sấm, đem tất cả mọi người ở đây đều chấn động đến đầu não phát trướng, ánh mắt mất đi, có ngã đầu liền ngủ xúc động. Bọn hắn không biết Côn Luân Thánh Địa chủ nhân là thân phận gì, nhưng là, dám đối một cái Hỗn Độn Thánh Hoàng phách lối như vậy, còn cố ý để cho người ta trở về tiện thể nhắn, gọi vô tướng thánh hoàng tự mình đi qua cùng hắn trò chuyện. Quá phách lối. Phách lối như vậy, sẽ chết. Kẻ này không thể tha thứ. Vang vào câu nói này, cũng đủ để cho hắn chết vô số lần. Dám xúc phạm vô tướng thánh hoàng đại nhân uy nghiêm, hắn chết không có gì đáng tiếc. Đồ chết tiệt, chính hắn muốn chết cũng coi như, nếu là đem chúng ta cũng mang vào trong khe, vậy nhưng xong. Hắn cái gì là gan, dám khiêu khích một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng. Tất cả mọi người xôn xao, toàn bộ đại điện đều muốn bị bọn hắn nổi giận cho lật ngược. Gan to bằng trời, đã hắn muốn chết như vậy, chúng ta liền thành toàn hắn. Triệu tập binh lực, tiến công hư không giới, đem toàn bộ Côn Luân Thánh Địa cho san bằng, bắt sống tông chủ của bọn hắn, đưa ra cho vô tướng thần quốc đại nhân nhóm. Huyền Thiên Linh Tông tông chủ tức sủi bọt mép, toàn thân khí tức đều tại không bị khống chế rung động. Hắn ra lệnh một tiếng, phản phất liền đã quyết định một cái khác tông môn sinh tồn và hủy diệt. Tại Huyền Thiên Linh cảnh, bọn hắn chính là duy nhất chúa tể giả, đến hư không giới cũng giống như thế. Sau đó thời gian bên trong, Huyền Thiên Linh Tông bắt đầu triệu tập binh mã, điều động các lộ trưởng lão cùng đệ tử, hợp thành một chi khổng lồ quân đội, xuất chinh hư không giới. Động tĩnh lớn như vậy, đưa tới toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh chấn động. Huyền Thiên Linh cảnh đám người đều bản năng cảm thấy sợ hãi cùng cả trường, Huyền Thiên Linh Tông làm ra như thế lớn chiến trận, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn hủy diệt tông môn khác, dùng cái này lập uy sao? Thế nhưng là, hiện tại Huyền Thiên Linh cảnh bên trong, còn có ai dám cùng bọn hắn đối nghịch? Mà lại, đại quy mô như vậy quân đội, tuyệt đối là viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào đại chiến. Chẳng lẽ nói, Huyền Thiên Linh Tông đối thủ không phải bản giới thế lực sao? Phô thiên cái địa quân đội từ Huyền Thiên Linh Tông ở trong bay ra ngoài, phương trận to lớn che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời tia sáng đều bị chặn. Thế giới lâm vào ngắn ngủi trong hắc ám. Chương 932, thịnh hội ngày chương 932, thịnh hội ngày vì lần này xuất chinh, vì hủy diệt Côn Luân Thánh Địa, Huyền Thiên Linh Tông xuất động lực lượng, đặt đến tám thành. Đây không phải sợ Côn Luân Thánh Địa, mà là phẫn nộ của bọn hắn đã đến đỉnh điểm. Dù là bọn hắn căn bản liền không đem Côn Luân Thánh Địa để ở trong mắt, cũng nhất định phải xuất động đủ cường đại lực lượng đi chinh chiến mới được. Càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân, là chính bọn hắn cũng đang sợ. Bọn hắn sợ hãi Côn Luân Thánh Địa cuồng ngôn cuồng ngữ sẽ bị vô tướng thần quốc chọc giận, nếu là ngay cả bọn hắn cũng bị liên lụy trong đó, vậy liền thật quá thảm. Cho nên, mặc kệ là thật muốn chấp hành vô tướng thần quốc bố trí nhiệm vụ, vẫn là mặt ngoài vì giữ gìn vô tướng thần quốc làm dáng một chút, đều phải xuất ra đầy đủ thành ý. Như thế, mới có thể để cho vô tướng thần quốc người biết, bọn hắn Huyền Thiên Linh Tông vì giữ gìn vô tướng thần quốc, đều làm bao lớn cố gắng. Điều nhiều như vậy binh lực, làm cho cả Huyền Thiên Linh giới sinh linh đều cảm thấy vô cùng e ngại. Còn tốt, cố lực lượng này không phải nhằm vào bọn họ, bằng không, phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên Linh giới, có ai có thể đỡ nổi cố lực lượng này xung kích? Thật là đáng sợ, ta nhớ được một vạn năm trước, bọn hắn hủy diệt một cái thế lực lớn thời điểm, xuất động binh lực đều không có lần này một nửa a. Còn không thể chỉ xem mặt ngoài nhân số, càng phải nhìn cao thủ nhân số. Ta có một cái biểu ca thông qua đặc thù con đường biết được, chỉ là lần này xuất binh, Huyền Thiên Linh Tông liền phái ra vượt qua 20 cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả. Một cái tựa hồ rất hiểu nội tình tu sĩ ngẩng đầu nhìn đen nghị quân đội phương trận đang di động, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Nghe được hắn nói như vậy, chung quanh không ít đồng dạng ngẩng đầu nhìn thiên nhân đều bị giật mình kêu lên. Tất cả mọi người nhao nhao hướng hắn truy vấn, tin tức nơi phát ra có phải thật vậy hay không là thật? Thật hay giả? Ngươi đừng có gạt bọn ta a, xuất động vượt qua 20 vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả. Đây là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho đánh chìm không có a? Một cái râu quai nón tu sĩ một mặt ngạc nhiên kêu lớn lên. Bản thân hắn cũng mới Hỗn Nguyên Thần quân cảnh giới thôi, thực sự không tưởng tượng nổi vượt qua 20 vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng là khái niệm gì. Huyền Thiên Linh Tông như thế đại thủ bút, một vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng đều đã đủ đáng sợ, vượt qua 20 vị, ta làm sao không tin lắm? Một người mặc màu đỏ nhạt váy dài nữ tử cũng biểu thị hoài nghi. Muốn đối phó như thế nào đối thủ, mới cần xuất động khổng lồ như vậy lực lượng? Không khỏi cũng quá khoa trương a. ngươi nội tình tin tức là thế nào tới? Đáng tin tại sao? Một cái khác thiếu niên bộ dáng tu sĩ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia vạch trần tu sĩ. Nhìn thấy mình bị nhiều người như vậy chất vấn, cái này tuân gia nội tình tin tức tu sĩ ngũ quan bặm mẹo, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá mình lập tức trở thành nhiều người như vậy trung tâm, nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là có không đè nén được khoái cảm. Ai nha, nói các ngươi cũng không hiểu. Ta một cái biểu ca tại Huyền Thiên Linh trong tông, đảm nhiệm chức vị là Thiên Cơ các ngũ cốc luân hồi ti thần chân quân. Ta từ chỗ của hắn đạt được nội tình tình báo, không thể so với các ngươi ở chỗ này đoán mò muốn chuẩn xác không. Cái này phụ trách vạch trần tu sĩ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhất là nhắc tới mình biểu ca tại Huyền Thiên Linh tông bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng thời điểm, hắn càng là thẳng sống lưng, vô cùng thần khí. Mọi người thấy hắn ngạo nghễ thần sắc, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với hắn nổi lòng tôn kính. Thiên Cơ các ngũ cốc luân hồi ti thần chân quân, chức vị này bọn hắn mặc dù không biết là có ý tứ gì, nhưng là nghe liền rất lợi hại dáng vẻ, tuyệt đối là một cái vô cùng ghê gớm chức vị. Không nghĩ tới, người này biểu ca tại Huyền Thiên Linh tông bên trong, vẫn là một cái trọng yếu nhân vật. Biết được thân phận của hắn bất phàm về sau, đám người nhìn về phía hắn thời điểm, đều trở nên lịnh nọ không ít. Vị tiểu ca này, vậy liền làm phiền ngài cho chúng ta hảo hảo nói một chút. Vừa rồi cái kia trung niên dâu ria nam lúc này cười rạng rỡ địa nói với hắn. Liền ngay cả cái kia nữ tính tu sĩ, giờ phút này cũng đều mắt hiện hoa đảo, mặt mày đưa tỉnh, đối với hắn tràn đầy các loại ánh mắt ám chỉ. Tiểu ca, ngươi liền cho người ta nói một chút mà. Ở chỗ này giảng không thông lời nói, chúng ta đi khác gần bí chi địa giảng cũng có thể. Nàng lời này hàm ẩn ý nghĩa, không cần nhiều lời cũng có thể minh bạch. Tu sĩ này trong lòng sảng đến không được. Hắn mới sẽ không nói cho những người này, cái gọi là thiên cơ các ngũ cốc luân hồi ti thần chân quân kỳ thật chính là quét nhà cầu mà thôi. Hắn rất hưởng thụ loại này được mọi người xem như trung tâm cảm giác, chúng tinh phục nguyện, thoải mái à. Thử, biểu ca ta tình báo, như thế nào lại có lỗi? Hắn còn nói cho ta, lần này xuất trinh phương hướng, là hư không giới. Nghe nói, tại hư không giới, có một cái thế lực cùng Huyền Thiên Linh Tông đối nghịch, còn giết Huyền Thiên Linh Tông một hàng đơn vị quyền cao nặng tiền bối. Người này đắc ý khoe khoang mình đạt được nội tình tin tức, đem mọi người hủ đến sửng sốt một chút. Giết Huyền Thiên Linh Tông tiền bối. Chật chật, chắc không được sẽ như vậy huy động nhân lực. Cái này không phải liền là tại cùng Huyền Thiên Linh Tông tuyên chiến sao? Mặc kệ đó là cái gì thế lực, cũng khó khăn trốn che diệt vận mệnh a. Hư Khôn giới bên kia, ngược lại là có mấy cái rất mạnh tông môn. Bất quá cùng Huyền Thiên Linh Tông so sánh, còn kém không ít. Cái kia tông môn bị nhằm vào, phải xui xẻo lạc. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, không cần nghĩ đều biết, lần này chiến tranh, nhất định vẫn là lấy Huyền Thiên Linh Tông thắng lợi làm kết cục. Bởi vì, Huyền Thiên Linh Tông liền không có thua qua. Chớ nói chi là Hư Khôn giới bên kia, có thể cùng Huyền Thiên Linh Tông chống lại tông môn cũng không có mấy cái. Ở trước mặt mọi người hung hăng thổi dừng lại châu về sau, tu sĩ này trong lòng thoải mái đến không được. Hắn cùng cái kia nữ tu cấu kết lại, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi. Hắn muốn cùng cái này nữ tu tìm một cái không người quấy rầy địa phương, xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái khác nội tình tin tức. Huyền Thiên Linh Tông gióng trống thua chiêng, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Dần dần, Huyền Thiên Linh cảnh người đều biết, bọn hắn đây là muốn xuất chinh hư không giới. Mặc dù chiến tranh còn chưa có bắt đầu, bọn hắn liền đã minh bạch, cái kia bị để mắt tới thế lực, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Hư không giới bên trong, đông đảo sinh linh vẫn còn một loại vui mừng, nhiệt liệt không khí ở trong. Bởi vì khoảng cách Côn Luân Thánh Địa muốn tổ chức thịnh hội đã càng ngày càng gần, đông đảo tông môn đã đem hậu lễ chuẩn bị kỹ càng, đối sắp đến thịnh hội đều tràn đầy chờ mong. Tại vô số người chờ đợi bên trong, một tháng trôi qua, tổ chức thịnh hội một ngày này rốt cuộc đến. Giống như là toàn bộ hư không giới quần hoàn, nhận mời tông môn đều cao hứng bừng bừng địa đi tới Côn Luân Thánh Địa sơn môn trước đó. Một ngày này, Côn Luân Thánh Địa sơn môn bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, không thể đếm hết được. Liền ngay cả vào cửa đội ngũ đều đầy không biết dài bao nhiêu, nhìn không thấy cuối. Ngoại trừ đã sớm xếp hàng nhân chi bên ngoài, càng xa xôi bốn phương tám hướng, còn có càng nhiều tu sĩ chạy tới đây, đồng thời dung nhập đội ngũ ở trong. Chương 933, Cốt Lết Trường Lòng. Chương 933, Cốt Lết Trường Lòng. Tại Côn Luân Thánh Địa Sơn môn xếp hàng nhân số không kể xiết, liên miên chập trùng, đã hình thành dãy núi đồng dạng bộ dáng. Để bọn hắn những tông môn này chi chủ ở chỗ này xếp hàng, là thật rất không phù hợp thân phận của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn từng cái cũng không dám có lời oán giận, tương phản, bọn hắn cảm thấy mình có thể xuất hiện ở đây, mới là một loại vinh hạnh. Còn có rất nhiều người muốn ở chỗ này xếp hàng cũng không có tư cách. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng mà rơi xuống, đi vào đội ngũ sau cùng mặt. Tại đầu này đội ngũ bên trong, ngoại trừ đại lượng cỡ trung tiểu thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều đại thế lực người cầm quyền. Cũng tỷ như Huyết Ngọc công chủ, cùng Luyện Thần trang chủ, còn có Vạn Anh tông chủ, bọn hắn đều muốn ngoan ngoãn địa ở chỗ này xếp hàng, một điểm đãi ngộ đặc biệt cũng không có. Sớm biết sớm một tháng qua, sắp xếp dài như vậy đội, chí ít đều muốn chờ một canh giờ a. Có một vị tông môn chi chủ nhìn về phía trước trông không đến đầu đội ngũ, hắn rất là bất đắc dĩ. Ở phía sau hắn, một vị khác tông môn chi chủ thì là nói ra, không quan trọng à, chúng ta có thể có được Côn Luân Thánh Địa mời, đã là rất may mắn. Còn nữa nói chờ đợi mấy giờ mà thôi, đối với người ta tới nói, không sẽ chờ cùng với một nháy mắt sự tỉnh mà thôi sao? Bọn hắn là người tu luyện, có cái nào không phải tu luyện hàng ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Một canh giờ, tại tính mạng của bọn hắn trường hà bên trong, thật cũng chính là một nháy mắt mà thôi. Nói thì nói như thế, ta chủ yếu là nghĩ sớm một chút tiến vào Côn Luân, nhìn xem bên trong là thế nào. Dù sao, đây chính là hư không giới đệ nhất đại thế lực a. Người này nhìn phía xa kia dấu ở mây mù ở trong quái vật khổng lồ, đối Côn Luân Thánh Địa tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Không sao, chờ thôi, ngươi không thấy được sao? Liền ngay cả Huyết Ngọc cung chủ đều ở phía trước đứng xếp hàng đâu. Nếu là đặt ở bình thường, chúng ta nơi nào có tư cách khoảng cách gần như vậy xem đến Huyết Ngọc cung chủ. Hai cái này tông môn chi chủ cũng không phải là thế lực lớn người cầm quyền, mỗi người bọn họ tông môn chỉ là một hạng trung thế lực thôi. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, muốn khoảng cách gần xem đến Huyết Ngọc cung chủ loại này thế lực cao cấp người cầm quyền, căn bản là không thể nào. Nhưng là tại Côn Luân Thánh Địa trước cổng chính, tất cả mọi người bị đối xử như nhau. Ngươi nghĩ đến liền muốn ngoan ngoãn xếp hàng, đừng tưởng rằng mình là thế lực cao cấp người cầm quyền, liền có thể có được đặc quyền. Nếu như không muốn xếp hàng vào cửa, vậy liền cút sang một bên đi. Hai người bọn họ tại trò chuyện thời điểm, lo lắng bị Huyết Ngọc cung chủ nghe được, còn cố ý chống ra phòng hộ quan mang, để cho mình thanh âm không truyền tới ngoại giới đi. Nếu như bị Huyết Ngọc cung chủ biết được, hai người bọn họ dám trong bóng tối dưới nàng, chỉ sợ ngày sau bọn hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Thật đúng là, ngay cả Huyết Ngọc cung chủ đều muốn đứng đấy xếp hàng. Ha ha ha, cùng chúng ta có cái gì hai loại? Phía trước người tông chủ này thò đầu ra, hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên phát hiện một bộ váy đỏ xinh đẹp nữ tử. Cái này người mặc váy đỏ xinh đẹp nữ tử, không phải là đại danh đỉnh đỉnh Huyết Ngọc cung chủ sao? Cùng nàng cái này đại nhân vật so ra, hai người bọn họ thỏa thỏa chính là tiểu nhân vật ai, nhưng là bọn hắn hai cái này tiểu nhân vật lúc này lại có thể ở vào cùng Huyết Ngọc cung chủ cùng một cái trình độ vị trí, chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng đều cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nếu không phải tại Côn Luân Thánh Địa nơi này, ai dám tin tưởng đây là sự thực? Tại hai người bọn họ vụng trộm dế thời điểm, phía trước Huyết Ngọc cung chủ sắc mặt lãnh đạm, cũng không biết mình bị người nghị luận, hoặc là nói nàng biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định sẽ bị người khác vụng trộm nghị luận, chỉ là nàng không thèm để ý thôi. Làm Huyết Ngọc cung người cầm quyền, nàng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ nhận quá nhiều chú ý, hiện tại để nàng cùng đại chúng ở chỗ này đứng xếp hàng thì càng làm người khác chú ý tại tiền phương của nàng. Vạn Anh tông chủ cũng tại xếp hàng. Vạn Anh tông chủ mỉm cười nói, chúng ta Hư Khôn giới rất lâu không có loại này thịnh sự, lần này thật là náo nhiệt. Côn Luân Thánh Địa có cách cục, ngoại trừ diệt đi vốn là có mâu thuẫn Thương Hải tông bên ngoài, lần này mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Hư Khôn giới 9 thành 9 thế lực a. Huyết Ngọc cung chủ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói của nàng nhưng lại có áp chế không nổi rung động. Làm Hư Khôn giới tứ đại thế lực một trong, nàng một mực rất lo lắng Côn Luân Thánh Địa sẽ ở diệt đi Thương Hải tông về sau, cũng thuận tay đem Huyết Ngọc cung cho diệt đi. Muốn trở thành chúa tể giả, trở thành kẻ thống trị, không phải liền là muốn trừ hết những này người cao sao? Nhưng may mắn là Côn Luân Thánh Địa không có làm như thế, mà là cử hành cái này thịnh hội, đồng thời mời cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ tới tham gia. Cái này cũng sáng loáng hướng tất cả mọi người thả ra một cái tín hiệu, đó chính là Côn Luân Thánh Địa căn bản không cần cưỡng ép đối ngoại chinh phạt. Lấy bọn hắn năng lực, có thể bao dung tất cả thế lực tồn tại. Đây là cỡ nào tự tin và tha thứ. Huyền Thiên Linh cảnh kẻ thống trị là Huyền Thiên Linh Tông, thế nhưng là, liền ngay cả Huyền Thiên Linh Tông cũng tuyệt đối làm không được giống Côn Luân Thánh Địa như vậy lòng dạ cùng tự tin. Bởi vì, Huyền Thiên Linh cảnh tuyệt đối địa vị là xây dựng ở trường kỳ máu tanh giết chóc bên trên. Ai dám phản kháng hắn, ai dám nói nửa chữ không, ai sẽ chết. Đem hết thể có khả năng sẽ ở ngoại lai phát sinh tai họa, trước sớm diệt đi, dùng cái này đến bảo đảm mình tuyệt đối thống trị địa vị. Nhưng Côn Luân Thánh Địa, tựa hồ căn bản không quan tâm người khác sẽ làm phản hay không kháng. Tại Huyết Ngọc cung chủ cảm thụ bên trong, nàng cảm thấy đây là bởi vì Côn Luân Thánh Địa có sự tự tin mạnh mẽ, mà cái này sự tự tin mạnh mẽ thì là xây dựng ở lực lượng vô địch bên trên. Dù là thật sự có thế lực khác hướng Côn Luân Thánh Địa khởi xướng khiêu chiến, cũng vô pháp dung chuyển Côn Luân Thánh Địa mảy may. Hai người trò chuyện ở giữa, đội ngũ cũng đang nhanh chóng đẩy về phía trước rồi. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, hai người bọn họ liền đã đi tới Côn Luân Thánh Địa trước sân môn. Đem mình sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong lễ vật dâng lên về sau, tại một vị Côn Luân nội môn đệ tử dẫn dắt phía dưới, hai người bọn họ tiến vào Côn Luân Thánh Địa. Ở phía trước dẫn đường nội môn đệ tử còn nói thầm lấy, hôm nay mọi người làm sao đều mang theo lễ vật? Ta nhớ được tông chủ không có quản bọn họ muốn lễ vật a. Lần này là Côn Luân Thánh Địa chủ động tổ chức thịnh hội, mục đích rất đơn giản, chính là mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách, mọi người cùng vui, chỉ thế thôi. Về phần lễ vật, Côn Luân Thánh Địa căn bản không cần. Những người này làm khách nhân, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ đây hết thảy là đủ rồi. Nhưng là, những người này vẫn là mang đến rất nhiều tỉ mỉ chuẩn bị xong lễ vật, khiến cho giống như là tới tham gia hôn lễ đồng dạng. Nghe được vị này đệ tử, Huyết Ngọc cung chủ cùng Vạn Anh tông chủ hai người đều có chút xấu hổ. Bọn hắn không phải cũng là lo lắng lễ vật không tốt, có thể sẽ gây nên Côn Luân Thánh Địa bất mãn sao? Thật vất vả có cơ hội tới làm khách, tự nhiên là đem đồ tốt đều sớm chuẩn bị tốt, hướng Côn Luân Thánh Địa biểu trung tâm. Tha rằng làm chút chuyện dư thừa, cũng không thể không hề làm gì á, nhưng ngay sau đó, hai người bọn họ liền chú ý tới một kiện chuyện kỳ quái. Đó chính là, ở phía trước dẫn bọn hắn vị này đệ tử, lại là một vị Tiên Vương bắt trọng cường giả. Chương 934, toàn bộ đều không cao hơn 30 tuổi, chương 934, toàn bộ đều không cao hơn 30 tuổi, hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương một tia kinh ngạc. Cái này Côn Luân Thánh Địa đệ tử, nhìn xem khí tức không có quá nhiều tuế nguyệt cảm giác, là người trẻ tuổi đặc hữu bộ dáng. Mà cảnh giới của hắn, tại Tiên Vương bắt trọng. Chẳng lẽ nói, hắn chính là một cái siêu cấp thiên tài? Huyết Ngọc cung chủ nghĩ nghĩ, vẫn không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ, do hỏi, ngươi là Côn Luân mấy đời đệ tử? Cái này nội môn đệ tử quay đầu lại cười hồi đáp, tiền bối, ta nên tính là đệ tử đời thứ hai. Năm đó Côn Luân Thánh Địa thu đồ thời điểm, hắn là nhóm thứ hai được trúng tuyển. Nếu như là dạng này tính, cái kia hẳn là đời thứ hai a. Ngươi tu hành mấy trăm năm? Có hay không 500 năm? Huyết Ngọc cung chủ lại hỏi. Cái này nội môn đệ tử nghe được vấn đề này cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không biết vị tiền bối này vì sao lại hỏi như vậy. Mình rõ ràng rất trẻ trung, nào có mấy trăm năm. Bất quá hắn vẫn là đàng hoàng hồi đáp, văn bối đến nay tu hành không hơn trăm năm. Ân. phải nói, vẫn chưa tới 30 năm.
Cái gì?
Vẫn chưa tới 30 năm. Nghe được đáp án này, Huyết Ngọc cung chủ hòa Vạn Anh tông chủ hai người đều thất kinh, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Một cái tu hành vẫn chưa tới 30 năm người, làm sao lại có được tiên vương cảnh giới tu vi? Cho dù là thiên tài đi nữa người, cũng không thể a. Dù sao, đây chính là tiên vương cảnh giới a, không phải nguyên anh cảnh giới, làm sao có thể tại không đến 30 năm thời gian, liền có thể tu luyện tới như thế cảnh giới? Ngươi không có gạt chúng ta. Ngươi tu luyện không đến 30 năm, làm sao có thể là tiên vương? Vạn Anh tông nữ khí đều trở nên dồn dập không ít. Cái này nội môn đệ tử nhìn thấy bọn hắn vội vã như thế, còn một mặt chất vấn bộ dáng, không khỏi kiêu ngạo, đắc ý nở nụ cười. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, giống ta dạng này tư chất đệ tử, Côn Luân Thánh địa khắp nơi đều là, không có chút nào hiếm lạ. Tại chúng ta Côn Luân, kỳ tích thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh, quá bình thường. Cái này nội môn đệ tử có chút kích động cười nói, tại những này các tiền bối trước mặt giới thiệu tông môn của mình, cái này khiến hắn vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy hai cái này tiền bối trên mặt vẻ kinh ngạc về sau, trong lòng của hắn càng là âm thầm thoải mái. Ngươi dạng này tư chất đệ tử rất nhiều sao? Vạn Anh tông chủ có chút không dám tin tưởng, đối với cái này cảm thấy chất vấn. Tu luyện không đến 30 năm, tu vi cảnh giới liền đạt tới tiên vương bắt trọng, này thiên phú quá kinh khủng a. Trước đó bị người các loại tán thưởng kia bốn vị hư khôn giới đương đại thiên tiêu, bọn hắn đều tuyệt đối không đạt được trình độ này. Liền lấy Huyết Ngọc cung Huyết Nguyệt Tâm thánh nữ tới nói, Huyết Nguyệt Tâm đã tu luyện hơn mấy trăm năm dựa theo thời gian mà tính, nàng xác thực còn rất trẻ, mà lại cũng là đương đại thiên tiêu. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, Huyết Nguyệt Tâm liền tu luyện đến tiên vương thất trọng. Loại này tốc độ tu luyện đã rất kinh người. Nhưng mà, hai người bọn họ vừa tiến vào Côn Luân Thánh địa, liền nghe đến một cái Côn Luân đệ tử nói cho bọn hắn, hắn thời gian tu luyện không đến 30 năm. Càng làm cho người ta giật mình là, tại Côn Luân Thánh địa bên trong, dạng người như hắn rất nhiều. Thật hay giả? Nhìn thấy hai vị này tiền bối còn tràn ngập chất vấn bộ dáng, cái này nội môn đệ tử cười giải thích nói, tiền bối, không cần giật mình như vậy. Ta tại chúng ta Côn Luân, đều chỉ có thể xem như trung thượng trình độ mà thôi. Không tin, chờ một lúc các ngươi liền biết. Ngay tại hắn nói dứt lời về sau không đến bao lâu, đối diện liền đi tới mấy cái nội môn đệ tử. Mấy cái này nội môn đệ tử cũng muốn đi đại môn bên kia đón khách, bởi vậy vừa vặn liền cùng hắn gặp thoáng qua. Sư Minh. Cái này nội môn đệ tử đội vàng cùng mấy cái này đâm đầu đi tới Sư Minh chào hỏi. Sư đệ, ta nói đến chỗ tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm so với chúng ta trước ra ngoài đó tân. Một Sư Minh cười cùng hắn chào hỏi, sau đó lại cùng Huyết Ngọc cung chủ cùng Vạn Anh tông hành lễ vừa tiếp tục tiến về chỗ cửa lớn. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Vạn Anh tông chủ hòa Huyết Ngọc cung chủ hai người ánh mắt đều rất là ngưng trọng, thậm chí là rung động. Bởi vì, những người kia khí tức so cho bọn hắn dẫn đường cái này nội môn đệ tử đều mạnh hơn. Tất cả đều là tiên vương bắt trọng, trong đó dẫn đầu vị kia càng là đạt đến đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Huyết Ngọc cung chủ kinh ngạc đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tại trong lòng của bọn hắn, giống Huyết Nguyệt Tâm người như vậy, đều đã là tiền đồ vô lượng siêu cấp tiên tiêu. Mà lại, như thế siêu cấp tiên tiêu, phóng nhãn toàn bộ hư không giới, cũng không tìm tới mấy cái tới. Có thể kiếm ra bốn vị đỉnh cấp tiên tiêu, đều đã là rất không tệ may mắn. Nhưng là, tại Côn Luân Thánh địa, bọn hắn chứng kiến hết thảy thật sự là lớn thụ xung kích. Liên lấy vừa rồi đi qua mấy người tới nói, những người kia vậy mà tất cả đều là tiên vương bắt trọng cường giả, cảnh giới của hắn so Huyết Nguyệt Tâm các nàng cũng cao hơn. Nếu như mấy người bọn họ tuổi tác so hư không giới tứ đại thiên kiêu phải lớn rất nhiều, đều là tu luyện hơn ngàn năm cái chủng loại kia người, cái kia còn dễ nói, tối thiểu còn có thể dùng tu luyện niên hạn tới nói sự tình. Nhưng là hai người bọn họ nhìn một chút cho mình dẫn đường nội môn đệ tử, nghĩ đến hắn mới tu luyện không đến 30 năm, như vậy sư minh của hắn đệ nhóm có thể hay không cũng kém không nhiều. Nghĩ tới đây, hai người cái gì cũng còn không nói, liền đã bị chính mình suy đoán cả kinh miệng đại trương. Ngươi mấy vị kia sư minh, chẳng lẽ cũng giống như ngươi, đều là chỉ tu luyện mấy chục năm? Vạn Anh tông chủ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hắn lại muốn nghe đến câu trả lời phủ định, lại muốn nghe đến khẳng định đáp án. Nội tâm mâu thuẫn, làm hắn rất loạn. Huyết Ngọc cung chủ cũng dựng lên lỗ tai. Cái này nội môn đệ tử cười nói, kia là tự nhiên, nói đúng ra, chúng ta những đệ tử này, liền không có người tuổi tác là vượt qua 30 tuổi. Tu luyện niên hạn đã cũng rất ít. Côn Luân Thánh địa thu đồ từ trước đến nay cực kỳ nghiêm ngặt, tuổi tác cũng đã là đạo thứ nhất cửa ải. Có thể tiến vào Côn Luân Thánh địa người, tuổi tác nhất định phải nhỏ, không thể là loại kia tu luyện mấy chục năm đều không có tiến bộ giá trèo lên. Về phần trên trăm tuổi loại kia, liền càng thêm không có khả năng trở thành Côn Luân Thánh địa đệ tử. Cái gì? Ngươi nói, tuổi của các ngươi đều không có vượt qua 30 tuổi? Huyết Ngọc cung chủ nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, giờ này khắc này nàng, ít nhiều có chút hoa dung thất sắc ý tứ. Nàng thậm chí đều ngắn ngủi địa quên đi thân phận của mình, quên đi mình nhưng thật ra là một tông chi chủ. Tại ngoại giới, nàng cơ bản liền sẽ không giống bây giờ như vậy thất thố. Cái này nội môn đệ tử chuyện đương nhiên là đầu, kia là tự nhiên, chúng ta thánh địa thu đồ rất nghiêm khắc, tuổi tác chỉ là đạo thứ nhất cửa ải. Ngoại trừ tuổi tác cửa ải bên ngoài, còn có tư chất, còn có ý tính các loại, mỗi một loại chỉ tiêu đều thiếu một thứ cũng không được. Ta cứ như vậy nói đi, có thể trở thành chúng ta Côn Luân đệ tử người, đều là thiên chi tiêu tử. Dù chỉ là ngoại môn đệ tử, đều là rất kinh diễm. Hắn rất là thành thật nói. Chương 935, Thịnh Yến bắt đầu chương 935, Thịnh Yến bắt đầu hắn, rất nhanh cũng đã nhận được nghiệm chứng. Lần lượt đi tới mấy vị Côn Luân Thánh địa các đệ tử, thực lực tất cả đều là tiên vương bắt trọng, thậm chí có người đã đến tiên vương cửu trọng. Loại tư chất này, không biết so trước đó Huyết Nguyệt Tâm, Cổ Tinh Huy bọn hắn mạnh gấp bao nhiêu lần. Loại này to lớn xung kích, để bọn hắn hai người đều cơ hồ muốn mất đi năng lực suy tư. Ở bên ngoài, bọn hắn đem những cái kia thiên chi tiêu tử xem như bảo đến đối đãi, thậm chí đối những cái kia thiên chi tiêu tử ký thác kỳ vọng. Nhưng là đi tới Côn Luân Thánh Địa về sau, bọn hắn mới phát hiện, trong mắt bọn hắn là bảo thiên chi tiêu tử nhóm, ở chỗ này, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Tiên Vương thất trọng một đồng lớn, đếm đều đếm không đến. Tiên Vương bắt trọng cũng không ít, đồng dạng là đếm không hết. Tiên Vương cửu trọng cũng có thể nhìn thấy thật nhiều cái, từ Côn Luân đệ tử cái này khổng lồ số lượng đến xem, Tiên Vương cửu trọng đệ tử, số lượng khẳng định cũng không phải ít. Như thế vừa so sánh, phía ngoài cái gì cổ tinh huy loại hình, đặt ở Côn Luân trong thánh địa, thật ngay cả cho người khác sách giày cũng không xứng. Vạn Anh tông chủ Hòa Huyết Ngọc cung chủ hai người tới nơi này về sau, liền lớn thụ rung động. Hôm nay chỗ gặp, đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Nhìn thấy hai người tựa hồ khó mà tiêu hóa những tin tức này, cái này nội môn đệ tử vẫn như cũ cười nói, kỳ thật, chúng ta loại này đã rất bình thường. Những cái kia thân truyền đệ tử nhóm, mới là thật lợi hại. Bọn hắn so ta không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nâng lên thân truyền đệ tử, trên mặt hắn cũng không khỏi đến hiện ra nồng đậm hâm mộ cùng kính nghệ. Tại Côn Luân Thánh Địa, thân truyền đệ tử địa vị là phi thường cao. Tới tương xứng đôi, dĩ nhiên chính là thân truyền đệ tử nhóm thực lực. Gặp hắn nhắc lên thân truyền đệ tử, Huyết Ngọc cung chủ các nàng tự nhiên cũng nhớ tới Mục Viêm bọn người. Tại Hư Khôn Thiên Tài chiến bên trong, Mục Viêm bọn hắn kinh người chiến tích, thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mục Viêm thực lực bọn hắn cường hãn, quét ngang hết thảy cường địch, đem mấy cái kia đoạt giải quán quân đại đứng đầu tuyển thủ đều cho nhẹ nhõm đánh bại. Về sau, tại Bỉ Diệt Thương Hải Tông trận chiến kia bên trong, Mục Viêm đám người biểu hiện liền càng thêm chói sáng. Lúc ấy, bọn hắn là ngoại giới người quan chiến, tự nhiên toàn bộ hành trình quan sát thân truyền đệ tử nhóm kinh diễm biểu hiện. Mỗi một cái thân truyền đệ tử, chiến lực đều vượt mức bình thường, có thể nhẹ nhõm diệt sát bất kỳ một cái nào cùng giai cường giả, thậm chí có thể vi phạm đánh giết những cường giả khác. Mà lại, mỗi một cái thân truyền đệ tử thấp nhất cảnh giới đều là tiên đế. Đây mới thực sự là làm cho người cảm thấy địa phương đáng sợ a. Lại nói, các ngươi thân truyền đệ tử nhóm bây giờ đều thế nào? Sẽ không đã đạt tới cảnh giới càng cao hơn đi? Vạn Anh Tông hết sức tò mò địa đưa ra nghi ngờ của mình. Lúc ấy, hắn đang quan chiến thời điểm, liền đã nhìn ra, Mục Viêm mỗi người bọn họ khí tức hòa hợp, đều đạt đến riêng phần mình cảnh giới đỉnh phong nhất. Loại này chính là sắp đột phá trạng thái. Nếu như thuận lợi, lúc nào cũng có thể thực hiện đột phá. Thương Hải Tông che diệt cũng có hơn mấy tháng, cũng không biết mấy vị kia thân truyền đệ tử có phải hay không đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Hắc hắc, kia là tự nhiên. Các sư minh sư tỷ không có người nào là đơn giản. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn đều riêng phần mình làm ra đột phá, đều đạt đến trời đế cảnh giới, thậm chí có người đạt đến Hôn Nguyên Thần Quân. Ta nghe nói, có một vị sư minh đều vọt tới Hôn Nguyên Thần Vương. Chậc chậc, thật không hổ là thân truyền đệ tử, cái này tốc độ tu luyện, cái này tư chất, chúng ta là so ra kém. Cái này nội môn đệ tử rất là hâm mộ phát ra cảm thán. Hắn cũng coi là rất có thiên phú người, trên việc tu luyện cũng phi thường khắc khổ. Nhưng là cùng các sư minh sư tỷ vừa so sánh, chính hắn thật đúng là không tính là gì. Nhìn xem người ta sư minh sư tỷ đều đã đạt tới trời đế cảnh giới, thậm chí cao hơn. Huyết Ngọc cung chủ Hòa Vạn Anh tông chủ đều nói không ra lời, bởi vì cái này đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là như thế nào thiên tài mới có thể làm đến một bước này. Thiên đế, thần quân, thậm chí thần vương. Hai người bọn họ trong miệng phát khổ, nội tâm rung động giống như nước thủy triều bành trướng. Như thế tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới loại cảnh giới này, về sau chẳng phải là càng thêm đáng sợ sao? Côn Luân Thánh Địa, thật sự là thâm bất khả trắc. Vị kia Côn Luân chi chủ cao thâm mặt chắc cũng coi như, liền ngay cả các đệ tử đều mạnh mẽ như vậy, còn có để hay không cho người khác sống. Hai người mang theo không cách nào nói rung động, đi theo cái này nội môn đệ tử một đường đi vào trong. Trên đường đi, bọn hắn chứng kiến hết thảy, cũng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Côn Luân Thánh Địa chiếm diện tích quá khổng lồ, so hư khôn giới bất kỳ một thế lực nào đều muốn to lớn. Đã từng thân là đệ nhất thế lực Thương Hải Tông, tại Côn Luân Thánh Địa trước mặt, ước chừng cũng liền chiếm một phần mười mà thôi. Trong này, lực lượng nồng đậm, khắp nơi đều tiên khí mờ mịt, liền liền thiên địa đại đạo quy tắc đều so ngoại giới càng thêm rõ ràng. Có thể ở chỗ này tu luyện lâu dài, bọn hắn thậm chí có rất mãnh liệt lòng tin, cảm thấy mình có thể bằng nhanh nhất thời gian đột phá đến Hôn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ. Toàn bộ Côn Luân Thánh Địa chính là một cái khác độc lập thế giới. Nơi này là chân chân chính chính tu luyện thánh địa, là vô số người tha thiết ước mơ địa phương. Đến nơi này, bọn hắn lần thứ nhất có nông dân vào thành tâm lý, cảm thấy nhìn cái gì đều là rất tươi mới. Hai vị tiền bối, nơi này chính là các ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi chỗ ở, vạn bối xin được cáo lui trước. Đem bọn hắn đưa đến riêng phần mình khách phòng về sau, cái này nội môn đệ tử liền lui xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào Côn Luân Thánh Địa. Mỗi người bọn họ tâm tình cơ bản đều là giống nhau, Côn Luân Thánh Địa hết thảy đều làm bọn hắn vô cùng mới lạ cùng kinh ngạc. Lại tới đây, sẽ cùng tại đi tới một thế giới khác. Côn Luân các đệ tử bình quân thực lực cũng rung động thật sâu lấy mỗi người. Cái gì gọi là thiên chi tiêu tử? Con mẹ nó mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Nếu là những đệ tử này đều trưởng thành lên, kia Côn Luân Thánh Địa tương lai nên khủng bố đến mức nào a? Không đúng, coi như không đợi bọn hắn trưởng thành, Côn Luân Thánh Địa cũng đã đầy đủ kinh khủng. Theo tất cả tân khách đều đúng chỗ, Côn Luân Thánh Địa cuộc thịnh yến này cũng chính thức bắt đầu. Làm phó tông chủ Lăng Không Hiền Thần, hắn người mặc hoa lệ phục sức, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hướng tất cả mọi người đọc lời chào mừng. Hôm nay, cảm tạ các vị đạo hữu đến dự tiệc, khác cũng không muốn nói nhiều, mọi người mời ăn dễ uống tốt, không nên khách khí. Các loại rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta Côn Luân bao no. Hắn mặc dù chỉ là Hỗn Nguyên Thần Quân cương giả, tại vô số tông môn chi chủ trước mặt, hắn đều là tuyệt đối hạng chót. Nhưng là, tất cả mọi người ở đây, nhưng không có một người dám khinh thị hắn, cũng không có bất kỳ cái gì một người dám ở hắn nói chuyện thời điểm, cố ý gây chuyện, đánh gây hắn. Trừ phi, thật sự có người không có mắt. Theo Lăng Không thoại âm rơi xuống, đông đảo tân khách cũng phát ra thanh âm vui sướng, bắt đầu nâng ly cạn chén, thưởng thụ trên yến hội hết thảy mỹ thực. Chương 936, Tiến quân hư khôn giới. Chương 936, Tiến quân hư khôn giới. Trận này thịnh yến thuộc về toàn bộ hư khôn giới thịnh sự. Chín thành chín thế lực người cầm quyền đều tụ tập tại Côn Luân Thánh Địa, ở chỗ này không có lục đục với nhau, chỉ có không say không nghỉ. Rất nhiều tông chủ tại lúc bắt đầu còn rất lo lắng cho mình tiến vào Côn Luân về sau có thể hay không bị Côn Luân Thánh Địa tới một cái đóng cửa đánh chó loại hình. Nhưng là bọn hắn lập tức liền rõ ràng chính mình ý nghĩ có bao nhiêu ngu xuẩn. Đầu tiên, nếu như Côn Luân Thánh Địa muốn ra tay với bọn họ, căn bản liền không cần cố ý làm một cái yến hội, đem bọn hắn đều mời tới. Tiếp theo, bọn hắn điểm ấy thì mỗi, tại người ta Côn Luân Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ trong mắt, thật không đáng một đồng. Bởi vậy, đang thưởng thức đến các loại chân quý tiên tiểu về sau, bọn hắn rất nhanh liền buông xuống cảnh giác, toàn tâm toàn ý bắt đầu hưởng thụ những này mỹ thực và rượu ngon. Côn Luân xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật. Rượu ngon, uống vào rượu này, trong cơ thể ta tiên lực tựa hồ cũng tại bốc lên, chí bảo a. Một cái Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ cường giả một ngụm uống xong một chén rượu, rượu vào bụng, ẩn chứa tại trong rượu tinh khí cũng theo mùi rượu bắt đầu ở thể nội phát huy ra tác dụng. Bọn hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tại thể nội lưu chuyển, cuốn lên thể nội tiên lực, cùng theo lưu động. Đến bọn hắn cảnh giới này, có thể đối bọn hắn tạo tác dụng bảo vật, kỳ thật cũng không nhiều. Các loại tiên tiểu bọn hắn cũng không phải không có uống qua, tối đa cũng chính là để bọn hắn qua cái nghiện mà thôi. Thế nhưng là, Côn Luân Thánh Địa tiên tiểu, không chỉ có để bọn hắn qua đủ nghiện, càng là làm bọn hắn tu vi lại có một tia tinh tiến. Đây mới là làm bọn hắn kinh hãi nhất cùng kinh hỉ sự tình. Uống, mở rộng uống. Nói không chừng, ta tại Côn Luân nơi này, liền có thể đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Côn Luân Thánh Địa hoàn cảnh đặc thù cũng coi như, ngay cả tiên tiểu đều chân quý như vậy, thật là có làm bọn hắn đột phá khả năng. Khi bọn hắn tại Côn Luân Thánh Địa ăn ngon uống sướng thời điểm, tại vũ trụ biên giới, một chiếc to lớn đen nhánh chiến thuyền xuất hiện. Chiếc này to lớn đen nhánh chiến thuyền thể tích có thể so với một cái ngôi sao. Tại cái này to lớn đen nhánh chiến thuyền mặt ngoài, còn có các loại hết sức phức tạp khó hiểu phù văn điều khắc, trong đó ẩn chứa đạo vận, là thường nhân không thể nào hiểu được. Chỉ có người tu vi cao thâm mới có tư cách khắc họa ra loại này đạo văn. Đương chiếc này to lớn chiến thuyền màu đen xuất hiện về sau, tại hậu phương lại xuất hiện dòng dã 9 chiếc giống nhau như lúc chiến thuyền màu đen. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có thể so với sao trời. Bọn chúng ép qua vũ trụ tinh không, phát ra vô hình uy áp, bao phủ cái này một vùng vũ trụ. Liền ngay cả rất nhiều sao trời quan mang đều bị ép tới ảm đạm xuống, phản phất chỉ cần là cái này 10 chiếc chiến thuyền trải qua địa phương, tất cả quang mang đều sẽ bị thôn phệ đồng dạng. Mà tại cái này 10 chiếc màu đen cự hình chiến thuyền phía trước, xuất hiện một cái 10 phần rộng lớn thế giới. Thế giới này cực kỳ rộng lớn, to lớn, là phổ thông sao trời không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Lúc này, cái này cự đại thế giới đang phát ra một loại nào đó đặc biệt mà không cách nào bị hiểu thấu đáo lực lượng vô hình. Loại lực lượng này cũng bao vây lấy toàn bộ thế giới, giống như là cho cái này sinh mệnh thế giới trùm lên một tầng khôi giáp đồng dạng. Bất quá, loại lực lượng này đối với thượng thương thần giới bản thổ sinh mệnh cũng không có cái gì bài xích. Bởi vậy, tại cái này 10 chiếc to lớn chiến thuyền tiến vào một phương thế giới này thời điểm, cỗ lực lượng này tựa như là không tồn tại, không có đối có bất kỳ ngăn cản. Ầm ầm. Đương 10 chiếc màu đen to lớn chiến thuyền lái vào một phương thế giới này thời điểm, tiếng anh minh lúc này truyền khắp bốn phương tám hướng. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới hư khôn giới bản thổ sinh linh chú ý. Hư khôn giới bản thổ các sinh linh nhao nhao ngẩng đầu, đều bị cái này 10 chiếc to lớn chiến thuyền màu đen kinh đến. Đây là phương nào thế lực giáng lâm? Nhìn phía trên tiêu chí, làm sao có điểm giống là Huyền Tiên Linh Tông chiến thuyền? T. Huyền Tiên Linh Tông người, bọn hắn dòng chống thua chiêng đến chúng ta nơi này là muốn làm gì? Không phải là muốn nhấc lên chiến tranh, ngay cả chúng ta hư khôn giới đều nghị thống trị a? Nhiều như vậy chiến thuyền, vừa nhìn liền biết khẳng định là đại sự, nói không chừng thật là muốn nhấc lên chiến tranh. Hư khôn giới bản thổ sinh linh đều bản năng cảm giác được bất an, Huyền Tiên Linh Tông người phách lối như vậy điệu tiền đến, nói rõ đã làm tốt bước lên chiến tranh chuẩn bị. Lại không quản trận chiến tranh này là muốn cùng ai đánh, bọn hắn những bình dân này tán tu cũng có thể sẽ bị chiến tranh cho tác động đến, có khả năng ngay cả mình sinh tử đều không thể trưởng khống. Chiến tranh, tổn thương lớn nhất cơ bản đều là bình dân. Ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu liền nghe nói qua, một cái tên là Côn Luân Thánh Địa thế lực có vẻ như đem một cái Huyền Tiên Linh Tông cường giả giết đi, bọn hắn sẽ không phải chính là vì việc này tới a? Lúc này, có một cái tương đối kiến thức rộng rãi Thiên Đế cường giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền nói: "Côn Luân Thánh Địa hủy diệt Thương Hải Tông sự tình, mọi người mặc dù đều đã nghe nói, nhưng là trong đó phát sinh rất nhiều chi tiết, không phải bọn hắn những này tầng dưới chốt bình dân tán tu có thể biết. Tỷ như, Diệp Trần đã từng diệt sát Huyền Tiên Linh Tông một vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả, việc này rất nhiều người đều không biết. Nghe được còn có việc này, rất nhiều người đều rất là giật mình. Ngươi nói là thật sao? Còn có người dám giết Huyền Tiên Linh Tông người? Cái này không phải liền là cố ý cùng Huyền Tiên Linh Tông đối nghịch? Nếu là như vậy, kia xác thực có thể giải thích Huyền Tiên Linh Tông người vì cái gì sẽ dòng chống khua chiêng giết tiền đến. Tại Huyền Tiên Linh cảnh bên trong, Huyền Tiên Linh Tông chính là chúa tể giả. Bọn hắn ăn phải cái lô bốn, lại thế nào có thể sẽ nén giận đâu? Côn Luân Thánh Địa, ta làm sao chưa nghe nói qua? Cái này tông môn làm sao lại dám trêu chọc Huyền Tiên Linh Tông? Đối với bọn hắn những này cấp độ không cao các tu sĩ tới nói, vẫn là không hiểu rõ Côn Luân Thánh Địa, rất nhiều người thậm chí cũng còn không biết Thương Hải Tông bị diệt. Ngươi còn không có nghe nói sao? gần nhất Côn Luân Thánh Địa tổ chức thịnh yến, rất nhiều tông môn đều nhận mời, đều đi dự tiệc. Phóng nhãn toàn bộ hư không giới, có thể có như thế lớn mặt mũi, cũng liền Côn Luân Thánh Địa. Trong đó tin tức kia tương đối linh thông Tiên Đế cường giả nói, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn là nghe không hiểu. Nhìn thấy bọn hắn đầu óc mơ hồ bộ dáng, cái này Tiên Đế cường giả bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đổi một cái khác có thể để cho bọn hắn nghe hiểu thuyết pháp. Ta cứ như vậy nói đi, Thương Hải Tông các ngươi đều biết ta. Hắn nhìn xem đám người nhao nhao gật đầu. Này, Thương Hải Tông có ai không biết? Đừng nói những thứ vô dụng này. Thương Hải Tông thế nào? Chẳng lẽ cái này Côn Luân Thánh Địa còn có thể so Thương Hải Tông lợi hại hay sao? Bọn hắn nhao nhao nói. Cái này Thiên Đế cường giả cười hắc hắc, nói các ngươi cũng không tin, Thương Hải Tông đã bị Côn Luân Thánh Địa tiêu diệt. Hiện tại nơi nào còn có Thương Hải Tông? Phong thủy luân chuyển, hư không giới đệ nhất thế lực đã sớm biến thành Côn Luân Thánh Địa đi. Chương 937, nội tình trong đó chương 937, nội tình trong đó Thương Hải Tông đã bị Côn Luân Thánh Địa cho diệt đi. Vị này tin tức linh thông Thiên Đế cường giả thần thần bí bí nói. Câu nói này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây thần sắc đột biến, đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Ngươi không có nói đùa chớ? Thương Hải Tông mạnh như vậy, làm sao lại bị người cho diệt đi? Một cái vẻ mặt già nua lão giả chấn kinh đến kêu lớn lên. Hắn tu luyện niên hạn, tại tất cả mọi người bên trong, xem như tương đối giải, đối với Thương Hải Tông e ngại cũng là xấu nhất. Tại hắn nhận biết bên trong, Thương Hải Tông chính là mạnh nhất tông môn, bên trong cường giả như mây, nội tình thâm hậu. Tại lúc còn trẻ, giấc mộng của hắn chính là tiến vào Thương Hải Tông, đương một cái ngoại môn đệ tử. Chỉ cần có thể tiến vào Thương Hải Tông, đừng nói là đương một cái ngoại môn đệ tử, liền xem như một cái làm việc vặt, đều là vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, lấy tư chất của hắn, Thương Hải Tông căn bản liền trước mắt, ngay cả làm cái làm việc vặt đều không có cơ hội. Cái này cũng thành vì hắn chấp niệm cùng tiếc nuối. Hiện tại có người nói cho hắn biết, Thương Hải Tông lại bị người khác cho diệt đi, hắn lại thế nào khả năng lựa chọn tin tưởng? Như thế bàng đại tông môn, thế lực mãnh liệt như vậy, nói bị người diệt rơi liền bị người diệt rơi. Đúng vậy a, Thương Hải Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không phải chưa nghe nói qua. Đều nói nó là thứ nhất tông môn, vậy khẳng định là có lý do. Một cái tuổi trẻ nữ tử cũng biểu thị rất hoài nghi. Thân là hư khôn giới người, có ai chưa nghe nói qua Thương Hải Tông cường đại? Mạnh mẽ như vậy tông môn, thật sẽ bị người cho diệt đi. Ngẫm lại đều cảm thấy rất không chân thực. Nếu không phải trên đỉnh đầu xác thực đã có Huyền Tiên Linh Tông quân đội bay qua, nàng khẳng định sẽ còn càng thêm mãnh liệt địa đưa ra mình chất vấn. Lao huynh, ngươi không phải là nói bừa a? Nếu như bị Thương Hải Tông biết ngươi như thế lập lời đồn, kết quả của ngươi chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một cái khác tuổi trẻ nam tính tu sĩ nghiêm túc nhắc nhở. Thông tin đồn nhảm Thương Hải Tông bị diệt mất, loại lời này tạo thành phiền phức có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như không có truyền bá ra ngoài, chỉ có bọn hắn mấy người kia biết, vậy liền không có vấn đề gì. Thế nhưng là, nếu như bị Thương Hải Tông biết, vậy liền rất phiền toái. Lấy Thương Hải Tông thực lực, chỉ cần phân ra một chút xíu lực lượng, cũng đủ để cho người này chết vô số lần. Thấy mọi người cũng không tin, cái này Tiên Đế cường giả khinh thường phát ra hừ lạnh, muốn tin hay không? Ta liền nói Thương Hải Tông nói xấu, thì tính sao? Có loại để cho bọn họ tới giết ta à? Ha ha ha, hiện tại Thương Hải Tông người đều chết sạch, đâu còn có người tới giết ta. Một cái Thương Hải Tông thôi, tại trong mắt của các ngươi, cứ như vậy mạnh sao? Các ngươi đừng quên, núi cao còn có núi cao hơn. Hắn đối Thương Hải Tông biểu hiện được chẳng thèm ngó tới, căn bản không quan tâm mình có thể hay không lọt vào Thương Hải Tông truy sát. Biểu hiện như thế, cũng làm cho mọi người chung quanh mở miệng. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tin tưởng, người này tuyệt đối không dám công khai đối Thương Hải Tông tiến hành gièm pha cùng trào phúng, lại không dám nói ra để Thương Hải Tông người tới giết hắn loại này ngôn luận. Nếu như, trong bọn họ, có người đem hôm nay phát sinh ở nơi này sự tình truyền bá ra ngoài, như vậy người này tương lai sẽ gặp được đến từ Thương Hải Tông vô tận nhà bảo. Không có người sẽ ngốc đến loại trình độ này, đem mình công khai bại lộ tại nguy hiểm ở trong. Trừ phi thật tựa như là hắn nói tới, Thương Hải Tông đã bị tiêu diệt. Chỉ có như vậy, hắn mới dám tại trước mặt mọi người, đối Thương Hải Tông như thế cực điểm trào phúng. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù vẫn là thật không dám tin tưởng, nhưng là lý trí nói cho bọn hắn, chỉ sợ sự thật đúng như cùng người này nói tới đồng dạng. Thế nhưng là, cái này chân tướng, không khỏi cũng quá làm cho người rung động. Nhìn thấy bọn hắn đã từ vừa rồi kiên định chất vấn, biến thành hiện tại bán tín bán nghi, vị này Thiên Đế cường giả liền biết, bọn hắn kỳ thật đã tin tưởng. Chỉ là, việc này quá mức rung động, bọn hắn trong lúc nhất thời đều rất khó tiếp nhận. Kia, ngươi mới vừa nói Côn Luân Thánh Địa, lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ tu nghi hoặc mà hỏi thăm. Các ngươi gần nhất tin tức như thế bế tắc sao? Không biết món kia đại sự sao? Cái này Thiên Đế cường giả còn cố ý thừa nước đục thả câu. Mấy người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ha ha, gần nhất, hư khôn giới cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ đều đi Côn Luân Thánh Địa tham gia thị yến. Không cần nghĩ cũng đều biết, cái này không phải cái gì thịnh yến, rõ ràng chính là nhập đội a. Đối mặt một giấc mộng diệt đi Thương Hải Tông thế lực, có ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn? Hiện tại, phong thủy luân chuyển, đệ nhất đại thế lực đã sớm không phải Thương Hải Tông, mà là Côn Luân Thánh Địa. Cái này Thiên Đế cường giả biết đến tình báo, rõ ràng so với bình thường người càng nhiều. Vậy ngươi vừa rồi nâng lên, Côn Luân Thánh Địa giết một cái Huyền Thiên Linh Tông cao thủ, kia lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ tu vấn đề thật nhiều. Cái này Thiên Đế cường giả trên mặt cười hì hì, trên thực tế trong lòng cũng có chút buồn chồn. Bởi vì liên quan tới chuyện này, hắn cũng không biết nội tình, chỉ là mơ hồ nghe nói có chuyện như thế mà thôi. Cụ thể trải qua, hắn không biết. Dù sao, lúc ấy tận mắt nhìn đến người, đều là các đại tông môn tông chủ, địa vị cao cao tại thượng, không phải hắn loại này nho nhỏ thiên đế có thể biết. Bất quá, hắn vẫn là nhắm mắt nói, các ngươi đây liền có chỗ không biết. Huyền Thiên Linh Tông người ỷ vào mình có quyền thế, đi vào chúng ta hư không giới, liền muốn khi dễ người. Cái khác tông môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Côn Luân Thánh Địa người, căn bản liền không có đem đối phương để vào mắt, trực tiếp xuất thủ. Vị kia Côn Luân Thánh Địa đại lão, thực lực thông thiên triệt địa, sửng sốt đem Huyền Thiên Linh Tông người cho làm chết khô. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Hắn một trận sục sôi địa vô ích về sau, càng nói mình liền càng tin tưởng đây là chân tướng. Bất quá, chân tướng cùng hắn nói cũng không kém nhiều lắm. Mấy người cũng không biết thật giả, nhưng là nghe xong về sau, chính bọn hắn trong đầu liền tự động huyễn tưởng ra cái kia kích động lòng người hình tượng. Trải qua người này dừng lại thêm mắm thêm muối miêu tả về sau, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Côn Luân Thánh Địa vị tiền bối kia đã trở thành một cái không sợ cường quyền anh hùng hình tượng. Hiện tại, Huyền Thiên Linh Tông người giết tới, chiến tranh sắp mở ra, không biết Côn Luân Thánh Địa có thể hay không gánh vác được. Ai, các đại nhân vật sự tình, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Một khi chiến tranh, chỉ hy vọng không muốn tác động đến chúng ta liền tốt. Hy vọng Côn Luân Thánh Địa có thể đánh lui Huyền Thiên Linh Tông đi, nếu để cho Huyền Thiên Linh Tông thắng lợi, chúng ta hư khôn giới liền xong rồi. Bọn hắn đều không hy vọng Huyền Thiên Linh Tông có thể thắng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu là Huyền Thiên Linh Tông thắng, tương lai hư khôn giới đoán chừng liền sẽ đi vào Huyền Thiên Linh giới theo gót, bị Huyền Thiên Linh Tông thống trị. Cho đến lúc đó, bọn hắn đều muốn sống ở Huyền Thiên Linh Tông thống trị bên trong, chuyện gì cũng không thể ngỗ nghịch Huyền Thiên Linh Tông ý tứ. Tất cả mọi người đã mất đi tự do. Chương 938, giết tới cửa. Chương 938, giết tới cửa. Huyền Thiên Linh Tông đến, rất nhanh liền đưa tới hư khôn giới bản thổ các tu sĩ khủng hoảng. Bọn hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn đều ý thức được, chuyện sắp xảy ra, rất có thể sẽ dẫn đến sinh linh đổ thán. Trên không trung, 10 chiếc chiến thuyền ầm ầm đi chạy, hướng phía Côn Luân Thánh Địa phương hướng phóng đi. Tại phía trước nhất chiếc này trên chiến thuyền, không ít Huyền Thiên Linh Tông người đều đứng tại bong tàu bên trên, quan sát hư không giới. Mà trên bong thuyền, còn có mấy cái run lẩy bảy người, mấy cái này run lẩy bảy người đều là hư không giới bản thổ sinh linh, thực lực đều không thấp, khoảng chừng Hôn Nguyên Thần Vương thực lực. Giống như vậy cường giả, đã không tính kẻ yếu. Cho dù là tại Huyền Thiên Linh cảnh bên trong, đều là nhất đẳng cao thủ, có được không nhỏ thanh danh cùng không kém địa vị. Nhưng là, bọn hắn hiện tại nội tâm khủng hoảng, chỉ có thể hy vọng Huyền Thiên Linh Tông người đang hỏi xong nói về sau, không muốn đối bọn hắn động thủ, có thể thả bọn hắn. Dựa theo các ngươi nói, Côn Luân Thánh Địa lúc này vậy mà tại tổ chức kiến hội. Một vị Huyền Thiên Linh Tông cường giả đang nghe xong tình báo của bọn hắn về sau, sắc mặt đã băng lãnh lại tràn ngập khinh thường. Đồng thời, còn có cực kỳ nồng nặc sát ý đang cuộn trào lấy. Bọn hắn giết ta Huyền Thiên Linh Tông người, biết rõ chúng ta nhất định sẽ truy cứu việc này. Nhưng bọn hắn không chỉ có không có trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại còn vừa múa vừa hát. Bọn hắn quá tự tin. Phần tự tin này, cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành thu hoạch tính mạng của bọn họ lợi kiếm. Còn không có trở thành hư khôn giới thống trị thế lực, cứ như vậy tự cho là đúng sao? Huyền Thiên Linh Tông đám người đối Côn Luân Thánh Địa vừa múa vừa hát hành vi mười phần phẫn nộ. Bọn hắn một người chết tại Côn Luân Thánh Địa trong tay, song phương cừu hận đã kết. Côn Luân biết rõ mình trêu chọc một cái không có khả năng chiến thắng địch nhân, lại còn một điểm ứng đối chiến tranh công tác chuẩn bị đều không có. Đây không phải rõ ràng không đem Huyền Thiên Linh Tông để vào mắt sao? Cái này Côn Luân Thánh Địa sẽ không phải coi là bọn hắn có thể giết chết một cái Hôn Nguyên Thần Hoàng, liền có tư cách đối kháng toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông đi. Theo ta thấy, Côn Luân Thánh Địa mười phần thông minh. Bọn hắn cố ý tổ chức kiến hội, chính là kiếm cơ đem hư khôn giới tất cả cường giả tụ tập cùng một chỗ. Chờ chúng ta đánh tới thời điểm, bọn hắn liền có thể làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ đối kháng chúng ta. Có người tự hiểu là nhìn thấu Côn Luân Thánh Địa âm mưu. Côn Luân Thánh Địa không nên ngu xuẩn đến tại thời khắc mấu chốt, còn làm cái gì tụ hội. Như vậy, Côn Luân mục đích cũng chỉ có một, đó chính là triệu tập hư khôn giới tất cả cường giả, lợi dụng hư khôn giới các cường giả cùng một chỗ chống cự Huyền Thiên Linh Tông. Cách làm này rất đơn giản, cũng hoàn toàn chính xác, rất thông minh. Bất quá, cái này cũng bại lộ Côn Luân Thánh Địa lòng tin không đủ. Chúng ta vốn cho rằng Côn Luân Thánh Địa là quá độ tự tin, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, lại còn nghĩ đến tầm hoan tác nhạc. Hiện tại xem ra, bọn hắn không phải tự tin, mà là sợ hãi. Không sai, bọn hắn đã sợ hãi, cho nên mới tìm nhiều người như vậy chỗ dựa. Nhưng là, nhiều người không có nghĩa là hữu dụng. Huyền Thiên Linh Tông mấy cái này cường giả đều đối Côn Luân Thánh Địa cách làm tỏ vẻ khinh thường một chú ý, nhiều người liền hữu dụng. Làm sao có thể chứ? Tại Huyền Thiên Linh Tông trước mặt, đối phương người lại nhiều, đó cũng là năm bẻ bảy mảng thôi, vĩnh viễn không có thành tựu. Còn nữa nói, hắn Huyền Thiên Linh Tông phía sau, chỗ dựa chính là Vô Tướng Thần Quốc. Đối kháng Huyền Thiên Linh Tông, sẽ cùng tại đang đối kháng với Vô Tướng Thần Quốc. Thử hỏi, hư khôn giới đám này thối cá nát tôm, có ai dám trợ giúp Côn Luân Thánh Địa đối kháng Vô Tướng Thần Quốc? Bởi vậy trong mắt bọn họ, hư khôn giới năm bẻ bảy mảng căn bản là không tạo thành uy hiếp. Huyền Thiên Linh Tông người tốc độ rất nhanh, một đường bay đến trên đường, rất nhiều hư khôn giới bản thổ sinh linh đều phải biết, bọn hắn muốn cùng Côn Luân Thánh Địa khai chiến, đều rất khẩn trương. Đương Côn Luân Thánh Địa đối thượng Huyền Thiên Linh Tông, bọn hắn đều nhất trí cho rằng Côn Luân Thánh Địa phần thắng tuyệt đối không nhiều. Nhưng là, bọn hắn ngoại trừ lo lắng bên ngoài, cũng không thể lực giúp đỡ cải biến bất cứ chuyện gì. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, 10 chiếc to lớn chiến thuyền màu đen rốt cục thấy được Côn Luân Thánh Địa sân môn. Đến, một cái Huyền Thiên Linh Tông cường giả nhìn phía xa Côn Luân Thánh Địa vị trí, trong mắt lúc này lóe lên một tia lanh mang, khóe miệng nhấc lên một vòng nhếch răng cười. Nhìn xem rất khí phái, đáng tiếc, nơi này sắp biến thành chiến tranh phế khí chi địa. Chỉ có thể trách bọn hắn không nên trêu chọc chúng ta, không đúng, phải nói, không nên trêu chọc Vô Tướng Thần Quốc. Chọc Vô Tướng Thần Quốc mới là chí mạng nhất. Đưa 10 chiếc chiến thuyền màu đen đi vào Côn Luân Thánh Địa trên không, chiến thuyền mặt ngoài các loại phù văn đều phát sáng lên, có đặc thù lực lượng phóng thích mà ra. Đông. Mỗi một chiếc màu đen to lớn chiến thuyền mặt ngoài đều bạo phát ra một vòng lại một vòng màu đen bận sóng, sóng âm âm thanh càng là truyền khắp cả mảnh trời không, giống như là bầu trời nổ tung đồng dạng. Một cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cường giả đi vào chiến thuyền bong tàu chỗ cao nhất, hắn hướng phía dưới nhìn về phía Côn Luân Thánh Địa, lúc này mở miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa hét to. Côn Luân Thánh Địa người, ra nhận lấy cái chết. Ta Huyền Tiên Linh Tông, thu các ngươi đã tới. Cái này Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cường giả thanh âm truyền đến phía dưới thời điểm, một tòa lại một cái ngọn núi ầm vang bạo tạc, phía dưới đại địa cũng nhao nhao vỡ ra, hạ xuống. Cố lực lượng này đã để vùng thế giới này không thể thừa nhận. Tại Côn Luân Thánh Địa bên trong, vô số các đại nhân vật còn tại nâng ly cạn chén, đắm chìm trong mỹ thực rượu ngon hưởng thụ ở trong. Nhưng lại tại bọn hắn say mê trong đó thời điểm, quát to một tiếng mang theo cuồng bạo năng lượng từ ngoại giới truyền vào. Ông. Tại Côn Luân Thánh Địa sơn môn bên ngoài, có quang mang nhàn nhạt sáng lên, đây là hộ tông đại trận lực lượng bị kích hoạt lên. Trận pháp lực lượng đem cỗ này ngoại giới năng lượng cản trở lại, khiến cho không cách nào xông vào Côn Luân Thánh Địa bên trong. Bất quá, đạo này hét to, ngược lại là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Bất thình lình tiếng giống, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác lại, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới không trung. Bọn hắn uống đến chính lên hưng, lại bị người cho quấy rầy. Đến cùng là ai dám đến Côn Luân Thánh Địa quấy rối? Chờ bọn hắn nghe được là Huyền Tiên Linh Tông người tìm đến phiền phức thời điểm, mọi người sắc mặt nhau nhau thay đổi. Nếu như là người khác, cái kia còn dễ nói, lấy Côn Luân Thánh Địa thực lực, nhất định có thể giải quyết. Nhưng đến trả thù chính là Huyền Tiên Linh Tông, người nào không biết Huyền Tiên Linh Tông khổng lồ nội tình? Bọn hắn sao lại tới đây? Hỏng, trước đó Côn Luân chi chủ diệt sát cái kia Huyền Phụ Thần Hoàng, bây giờ người ta tìm tới cửa. Bọn hắn không khỏi kinh hoàng, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, bọn hắn vẫn là tràn đầy kính sợ. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, tình cảnh của mình rất xấu hổ. Bởi vì bọn hắn lúc này đang đứng ở Côn Luân Thánh Địa cùng Huyền Thiên Linh Tông ở giữa. Chương 939, Côn Luân người như thế dũng sao? Chương 939, Côn Luân người như thế dũng sao? Kẹp ở hai cái thế lực lớn ở giữa, bọn hắn lập tức minh bạch, mình bây giờ lập trường đến cùng có bao nhiêu lung túng. Nếu như lựa chọn cùng Côn Luân Thánh Địa đứng chung một chỗ, như vậy thì đồng đẳng với đứng ở Huyền Thiên Linh Tông mặt đối lập. Cùng Huyền Thiên Linh Tông trở thành địch nhân, đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Đây chính là so Thương Hải Tông đều cường hãn hơn thế lực lớn, một khi đắc tội Huyền Thiên Linh Tông, cũng không phải một chuyện tốt. Vấn đề tới, nếu như bọn hắn lựa chọn cùng Huyền Thiên Linh Tông đứng chung một chỗ, liền mang ý nghĩa đứng ở Côn Luân Thánh Địa mặt đối lập. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Côn Luân Thánh Địa diệt đi Thương Hải Tông quá dễ dàng, đơn giản chính là có tay là được. Đứng tại Côn Luân Thánh Địa mặt đối lập, kết quả của bọn hắn, cực lớn khả năng chính là trở thành Thương Hải Tông kết cục như vậy. Cho nên, mặc kệ bọn hắn lựa chọn cái gì đứng đội, đoán chừng đều không có cái gì kết cục tốt. Ở đây tất cả các tân khách trước một giây còn vui mừng hớn hở, nâng ly cạn chén. Hiện tại, nơi nào còn có người có tâm tư uống rượu? Tất cả mọi người thần sắc bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Hảo hảo một trận tình yến, làm sao lại diễn biến thành dạng này? Liền ngay cả Huyết Ngọc cung chủ loại này cường giả, giờ phút này sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, có thể nhìn thấy ngoại giới kia 10 chiếc to lớn chiến thuyền, mỗi một chiếc to lớn chiến thuyền đều tràn ngập kinh người uy áp, cùng tản ra sát khí. Huyền Thiên Linh Tông khí thế hùng hùng, trận chiến tranh này tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Đối với nàng mà nói, tiếp xuống làm như thế nào lựa chọn, liền rất trọng yếu. Là đứng tại Côn Luân Thánh Địa bên này, vẫn là Huyền Thiên Linh Tông, lại hoặc là ai cũng không đứng, lựa chọn trung lập. Nàng đang nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc trong đó các loại lợi và hại. Lựa chọn trung lập cũng liền ngẫm lại mà thôi, căn bản không có khả năng. Tại hai cái thế lực lớn tranh đấu trong vòng xoáy, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự, muốn bo bo giữ mình chính là cái hy vọng xa vời. Ngươi nếu là không giúp Huyền Thiên Linh Tông, kỳ thật chính là ngầm thừa nhận đứng tại Côn Luân Thánh Địa bên này. Nếu như ngươi không giúp Côn Luân Thánh Địa, kỳ thật cũng coi là đứng tại Côn Luân Thánh Địa mặt đối lập. Bất kể thế nào tuyển, đều là sai lầm. Trừ phi nàng có thể đoán được cuối cùng là cái nào thế lực lớn đạt được thắng lợi, bằng không mà nói, Huyết Ngọc Cung rất có thể lại bởi vì đứng đội sai lầm, dẫn đến cuối cùng hôi phiên diệt. Vạn Anh Tông chủ giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, hắn hiển nhiên cũng lâm vào cùng Huyết Ngọc Cung chủ đồng dạng xoắn xuýt ở trong. Hôm nay đã phát sinh sự tình, vô cùng có khả năng quyết định bọn hắn tông môn sinh tử tồn vong. Hắn thậm chí hối hận tới tham gia Côn Luân Thánh Địa tổ chức thị yến, bởi vì nếu như không tới nơi này, liền sẽ không kẹp ở hai cái quái vật khổng lồ ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Ngay tại tất cả mọi người bối rối bất an thời điểm, một đạo lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm thân ảnh từ Côn Luân Thánh Địa cái nào đó chỗ sâu bay ra. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng này thân ảnh phóng thích ra rất nóng nhiệt độ, phàm là hắn trải qua địa phương, không gian đều bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt đến phát sinh vạn mèo hiện tượng. Mặc dù luôn ngọn lửa màu vàng nóng này thân ảnh tu vi ba động không tính rất mạnh, cũng liền tiên đế đỉnh phong mà thôi. Nhưng hắn đưa cho nhân khí trận, không chút nào không thể so với ở đây những tông môn này chi chủ nhóm yếu. Cái đó là có người thấy được luôn ngọn lửa màu vàng nóng này thân ảnh, lập tức vi kinh. Bọn hắn đều cảm nhận được loại ngọn lửa màu vàng nóng kia bất phàm. Có thể có được ngọn lửa này người, thân phận địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Côn Luân Thánh Địa các đệ tử nhìn thấy luồng ngọn lửa màu vàng nóng này thân ảnh xuất hiện, đều vô cùng kinh hỉ. Rất nhiều người đều nhịn không được kêu lớn lên. Là Mục Viêm sư huynh. Mục Viêm sư huynh hiện thân. Côn Luân các đệ tử tinh thần rung động, thần tình kích động, phản phất trong mắt bọn họ, chỉ cần Mục Viêm xuất hiện, liền có thể giải quyết Huyền Thiên Linh Tông xâm chiếm đồng dạng. Cái này cùng Mục Viêm thực lực không quan hệ, mà là hắn đại biểu cho một loại thân phận, đại biểu cho bọn hắn một loại tín niệm. Nghe được chung quanh Côn Luân Thánh Địa các đệ tử hô to, ở đây tông môn chi chủ nhóm cũng nhao nhao kịp phản ứng, luôn ngọn lửa màu vàng nóng này thân ảnh, không phải liền là cái kia tên là Mục Viêm Côn Luân đệ tử sao? Bọn hắn đối mỗi một cái Côn Luân thân truyền đệ tử đều khắc sâu ấn tượng, đương nhiên sẽ không quên Mục Viêm. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn xem trên không trung cái kia đạo đã đi tới sơn môn phụ cận kim sắc hỏa diễm thân ảnh, cảm thụ được Mục Viêm Thiên Đế đỉnh phong tu vi, cũng không khỏi hoảng hốt. Cái gì? Hắn đã Thiên Đế cảnh giới đỉnh cao? Thế nhưng là ta nhớ rõ ràng hắn là Tiên Đế đỉnh phong, không phải sao? Từ Tiên Đế đỉnh phong đến Thiên Đế đỉnh phong, cũng mới quá khứ không có mấy tháng a. Hắn tiến bộ lại nhanh như vậy. Tất cả mọi người lớn thụ rung động, bọn hắn là biết Mục Viêm trước đó chân thực cảnh giới. Bởi vậy, bọn hắn rất rõ ràng, Mục Viêm chính là Tiên Đế đỉnh phong. Mặc dù vẫn không được Thiên Đế, nhưng là hắn thực lực cùng thiên phú đã có thể treo lên đánh hư khôn giới tất cả thiên tài. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn vậy mà liền đã đạt tới Thiên Đế đỉnh phong. Huyết Ngọc cung chủ cùng bạn anh tông chủ bọn hắn đã sớm từ nội môn đệ tử trong miệng biết được thân truyền đệ tử nhóm tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Tại tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là lấy làm kinh hãi. Quả nhiên, những này Côn Luân đệ tử mỗi một cái đều là quái vật. Huyết Ngọc cung chủ bất đắc dĩ cười nói, chính nàng cũng là thiên chi tiêu tử, nhưng là cùng Mục Viêm so sánh, kém đến thật sự là quá xa. Thiên phú phía trên, nàng biết mình khả năng ngay cả Mục Viêm 1/5 đều không có. Tương lai, Mục Viêm thành tựu tất nhiên sẽ trên mình. Kỳ thật, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Đừng quên, cái kia tên là Anh Lạc đệ tử, lúc ấy đã đột phá. Vạn Anh tông chủ cười khổ nói, lúc trước, tại diệt đi Thương Hải tông thời điểm, Anh Lạc ngay tại trước mặt mọi người, biểu diễn một lần từ Tiên Đế đỉnh phong, một đường xung kích đến Tiên Đế đỉnh phong. Có cái này án lệ tại, liền có thể suy đoán ra, cái khác Côn Luân đệ tử cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đương nhiên, trong nội tâm biết chỉ là một chuyện, tận mắt nhìn đến thời điểm, nhận rung động khẳng định là càng lớn. Mục Viêm phiêu phủ ở trên không trung, đi theo hộ tông đại trận, lạnh lùng nhìn xem phía ngoài Huyền Thiên Linh Tông đội ngũ. Kia 10 chiếc to lớn chiến thuyền phát tán ra ngập trời chiến ý, cùng sát ý, đều không thể để hắn cao mày. Không phải hắn đã có được có thể đơn độc đối mặt chi này khổng lồ quân đội thực lực, mà là thân phận của hắn cùng địa vị, quyết định hắn tại đối mặt Huyền Thiên Linh Tông đại quân thời điểm, vẫn như cũ có thể tỉnh táo xử lý. Huyền Thiên Linh Tông, xâm chiếm ta Côn Luân Thánh Địa, đáng chém. Mục Viêm há mồm phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm hóa thành vô hình sóng lớn, hướng về bên ngoài đánh sâu vào ra ngoài. Thân là Côn Luân Thánh Địa thứ nhất thân truyền đệ tử, ở mức độ rất lớn, hắn lời nói sẽ cùng tại Côn Luân đứng đầu. Phía dưới, tất cả Côn Luân đệ tử đều kích động đến hoan hô, cùng nhau gào thét đáng chém hai chữ. Toàn bộ Côn Luân Thánh Địa đều vì vậy mà sôi trào. Bên hai tất cả đều là hưng phấn giống lên một tiếng, cùng sôi trào chiến ý, ở đây tất cả các tân khách đều sửng sốt. Bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Côn Luân Thánh Địa người cứ như vậy dũng sao? Người ta Huyền Thiên Linh Tông đánh tới, bình thường tới nói, không phải là khẩn trương, e ngại mới đúng không? Làm sao cả đám đều giống như là thổ phỉ thấy được núi vàng núi bạc, kích động đến muốn mạng. Chương 940, hết sức căng thẳng chiến tranh chương 940, hết sức căng thẳng chiến tranh đều điên rồi sao? Đối phương thế nhưng là Huyền Thiên Linh Tông a, thực lực tuyệt đối không kém Côn Luân, thậm chí càng mạnh. Đám này Côn Luân đệ tử đều là chiến đấu cùng nhân sao? Bọn hắn đều ngộng, nhìn thấy Côn Luân đám người từng cái chiến ý sôi trào, liền càng thêm không hiểu. Những này Côn Luân các đệ tử từng cái thiên phú mặc dù rất cao, cùng thế hệ so sánh, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Nhưng là tại chiến tranh trước mặt, bọn hắn chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn a. Một khi chiến tranh bắt đầu, bọn hắn những này tiên vương cường giả chính là hạng chót huyết đủ, nhất định sẽ chết được so với ai khác đều nhanh. Đã như vậy, bọn hắn vì cái gì còn muốn kích động như vậy? Sau đó, mấy đạo lưu quang cũng bay ra. Anh Lạc bọn người đều hiện thân, ngoại trừ Tử Tinh cùng Tử Nguyệt đôi này song bảo thai. Bọn hắn mấy vị này thân truyền đệ tử đều tản ra kinh người uy áp, dù là trước mắt thực lực còn không phải rất mạnh, nhưng là đối mặt Huyền Thiên Linh Tông đội ngũ khổng lồ, bọn hắn vẫn không có khiếp đảm chút nào. Mà mấy vị này thân truyền đệ tử xuất hiện, cũng làm cho Côn Luân các đệ tử càng thêm kích động, giống như là thấy được mình trong suy nghĩ tín ngưỡng đồng dạng. Ở đây các tân khách cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì mỗi một cái thân truyền đệ tử thực lực so với trước đó đều có rất lớn một đoạn tiến bộ. Làm bọn hắn càng thêm khó có thể tin chính là, trong đó có mấy người vậy mà đều đã trở thành Hỗn Nguyên Thần Quân. Một người trong đó càng là đạt đến kinh khủng Hỗn Nguyên Thần Vương cảnh giới. Trong một chớp mắt, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia đạo nhất là thấp bé hài tử thân ảnh, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Hỗn Nguyên Thần Vương, tiểu hài này làm sao trở thành Hỗn Nguyên Thần Vương? Hắn là dập đầu thuốc sao? Vẫn là thế nào? Tại Thương Hải Tông trận chiến kia, biểu hiện của hắn tương đương chói sáng, thời điểm đó hắn là Thiên Đế cảnh giới đỉnh cao, liền xem như đột phá, cũng hẳn là Hỗn Nguyên Thần Quân mới đúng a. Nói cách khác, hắn liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới, một đường vọt vào Hỗn Nguyên Thần Vương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm, vô cùng chấn kinh với hắn tốc độ tiến bộ. Từ phía trên đế đỉnh phong đến thần vương trung kỳ, ở giữa mặc dù chỉ cách lấy một cái đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới, nhưng là chỉ có người đã trải qua mới biết được, muốn đột phá trong đó một cái tiểu cảnh giới có bao nhiêu gian nan. Liền xem như lợi hại nhân vật thiên tài, đều cần thời gian dài tiến hành tu luyện, lĩnh hội. Bằng không, cũng có khả năng đời này đều kẹt tại cái nào đó cảnh giới bên trên, không cách nào lại đột phá. Cái này tên là Thạch Hạo tiểu tử ngược lại tốt, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là Thiên Đế cảnh giới mà thôi. Nếu như hắn đột phá đến Hỗn Nguyên Thần Quân đỉnh phong, thì thật tất cả mọi người hơi có thể tiếp nhận một điểm. Thế nhưng là, hắn bây giờ chính là Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ cường giả, cái này rất đáng sợ. Loại này tốc độ tiến bộ, có ai có thể so sánh được? Giờ phút này, mấy vị Côn Luân Thánh Địa thân truyền đệ tử đứng thành một hàng, đối mặt ngoại giới địch nhân, cho người ta một loại thế lực ngang nhau hào giác. Tại Côn Luân Thánh Địa cái khác phương vị bên trong, cũng có rất nhiều cường giả từ bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh. Bọn hắn mặc dù đều không hề lộ diện, nhưng là bọn hắn cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ngoại giới. Chỉ cần chiến tranh khai hỏa, bọn hắn liền sẽ trước tiên giết ra đến, đem địch nhân giết đến thất linh bất lạc. Một mình trong tu luyện thần võ thánh hoàng cũng giống như thế. Hắn đã từ bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh, lúc này chính lãnh đạm nhìn chăm chú lên ngoại giới. Thân là Côn Luân Thánh Địa một viên, hắn cũng sẽ xuất thủ. Mà lại hiện tại hắn lại tu luyện từ đầu, tay chính ngứa cực kỳ. Huyền Thiên Linh Tông đến, vừa vặn cho hắn một cái đại sát tứ phương cơ hội. Huyền Thiên Linh Tông, nghe đều chưa nghe nói qua địa phương nhỏ, cũng dám tại bản thánh hoàng trước mặt diêu võ dương ngoài sao? Thần võ thánh hoàng hừ lạnh, nếu là mình lúc chưa chết, chỉ là một cái Huyền Thiên Linh Tông, hắn thổi khẩu khí liền có thể triệt để đem nó tiêu diệt. Hiện tại hắn mặc dù làm không được thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết đối phương, nhưng cũng sẽ không sợ đối phương. Thú hổ, Côn Luân Thánh Địa kinh khủng nhất chỗ là vị kia thâm bất khả chắc Côn Luân chi chủ a. Ngoại giới, Huyền Thiên Linh Tông các cường giả nhìn thấy Côn Luân Thánh Địa phái ra lại là mấy cái người nhỏ yếu, mạnh nhất cũng chỉ có thần vương cảnh giới mà thôi. Bọn hắn đều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được phình bụng cười to. Nhất là nghe được một cái thiên đế đỉnh phong kẻ yếu vậy mà cũng phách lối vô cùng đối bọn hắn hô to chu sát thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy càng thêm buồn cười. Ha ha ha, đây chính là Côn Luân Thánh Địa bề ngoài sao? Nói đùa cái gì? Mấy cái kẻ yếu liền dám ra đây khiêu chiến? Làm sao ngay cả thiên đế cảnh giới kẻ yếu đều tới? Chẳng lẽ Côn Luân Thánh Địa không có ai sao? Chết cười ta, chỉ có ngần ấy thực lực, còn la hét diệt đi chúng ta. Còn chu sát, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy? Mấy người các ngươi, nếu là thật như thế không sợ chết liền ra đi, đừng cách hộ tông đại trận tiêu to, ta có thể áp chế cảnh giới cùng các ngươi đánh một trận. Huyền Tiên Linh Tông bên này các cường giả đều hết sức vui mừng, bọn hắn còn không có gặp qua buồn cười như vậy sự tình. Đường đường Huyền Tiên Linh Tông, vậy mà cũng sẽ bị mấy cái không có thành tựu kẻ yếu nói dọa. Chẳng lẽ các ngươi Côn Luân Thánh Địa liền không có một cái có thể nói tới bên trên nói sao? Huyền Tiên Linh Tông bên này, một vị thân thể tráng hán cao lớn đi ra. Cái này tráng hán thân cao khoảng chừng 10 mấy mét, cơ hồ là người để trần, chỉ có bộ phận áo giáp bao trùm thân thể mà thôi. Bởi vậy, có thể nhìn thấy hắn nửa người trên từng khối rắn chắc, hùng tráng cơ bắp, chốt ở cơ bắp phía dưới mạch máu đều lộ ra dị thường dễ thấy, giống như là từng đầu tiểu long đang bặm mèo. Theo sự xuất hiện của hắn, mới vừa rồi còn tại cười ha ha rất nhiều Huyền Tiên Linh Tông các cường giả, đều yên lặng không ít. Đám người cung kính cho đại hán này nhường ra một con đường, để hắn đi vào đầu thuyền. Cái này tráng hán hai mắt ẩn chứa tinh quang, thu cái khuôn mặt lộ ra càng thêm thiết huyết, hắn nhìn chằm chằm Côn Luân Thánh Địa, giống như là muốn xuyên qua hộ tông đại trận, xem thấu toàn bộ Côn Luân đồng dạng. Hừ. Sau đó, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng cuồng phong gào thét mà ra, hung hăng xung kích tại Côn Luân Thánh Địa hộ tông phía trên đại trận. Gặp như thế tập kích, hộ tông đại trận lực lượng cấp tốc vận chuyển, quang mang bao phủ toàn bộ Côn Luân Thánh Địa, sau đó đem cỗ này cuồng phong cho cản trở lại. Mặc dù cỗ này cuồng phong đã bị ngăn cản, nhưng là nội bộ các tân khách sắc mặt đều có chút khó coi. Cho dù là cách trận pháp, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được vừa rồi một kích kia đáng sợ. Cái kia chẳng hạn, thực lực rất khủng bố. Côn Luân Thánh Địa bên trong, thân là phó tông chủ Lăng Không sắc mặt tái xanh, rất là phẫn nộ. Hắn thực lực mặc dù bình thường, nhưng dù sao cũng là phó tông chủ, đối mặt cường địch đột kích, hắn cũng nhất định phải đứng ra mới được. Bất quá, còn không có đợi hắn hiện thân, một thân ảnh liền đã xuất hiện tại hộ tông đại trận ngoại giới. Đạo thân ảnh này xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Là hắn. Vị tiền bối này quả nhiên vẫn là xuất hiện. Chương 941, bị nhìn xuyên trận tướng. Chương 941, bị nhìn xuyên trận tướng. Gây nên tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, chính là không ngừng trở nên rõ ràng Diệp Trần thân ảnh. Diệp Trần thân ảnh từ hơi mờ hư ảo, rất nhanh ngưng thực, trở thành một cái chân thực tồn tại người. Hắn giờ phút này một người đứng tại hộ tông đại trận phía ngoài trên không trung, đối mặt Huyền Tiên Linh Tông tất cả mọi người. Diệp Trần mặt mỉm cười mà nhìn xem đám người, phản phất trước mắt 10 chiếc to lớn chiến thuyền màu đen, cùng Huyền Tiên Linh Tông vô số cường giả, trong mắt hắn đều chỉ là một hạt tro bụi. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Côn Luân Thánh Địa bên trong, mặc kệ là đến dự tiệc tân khách, vẫn là Côn Luân đệ tử, các trưởng lão đều vô cùng kích động. Tông chủ xuất hiện. Là tông chủ. Ta đi vào Côn Luân lâu như vậy, thực sự được gặp tông chủ đều không có mấy lần cơ hội, không nghĩ tới lần này lại gặp được. Ha ha ha, chúng ta tông chủ xuất hiện, đám này đồ chó hoang muốn xong đời đi. Tất cả Côn Luân đệ tử cùng các trưởng lão đều phát ra vang động trời tiếng hoan hô, trong lòng bọn họ bên trong người mạnh nhất, nhất làm bọn hắn kính nể người, không thể nghi ngờ chính là Diệp Trần. Diệp Trần xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, chính là có thể nhất phấn chấn lòng người sự tình. Tới làm khách các tân khách nhìn thấy Diệp Trần, cũng rất là kích động, thậm chí là e ngại. Bởi vì, chỉ cần thấy được Diệp Trần, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến trước đó Thương Hải Tông thảm kịch. Chính là vị này thần bí lại mạnh mẽ Côn Luân chi chủ, bằng vào sức một mình, đem Thương Hải Tông tất cả Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả giết đi sạch sẽ. Hắn còn không biết dùng thủ đoạn gì, cưỡng ép áp chế Thương Hải Tông tất cả mọi người, đem toàn bộ Thương Hải Tông đều biến thành Côn Luân Thánh Địa ma luyện trận. Loại tu vi này, loại thủ đoạn này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là giờ phút này Huyền Tiên Linh Tông người đến nhiều như vậy, chiến trận như thế lớn, bọn hắn cũng hoài nghi, vị này Côn Luân chi chủ như thường có tư cách dùng phương pháp giống nhau, đem Huyền Tiên Linh Tông người giết sạch sành sanh. Huyền Tiên Linh Tông vị tráng hán này nhìn phía trước Diệp Trần, sắc mặt vẫn như cũ rất là lãnh cốc, không chút nào đem Diệp Trần để ở trong mắt. Ngươi chính là Côn Luân Thánh Địa chủ nhân, cũng chính là sát hại Huyền Phù hung thủ. Tráng hán lớn tiếng phát ra chất vấn. nếu như ngươi nói là cái kia ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có phế vật, kia đích thật là ta giết. Diệp Trần người vật vô hại địa nở nụ cười. Chỉ là hắn để tất cả Huyền Thiên Linh Tông người cũng thay đổi sắc mặt. Huyền Phù Thần Hoàng tại Huyền Thiên Linh Tông cũng là hạch tâm cao tầng, có được rất cao địa vị. Người này tại giết Huyền Phù Thần Hoàng về sau, lại còn làm nhục như vậy Huyền Phù, nói hắn là cái ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có phế vật, đây không phải công nhiên nhục nhã toàn bộ Huyền Thiên Linh Tông. Tất cả Huyền Thiên Linh Tông người đều đối trận mắt nhìn, nhiều như vậy ánh mắt đối một người, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể chịu được. Nhưng là Diệp Trần vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm, phản phất ngoại giới tất cả phản ứng đối với hắn mà nói, đều chỉ là như là gió nhẹ phất qua đồng dạng. Cô Luân, đang chém. Tráng hán khẩu bên trong phát ra quát to một tiếng, toàn thân lực lượng điều động, hướng về phía Diệp Trần liền đánh ra một quyền. Sức mạnh đáng sợ như bài sơn đảo hải liền xông ra ngoài, ngưng tụ trở thành một viên quả đấm to lớn, phản phất có thể đánh nát toàn bộ vũ trụ, có thể nhiễu loạn vô số đại đạo quy tắc vận hành. Một quyền này nhìn như đơn giản, trên thực tế đã hàm ẩn đại đạo quy tắc, chính là uy lực to lớn một quyền. Mà lại, người này tu vi đã đạt đến Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ, thực lực tương đương chi đáng sợ. Ở đây tất cả tân khách bên trong, liền không có người có thể vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Đối mặt cực đại vô cùng, phô thiên cái địa quyền mang, Diệp Trần lại xem như là không thấy bất cứ một thứ gì đồng dạng. Hắn nhẹ nhõm vất tay, một cơn gió mát phất qua, đến từ phía trước tất cả phun trào kinh khủng năng lượng, cùng bao hàm trong đó thiên địa chí lý, tất cả đều bị đạo này thành phong hóa giải đến sạch sẽ. Thật giống như mới chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Phía dưới, Côn Luân Thánh Địa bên trong, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, mặc dù biết Diệp Trần rất lợi hại, nhưng dù sao cái này tráng hán thực lực cũng không yếu, một quyền này, hắn thật có thể nhẹ nhõm đón lấy sao? Khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người rất là rung động. Cái này nhẹ nhõm hóa giải sao? Đây chính là Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cường giả một quyền, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng tùy tiện phất phất tay liền có thể giải quyết ta. Ừm. Tráng hán cũng mười phần ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, một cách này đã vượt quá dự liệu của hắn. Người này đến cùng là thế nào làm được như thế nhẹ nhõm? Hắn lập tức nhấc lên cảnh giác, xem ra có thể giết chết Huyền Phù người, thật đúng là không đơn giản. Người này thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí có khả năng vượt qua mình. Bất quá, Côn Luân Thánh Địa vận mệnh là không thể sửa đổi. Bọn hắn điều động Huyền Thiên Linh Tông tuyệt đại bộ phận lực lượng tới đây, chính là muốn nhất cử hủy diệt toàn bộ Côn Luân Thánh Địa. Dù là Côn Luân chi chủ cá nhân thực lực rất mạnh, cũng tuyệt đối không cải biến được kết cục này. Diệp Chân mỉm cười đánh giá cái này 10 chiếc chiến thuyền, cảm giác được những này trên chiến thuyền mặt còn có rất nhiều Huyền Thiên Linh Tông người, liền có chút thất vọng hỏi thăm, các ngươi cũng chỉ tới như thế chọn người sao? Vẫn là nói, đây đã là các ngươi Huyền Thiên Linh Tông tất cả lực lượng. Nghe hắn không che giấu chút nào thất vọng, Huyền Thiên Linh Tông đám người tại kinh ngạc đồng thời, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Người này cũng quá tự cho là đúng, đối mặt khổng lồ như thế quân đội, lại còn giả bộ như một bộ rất thất vọng bộ dáng. Hắn thật cho là mình có thể đối kháng nhiều người như vậy sao? Về phần hắn có phải thật vậy hay không có thể đối kháng nhiều người như vậy, Huyền Thiên Linh Tông các cường giả không chút suy nghĩ qua. Người cường đại cỡ nào, coi như hắn có được một người giữ ải vạn người không thể qua uy năng, cũng vô pháp ngăn cản cái khác Côn Luân Thánh Địa thành viên bị giết. Hắn có thể tự mình sống đến cuối cùng thì tính sao? Đến lúc kia, Côn Luân Thánh Địa thành viên khác đều đã chết oan chết uổng, như vậy, Côn Luân Thánh Địa còn có tồn tại ý nghĩa sao? Liền xem như chính hắn, cũng tuyệt đối không sống tới sau cùng. Huyền Thiên Linh Tông phái ra cường giả, tuyệt đối là hư khôn giới những này a miêu a cẩu không tưởng tượng nổi. Tráng hán ánh mắt âm lãnh vô cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, không tiếp tục xuất thủ, bởi vì không cần nóng lòng nhất thời. Ánh mắt của hắn di động đến Côn Luân Thánh Địa bên trong rất nhiều tân khách trên thân, lông mày nhíu lại, đột nhiên minh bạch vừa rồi người này là cái gì dám phách lối như vậy, còn xem thường Huyền Thiên Linh Tông khổng lồ quân đội. Hừ, nguyên lai, ngươi ỷ vào chính là hư khôn giới năm bè bảy mảng. Chúng ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi Côn Luân Thánh Địa tổ chức kiến hội, mục đích đúng là đem những người này tụ tập cùng một chỗ chờ lấy ta Huyền Thiên Linh Tông tiến đánh tới thời điểm, có thể đem bọn hắn cưỡng ép cột vào ngươi trong trận doanh. Ha ha ha, thế nhưng là, ngươi cho rằng loại thủ đoạn này sẽ hữu dụng sao? Tráng hán lập tức xem thấu Diệp Trần tất cả dự định, lập tức liền đắc ý ngửa đầu phá lên cười, trong lòng đối Diệp Trần những cái kia kiên kỵ đều yếu đi rất nhiều. Một cái muốn dựa vào loại thủ đoạn này đối kháng cường địch người, đủ để chứng minh hắn mặt ngoài giống như rất tự tin, nhưng trong lòng lại tương đương chi sợ hãi. Chương 942, cho các ngươi rời đi cơ hội. Chương 942, cho các ngươi rời đi cơ hội. Một cái chân chính tự tin người, lại thế nào có thể sẽ vận dụng loại này cấp thấp phương thức, đem người khác kìm cưỡng ép cột vào mình trận doanh bên trên đâu? Tại xác định điểm này về sau, Tráng hán đối Diệp Trần liền không có như vậy kiên kỵ. Mà Côn Luân Thánh Địa bên trong đông đảo các tân khách cũng nghĩ đến điểm này, nét mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp. Bởi vì cái này Tráng hán hoàn toàn nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Từ lý trí đi lên giảng, bọn hắn là không nguyện ý lẫn vào hai nhà này sự tình. Bất kể là ai thua người nào thắng, chỉ cần không lan đến bọn hắn là được rồi. Nhưng là đến Côn Luân Thánh Địa dự tiệc về sau, tình cảnh của bọn hắn liền trở nên rất lúng túng. Hiện tại bọn hắn là đi cũng không được, không đi cũng không được. Mà Diệp Trần nghe được hắn nói như vậy về sau, chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cái góc độ này. Côn Luân sở dĩ tổ chức thịnh yến, hoàn toàn chính là nghị thư giãn một tí thôi, mọi người nhộn nhẹt, nhấm nháp linh quả, vui vẻ hòa thuận. Về phần cưỡng ép đem người khác cột vào đội ngũ của mình bên trong, hắn không chút suy nghĩ qua. Hắn càng không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại từ yến hội suy đoán ra cái kết luận này. Diệp Trần có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy mười phần buồn cười. Đối phương tư duy thật đúng là quá độ sinh động, ngay cả cái góc độ này cũng có thể nghĩ ra được. Mà Tráng hắn nhìn thấy Diệp Trần thần sắc biến hóa, còn tưởng rằng chính mình nói đúng, càng thêm đắc ý hử, các ngươi đều nghe cho kỹ. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, muốn đi có thể đi. Chúng ta sẽ không giết các ngươi. Tráng Hán nhìn về phía Côn Luân Thánh Địa nội bộ những cái kia các tân khách, lớn tiếng tuyên bố, chỉ cần những người này nguyện ý thoát ly Côn Luân Thánh Địa, không trở thành Côn Luân Minh Hữu, Huyền Thiên Linh Tông liền có thể buông tha bọn hắn một ngựa. Nghe đến đó, mới vừa rồi còn rất lo nghĩ, không biết nên tất cả mọi người như thế nào cho phải, con mắt lập tức phát sáng lên, đã ở trong lòng nghĩ kỹ muốn làm ra lựa chọn như thế nào. Côn Luân các đệ tử đều đã nhận ra chung quanh không khí biến hóa, liền biết những người này bên trong khẳng định sẽ có một bộ phận lớn người lựa chọn thoát ly Côn Luân. Mặc dù nói bọn hắn tin tưởng tông chủ sở dĩ tổ chức thỉnh yến, nó mục đích tuyệt đối không phải là vì đem bọn hắn khóa lại cùng một chỗ, nhưng là những người này ở đây thời khắc mấu chốt lựa chọn đứng tại Côn Luân mặt đối lập, đối Côn Luân các đệ tử tới nói, đây đã là một loại đối địch tư thái. Diệp Trần đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng muốn biết sẽ có bao nhiêu người tại cái này trước mắt lựa chọn thoát ly Côn Luân. Lúc này Côn Luân Thánh Địa bên trong, đông đảo các tân khách còn rất do dự, tựa hồ cũng tại suy tính lợi và hại. Bọn hắn lúc này thân ở tại Côn Luân bên trong, tương đương với thân người an toàn đều tại Côn Luân trong tay nắm trong tay. Nếu như bọn hắn hiện tại liền công khai biểu thị muốn rời khỏi Côn Luân, có thể hay không lập tức lọt vào Côn Luân cường giả tập kích. Ra ngoài tầng này cân nhắc, rất nhiều trong lòng người mặc dù có lựa chọn, cũng không dám tại chỗ biểu đạt ra tới. Diệp Trần vẫn là rất chi kỷ, biết chắc có rất nhiều người loại suy nghĩ này, thế là liền nói với bọn hắn, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Các ngươi ai muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Ta sẽ để cho các ngươi an toàn không ngại địa thông qua hộ tông đại trận, tuyệt sẽ không đối với các ngươi lập thủ. Diệp Trần cười híp mắt nhìn xem đám người, biểu hiện được vô cùng khéo hiểu lòng người. Nếu là cái này Tráng Hán không có nói, hắn cũng không nghĩ tới tầng này. Đã vừa vặn nâng lên điểm này, vậy liền nhìn xem cuối cùng sẽ có bao nhiêu người nguyện ý cùng Côn Luân đứng chung một chỗ. Gặp Diệp Trần không chỉ có không có uy hiếp người khác, không cho phép người khác rời đi, ngược lại còn như thế chi kỷ địa cổ vũ đám người rời đi, liền ngay cả Tráng Hán đều ngây ngẩn cả người. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Trần, hoàn toàn không rõ Diệp Trần làm như thế là ra ngoài loại nào dự định. Mà Côn Luân Thánh Địa bên trong đám người, tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, cũng bắt đầu sao động bất an. Bọn hắn là rất muốn rời đi, nhưng là, lại sợ Diệp Trần là một cái bẫy, cố ý dẫn dụ bọn hắn rơi vào trong cả bẫy. Nếu là, hộ tông đại trận không ra, bọn hắn còn lựa chọn rời đi, chẳng phải thành cá trong chậu. Lăng Không liếc mắt nhìn, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cực kỳ khinh thường nói, để các ngươi đi liền cút nhanh lên, nhà ta tông chủ đã nói sẽ không ngăn cản, vậy liền nhất định sẽ không. Hắn đã sớm nhìn ra không ít người có rời đi ý tứ. Đã như vậy liền không cần thiết đem nó lưu lại, ai muốn đi thì đi, Côn Luân không cần lưu những người này. Có hắn về sau, một chút còn đang do dự bên trong người dùng sức cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một lần. Một bên là trở thành Côn Luân mặt đối lập, một bên là trở thành Huyền Thiên Linh Tông địch nhân. Bọn hắn vẫn là lựa chọn trở thành Côn Luân mặt đối lập. Tối thiểu, tính nguy hiểm ngược lại nhỏ rất nhiều. Xin lỗi đạo hữu, ta không được chọn. Một vị Hỗn Nguyên Thần Vương đỉnh phong cường giả lúng túng đối Lăng Không ổn quyền, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài lao ra. Tại đi vào hộ tông trước đại trận mặt, hắn nếm thử tính địa đưa tay phải ra, nghĩ thăm dò hộ tông đại trận có phải thật vậy hay không sẽ ngăn cản. Kết quả, tay phải của hắn không trở ngại chút nào địa rũi ra bên ngoài. Hộ tông đại trận căn bản liền không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn cản. Người này thần sắc đại hỉ, tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, rốt cục rời đi Côn Luân Thánh Địa. Ta có thể sống sót. Rời đi Côn Luân Thánh Địa về sau, người này kích động đến cười ha ha, trong lòng tất cả đều là sống sót sau hai nạn may mắn. Phản phất với hắn mà nói, lưu tại Côn Luân Thánh Địa liền nhất định là một con đường chết. Có cái thứ nhất thành công án lệ, còn lại còn đang do dự người không do dự nữa, tất cả đều đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, xông ra Côn Luân Thánh Địa bên ngoài. Thuận lợi rời đi Côn Luân, bọn hắn đều thở dài một hơi. Bất quá, còn có một bộ phận người không hề rời đi, bọn hắn tựa hồ còn tại cân nhắc ở trong. Trong đó, liền có Huyết Ngọc công chủ, Luyện Thần trang chủ, cùng bạn anh tông chủ ba vị này nặng ký nhất đại nhân vật. Ba người bọn họ quyết định là rất có phân lượng. Luyện Thần trang chủ giờ phút này sắc mặt âm trầm không chừng, hắn không dám tùy ý làm ra quyết định. Nhưng nhìn Diệp Trần, lại nhìn một chút Huyền Thiên Linh Tông, hắn vẫn là chọn rời đi. Xin lỗi đạo hữu, việc này dung không được ta chủ quan, ngày sau nếu có cơ hội, ta chắc chắn tự thân lên cửa bồi tội. Luyện Thần Sơn trang chủ đối Lăng Không vừa chắp tay, sau đó cũng hóa thành một đạo lưu quang, xông ra Côn Luân Thánh Địa. Nhìn hắn bóng lưng, Lăng Không ánh mắt tràn đầy băng lãnh trào phúng, đi thôi, tất cả đều đi thôi, một khi đi, về sau nhưng là không còn cơ hội tới cửa bồi tội. Trở thành Côn Luân Thánh Địa bằng hữu, kỳ thật rất dễ dàng. Côn Luân Thánh Địa từ trước đến nay đều không phải là bạo ngược sát sinh địa phương. Nhưng là, cử động của bọn hắn, không thể nghi ngờ là đứng ở Côn Luân mặt đối lập, đã lựa chọn trở thành Côn Luân địch nhân, vậy liền không có ý tứ, về sau gặp lại, liền muốn sử dụng bạo lực. Ta cũng đi. Vạn Anh tông chủ nhìn thấy Luyện Thần trang chủ cũng chạy, thở dài về sau, cũng rời đi. Trước mắt, thế lực cao cấp ba cái tông môn bên trong, cũng chỉ lưu lại một cái Huyết Ngọc cung chủ còn không có đi. Nàng một trương đẹp mắt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy dãy rủa, nàng còn tại suy tính bên trong, không dám lập tức hạ quyết định. Chương 943, đầu rồng chiến tuyển chương 943, đầu rồng chiến tuyển tại nàng vẫn còn do dự trạng thái ở trong thời điểm, người bên cạnh đã nhanh nhanh rời đi. Bọn hắn đều rất lý trí, không muốn cùng Côn Luân Thánh Địa quấy nhiễu cùng một chỗ. Mặc dù nói, ai cũng biết Côn Luân cường đại, diệt đi bọn hắn đều dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, cùng Huyền Thiên Linh Tông so sánh, Côn Luân chưa hẳn mạnh đến mức nào a. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm sợ hãi kỳ thật không phải Huyền Thiên Linh Tông, mà là Huyền Thiên Linh Tông phía sau Vô Tướng Thần Quốc. Vô Tướng Thần Quốc chính là thượng thương thần giới thế lực cường đại nhất một trong. Cái này thần quốc từ Vô Tướng Thánh Hoàng sáng tạo, vô số năm tích lũy, ai cũng không biết Vô Tướng Thần Quốc đến cùng có bao nhiêu cường giả. Bọn hắn chỉ biết là Vô Tướng Thần Quốc cương vực vô cùng vô tận, thống ngự đến không hết tinh hệ, dưới trướng cường giả vô số. Cùng Vô Tướng Thần Quốc vừa so sánh, đừng nói bọn hắn những tông môn này, liền xem như toàn bộ hư không giới cộng lại, cũng không bằng một hạt cho bụi. Huyền Thiên Linh Tông không nhất định có thể đại biểu Vô Tướng Thần Quốc, Vô Tướng Thần Quốc cũng chưa chắc sẽ vì Huyền Thiên Linh Tông mà đối với bọn hắn động thủ. Thế nhưng là, ai dám cam đoan đâu? Cho nên, bọn hắn mặt ngoài nhìn là đứng đội Huyền Thiên Linh Tông, nhưng thật ra là sợ hãi Vô Tướng Thần Quốc. Côn Luân Thánh Địa cùng Vô Tướng Thần Quốc, nên đứng ai? Cái này còn cần nói sao? Lại tới đây các tân khách đều đã đi 9 thành 9, còn lại một điểm cuối cùng người, bọn hắn mặc dù sắc mặt cũng rất dãy rủa, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là không có đi. Đối bọn hắn tới nói, treo chống bọn hắn lưu tại nơi này lý do rất đơn giản, đó chính là không muốn để cho Huyền Thiên Linh Tông thắng. Thân ở hư không giới, bọn hắn cũng thường xuyên có thể nghe nói Huyền Thiên Linh Tông một ít chuyện. Tỷ như nói, Huyền Thiên Linh Tông chọn lựa là bạo lực trấn áp, thống trị phương thức đi quản lý thế lực khác. Có ai dám không nghe bọn hắn, như vậy, cuối cùng cơ bản đều là rơi vào một ngôi nhà phá người vong hạ tràng. Cho đến lúc đó, ai cũng muốn chết. Nếu để cho loại người này thống trị hư không giới, như vậy, ai dám cam đoan đến từ Huyền Thiên Linh Tông bạo lực trấn áp có thể hay không rơi xuống trên đầu của mình? Lấy bọn hắn đối Huyền Thiên Linh Tông hiểu rõ, chắc là nhất định sẽ phát sinh. Lại nói Vô Tướng Thần Quốc. Vô Tướng Thần Quốc chính là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, Huyền Thiên Linh Tông tại Vô Tướng Thần Quốc dưới trướng đương phụ thuộc thế lực. Thế nhưng là, cho dù là Huyền Thiên Linh Tông, ở trong mắt Vô Tướng Thần Quốc, cũng chỉ bất quá là một hạt cho bụi thôi. Bọn hắn không tin Vô Tướng Thần Quốc thật sẽ vì cho Huyền Thiên Linh Tông loại này không chút nào thu hút tiểu hơi bụi, liền đối Côn Luân Thánh Địa độc thủ. Nếu như Côn Luân Thánh Địa đem Huyền Thiên Linh Tông đánh bại, Vô Tướng Thần Quốc đại khái suất cũng chỉ là sẽ phái người đến mời chào Côn Luân Thánh Địa, để Côn Luân Thánh Địa thay thế nguyên bản Huyền Thiên Linh Tông tác dụng. Cho nên, hết thảy đều cũng không phải là tình huống tuyệt vọng. Cuối cùng còn lại một chút mọi người, bọn hắn tại kiên định tín niệm về sau, không còn giống vừa rồi như thế đung đưa không ngừng, ánh mắt đều sắc bén rất nhiều. Hư Không Giới là quê hương của ta, Huyền Thiên Linh Tông loại này kẻ ngoại lai, vẫn là chạy trở về Huyền Thiên Linh cảnh đi thôi. Nơi này không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Một vị tu vi chỉ có Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ cường giả nổi giận mắng, Hư Không Giới rất tốt. Hắn không hy vọng hư không giới cũng thay đổi thành Huyền Thiên Linh cảnh chết như vậy dồn khí trầm thế giới. Ở chỗ này, mặc dù trước đó có Thương Hải Tông, hiện tại có Côn Luân Thánh Địa, nhưng hai cái này thế lực đều không nghĩ biện pháp thống trị toàn bộ thế giới. Cho nên, bọn hắn những này cỡ trung tiểu thế lực vẫn như cũ có một chỗ cắm rủi, không cần lo lắng quá mức ngày nào liền bị người cho diệt môn. Nếu là đổi thành Huyền Thiên Linh Tông đến thống trị, vậy liền không nhất định. Không sai, kẻ ngoại lai liền từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Một cái khác thực lực chỉ có Hỗn Nguyên Thần Vương sơ kỳ cường giả đồng dạng sẽ rách lấy cuống họng quát to lên. Thực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy lùi bước. Hắn có hắn thủ vững. Bốn phương tám hướng đều vang lên giống nhau la lên, vẫn một mực đang chưa quyết định huyết ngọc cung chủ đều bị niềm tin của bọn họ cho rung động. Cùng bọn hắn kiên định tín niệm so sánh, mình lộ ra ít nhiều có chút nhu nhược, đều lúc này còn không làm được phán đoán chuẩn xác. Bị người chung quanh sục sôi cảm xúc cho lây nhiễm, nàng liền càng thêm khó mà lựa chọn. Cũng chính là nàng hay là do dự thời điểm, Diệp Trần nhìn nên đi người đều đi, liền đóng lại hộ tông đại trận. Không nghĩ tới còn để lại một chút xíu người, ưỡn ra có ta dự kiến. Diệp Trần có chút kinh ngạc nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người chọn dồn bỏ Côn Luân Thánh Địa, dù sao, rời đi mới là nhất lý trí lựa chọn. Nhưng lý trí sắp xếp trí, bọn hắn đã lựa chọn đứng ở Côn Luân mặt đối lập, như vậy, từ giờ trở đi, bọn hắn sẽ cùng thế là Côn Luân địch nhân rồi. Không có gì đáng nói. Mà Tráng Hán nhìn thấy 9 thành 9 người đều rời đi Côn Luân Thánh Địa, vô cùng đắc ý ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tất cả mọi người con mắt đều là sáng như tuyết, biết mình nên làm ra lựa chọn như thế nào. Người cho rằng, điểm ấy mưu kế liền có thể đem tất cả mọi người cột vào cùng một chiếc chiến xa bên trên. Không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Tráng Hán cười đến rất là vui vẻ, đồng thời cũng tràn đầy đối Côn Luân Thánh Địa khinh thường. Muốn cùng Huyền Thiên Linh Tông đối kháng. Các ngươi còn sớm đây. Đem cái này hộ tông đại trận oanh mở. Theo Tráng Hán ra lệnh một tiếng, 10 chiếc chiến thuyền màu đen mặt ngoài các loại đường vân lập tức liền phát sáng lên, năng lượng kinh khủng tại những đường vân này ở trong tụ tập. Thuận đường vân vận hành, những năng lượng này bắt đầu tụ tập đến đầu thuyền đầu rồng ở trong. Cái này đầu thuyền đầu rồng tạo hình, không hề chỉ là dùng tại tạo hình mà thôi, tác dụng rất lớn, chính là một loại tính công kích pháp khí. Khi tất cả năng lượng đều hội tụ đến mở ra miệng rồng ở trong thời điểm, miệng rồng bên trong liền tạo thành lực lượng khổng lồ viên cầu. Cái này lực lượng viên cầu phóng xuất ra cường hãn ba động, đủ để khiến người kinh tâm động phách. Đây là Huyền Thiên Linh Tông đầu rồng chiến thuyền, nghe nói trong đó bí văn có một bộ phận vẫn là Vô Tướng Thần Quốc cường giả ban cho. Vạn Anh Tông chủ nhìn xem những này đầu rồng chiến thuyền, cảm thụ kia mênh mông lực lượng chính liên tục không ngừng địa hội tụ đến miệng rồng bên trong, hắn thần sắc rất là ngưng trọng. Hắn nghe nói qua loại này đầu rồng chiến thuyền, đây là Huyền Thiên Linh Tông đối ngoại khuyết trương chiến tranh đại sát khí, một khi mở ra, uy lực vô tận, dùng để oanh mở hộ tông đại trận càng là thuận tiện nhất bất quá. Đừng nhìn Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận rất cường hãn dáng vẻ, hắn cũng hoài nghi có thể hay không gánh vác được đầu rồng chiến thuyền mấy lần công kích. Cái này, Côn Luân Thánh Địa khó hơn. Luyện Thần Trang chủ thở dài nói, bất quá hắn nội tâm cũng rất là may mắn. Còn tốt mình thoát ly Côn Luân Thánh Địa trận doanh, bằng không, đối mặt cỗ này đại quân, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào chống cự. Chẳng lẽ, thật muốn đem toàn bộ Luyện Thần Sơn trang đều kéo xuống nước sao? Tất cả mọi người ý nghĩ đều giống như hắn, trong lòng tràn đầy may mắn. Làm thoát ly người, trong bọn họ tâm càng hy vọng nhìn thấy Côn Luân Thánh Địa hủy diệt, mà lại, Côn Luân Thánh Địa bị hoàn toàn phá hủy là kết cục tốt nhất. Kể từ đó, liền có thể chứng minh, lựa chọn của bọn hắn không có sai. Chương 944, toàn viên xuất động. Chương 944, toàn viên xuất động. Theo 10 chiếc đầu rồng chiến thuyền năng lượng tại tụ tập, miệng rồng ở trong quang cầu chi lực đã tích lũy đến cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Cũng chính là lúc này, tất cả mọi người bản năng cảm thấy da đầu run lên. Cái này một đoàn quang mang nếu là đánh tới trên người của bọn hắn, chẳng phải là để bọn hắn ngay cả hừ một chút tư cách đều không có, liền đã triệt để lạnh lạnh. Tại Tráng Hán ra lệnh một tiếng, 10 chiếc đầu rồng chiến thuyền bạo phát ra hừng hực bạch sắc quang mang, một đạo quang trụ tòng long miệng ở trong bạo phát ra, đánh phía Côn Luân Thánh Địa. Có như thế công kích mãnh liệt, Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng kiên trì được a. 10 đạo cột sáng màu trắng xé rách không gian, mang theo không thể tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng mà đến. Côn Luân Thánh Địa nội bộ, Huyết Ngọc cung chủ bọn người mắt thấy cột sáng màu trắng liền muốn rơi vào hộ tông trên đại trận, trắng bệch cả mặt mấy phần. Đối mặt như thế cuồng bạo một kích, bọn hắn thực sự không tưởng tượng nổi Côn Luân hộ tông đại trận muốn làm sao ngăn cản được. Vâng. Thoáng qua ở giữa, 10 đạo kinh khủng bạch quang liền mang theo kinh thiên chi lực, hung hăng đánh vào Côn Luân Thánh Địa hộ tông trên đại trận. Kinh thiên động địa, linh hai nhức góc độc tĩnh, giống như hận không thể chuyển khắp toàn bộ hư không giới đồng dạng. Tu vi hơi thấp một chút người, lỗ tai đều tại ông tác hưởng, hoa mắt chóng mặt, rất là khó chịu. Quang mang quá mức long lánh, đến mức mọi người tại trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba động khủng bố đang oanh kích chỗ khuếch tán ra, một cố lại một cố lực lượng, kinh tâm động phách. Tất cả mọi người hít mắt, đợi tất cả quang mang đều thu liễm thời điểm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận hẳn là bị oanh mở một cái lỗ hổng mới đúng. Thế nhưng là bây giờ thấy, nhưng lại làm kẻ khác giật nảy cả mình. Bởi vì, Côn Luân Thánh Địa hộ tông đại trận không chỉ có không có tổn hại, thậm chí còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hộ tông đại trận trận pháp lực lượng vẫn là rất thông thuận địa đang vận hành, không có chút nào tắc. Cái này, Tráng Hán chờ Huyền Thiên Linh Tông đám người đều cảm thấy ngoài ý muốn, đầu rồng chiến thuyền xung kích, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, không có cái nào tông môn hộ tông đại trận có thể chống đỡ được một pháo. Nếu như một pháo không được, vậy liền đến hai pháo. Mà vừa rồi, bọn hắn 10 pháo tề phát. Cái này 10 pháo vang xuống dưới, đừng nói là cái khác tông môn trận pháp, liền ngay cả chính Huyền Thiên Linh Tông trận pháp phòng hộ, đều chịu không được, các bọn hắn không dám nói nhất định có thể hoàn toàn đem đối phương trận pháp đánh nát, nhưng chí ít có thể phế bỏ 7, 8 phần 10. Làm sao hiện tại xem xét, đối phương trận pháp một chút xíu muốn bị phá đi ý tứ đều không có. Là đầu rồng chiến thuyền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến vừa rồi 10 pháo tề phát không có có tác dụng sao? Thế nhưng là, đầu rồng chiến thuyền chưa hề liền không có đi ra vấn đề, lần này vừa vặn xảy ra vấn đề. Khả năng thật không lớn. Chẳng lẽ nói, là Côn Luân Thánh Địa trận pháp quá cường hãn, năng lực chịu đựng hoàn toàn vượt qua đầu rồng chiến thuyền 10 pháo tề phát. Nhưng khả năng này cũng không lớn mới đúng. Bởi vì, liền ngay cả Huyền Thiên Linh Tông trận pháp cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại địa tiếp nhận 10 pháo tề phát. Côn Luân Thánh Địa lại dựa vào cái gì? Luyện Thần Trang chủ cùng Vạn Anh Tông chủ bọn người thấy cảnh này, đang khiếp sợ sau khi, cũng không khỏi đến cảm thấy thất vọng. Nếu như cái này 10 pháo có thể hủy đi Côn Luân Thánh Địa trận pháp liền tốt, bọn hắn liền có thể đường của chúng, tận mắt thấy Côn Luân Thánh Địa bị Huyền Thiên Linh Tông hủy diệt đi. Cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không cần lo lắng Côn Luân Thánh Địa có lật bàn khả năng. Chỉ có tận mắt thấy Côn Luân Thánh Địa triệt để mất đi lật bàn cơ hội, bọn hắn mới có thể an tâm. Nếu để cho Côn Luân Thánh Địa sống sót, thậm chí là lật bàn, như vậy, bọn hắn những lựa chọn này dồn bỏ người, hạ chẳng chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tại sao có thể như vậy? Luyện Thần Trang chủ sắc mặt khó coi. Vạn Anh Tông chủ an ủi, đừng lo lắng, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, Huyền Thiên Linh Tông còn không có chính thức bắt đầu. Huống hồ, thực sự không được, chúng ta cũng nhất định phải gia nhập chiến trường. Nói xong lời cuối cùng, nét mặt của hắn đều có chút âm trầm. Bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể toàn tâm toàn ý địa trợ giúp Huyền Thiên Linh Tông cầm xuống Côn Luân Thánh Địa. Vì đạt tới mục đích này, hắn tình nguyện gia nhập chiến trường, diệt sát Côn Luân người, cắt giảm Côn Luân lực lượng. Luyện Thần Trang chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ cái kia đồng dạng có chút âm tàn ánh mắt liền có thể nhìn ra được, ý nghĩ của hắn cùng Vạn Anh Tông chủ là không sai biệt lắm. Những người khác không kém bao nhiêu, thời khắc mấu chốt, bọn hắn không ngại thêm một mũi lửa, để Côn Luân Thánh Địa diệt vong đến càng thêm triệt để, cấp tốc. Miễn cho Côn Luân Thánh Địa ngày nào cho tàn lại cháy, xoay đầu lại tìm bọn hắn báo thù. Côn Luân Thánh Địa bên trong, Huyết Ngọc cung chủ bọn hắn ngay từ đầu rất khẩn trương, lo lắng trận pháp sẽ bị vênh mở. Nhưng là, nhìn thấy trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Mà Côn Luân Thánh Địa bên này cũng không phải cái gì động tác cũng không có, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều nhao nhao hiện thân, chuẩn bị ứng chiến. Nhất là thân truyền đệ tử nhóm, bọn hắn xếp tại thủ vị, mỗi người đều anh tư bừng bừng phân chấn, chiến ý dâng trào. Hỗn Nguyên Thần Quân cấp bậc cường giả, Côn Luân Thánh Địa bên trong cũng nhiều đến rất, tập hợp đều là một nguồn sức mạnh không yếu. Trước đó trải qua Thương Hải Tông diệt tông chi chiến hậu, bọn hắn trở về bế quan tu luyện, đều lòng có cảm giác. Lại thêm nhận lấy thân truyền đệ tử nhóm đột phá xung kích, khiến cho bọn hắn trong đoạn thời gian này cũng nhao nhao làm ra đột phá. Cho nên, trước mắt Côn Luân Thánh Địa cũng không ít thần vương cảnh giới cường giả. Kỳ Lân tộc lão tổ, Tử Kim Thần Long lão tổ bọn hắn đều đột phá đến thần vương trung kỳ cảnh giới. Loại này tiến bộ, không thể bảo là không lớn. Trước mắt, chỉ là thần vương trung kỳ cường giả, Côn Luân Thánh Địa bên trong liền có một nhóm lớn. Mỗi người bọn họ khí thế hung hăng phóng lên tận trời, đối ngoại giới trợn mắt nhìn, đều đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Sau lưng bọn hắn, lại có mấy đạo cường hãn khí tức ngang qua thiên vũ, vậy mà đều là thần vương hậu kỳ cường giả. Đầu tiên xuất hiện chính là một vị dáng người đường cong có thể xưng nữ tử hoàn mỹ. Vị nữ tử này trên mặt mang theo một cái mặt quỷ mặt nạ. Cái này mặt nạ quỷ biểu lộ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, có khó mà hình dung cảm giác quỷ dị. Là quỷ diện nữ đế. Sự xuất hiện của nàng lập tức liền đưa tới Côn Luân Thánh Địa các thành viên kinh hô. Quỷ diện nữ đế, Diệp Sương Nhi, tại Côn Luân Thánh Địa nội địa vị rất cao, nghe nói gần với tông chủ. Mà lại, nàng tại Côn Luân Thánh Địa lúc đầu thời điểm, làm Côn Luân đỉnh tiêm chiến lực, thay Côn Luân sát qua không ít cường địch, đi ra rất lớn lực. Từ khi đi tới Thượng Thương Thần Giới về sau, quỷ diện nữ đế Diệp Sương Nhi liền bế quan khổ tu, không còn xuất hiện. Liên liên lên lần diệt đi Thương Hải Tông trận chiến kia, nàng cũng không hề lộ diện. Không nghĩ tới, lần này, nàng vậy mà hiện thân, mà lại, vừa xuất hiện, liền cho thấy Hỗn Nguyên Thần Vương hậu kỳ cường hãn thực lực. Tiến bộ của nàng, cùng mấy vị kia thân truyền đệ tử so sánh, đều không xê xích bao nhiêu. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Quân Viêm bọn người. Bất quá, Quân Viêm đám người thực lực, so Diệp Sương Nhi muốn thấp một chút, trước mắt chỉ đạt tới Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ thực lực. Về phần trong đó chính lệnh, cũng chỉ có Diệp Trần cùng Diệp Sương Nhi biết nơi mấu chốt. Chương 945, 64 cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng chương 945, 64 cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng ngoại trừ mạnh nhất Diệp Sương Nhi bên ngoài, đã từng những trưởng lão kia, tiền bối, tỷ như nói Tuyết Liên trưởng lão, Hồng Liên trưởng lão, cùng Lâm Tuyết. Ba vị này đều là nữ trưởng lão. Các nàng điểm giống nhau, chính là đều để Diệp Trần giúp các nàng tiến hành qua nhiều lần xâm nhập tu luyện. Ban sơ các nàng, cảnh giới của hắn cũng không tính là quá cao, cũng chính là tiên đế mà thôi. Nhưng là, tại trải qua Diệp Trần đối với các nàng trợ giúp, cho các nàng tiến hành xâm nhập tu luyện về sau, các nàng toàn phương vị thể chất đều có chỗ thay biến. Bất kể là ai, đạt được Diệp Trần tinh hoa năng lượng, đều sẽ được lợi trung thân. Huống chi là Tuyết Liên, Hồng Liên, Lăng Tuyết các nàng. Bao quát Diệp Sương Nhi, cũng là từng chiếm được Diệp Trần tinh hoa năng lượng về sau, tiến bộ tốc độ mới có thể nhanh như vậy, đều nhất cử xung kích đến Hỗn Nguyên Thần Vương hậu kỳ. Cái này nếu là bình thường tu luyện, không có khả năng đạt tới loại này thành tựu. Đông đảo khí tức hùng hậu các trưởng lão nổi bồng bềnh giữa không trung chờ đợi chiến tranh chính thức mở ra. Mỗi người bọn họ đều rào rạt tại năng lượng khổng lồ đoàn bên trong, hoặc là tiên quang sáng chói, hoặc là thần lực bành trướng, lại hoặc là các loại thần kỳ lực lượng đang cuộn trào. Đối mặt so với mình còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần cương địch, bọn hắn nhưng không có chút nào e ngại. Mỗi cái Côn Luân Thánh Địa thành viên trong ánh mắt tràn đầy sục sôi chiến ý, cũng không cách nào hình dung kích tình. Trạng thái tinh thần sung mãn bọn hắn như thế, ngay cả Huyền Thiên Linh Tông bên này người đều thấy không hiểu ra sao. Đối với Côn Luân mà nói, trận chiến tranh này rõ ràng chính là một trận hủy diệt chi chiến mới đúng. Thực lực của hai bên chênh lệch như thế lớn, Côn Luân cuối cùng vận mệnh khẳng định là phải bị hủy diệt. Đạo lý này bọn hắn chẳng lẽ không hiểu sao? Vẫn là nói, bọn hắn thật ngây thơ đến coi là có thể thắng được trận chiến tranh này. Hừ, thật đúng là một đám tên điên, bất quá cũng chỉ là một đám nhỏ yếu vô dụng tên điên thôi. Dạng này mới có thú nha, bằng không thuần hành hạ người mới liền rất không có ý nghĩa. Càng vô chi người bình thường càng tự phụ, cái này Côn Luân Thánh Địa người không phải liền là như thế sao? Huyền Thiên Linh Tông bên này không ít người đều lộ ra nụ cười giễu cợt, trong mắt bọn họ, Côn Luân Thánh Địa người mặc kệ lại thế nào tự tin, đều tuyệt đối không có khả năng cải biến sau cùng kết cục. Bọn hắn hiện tại hy vọng càng lớn, cuối cùng bị ngược sát thời điểm liền sẽ càng thêm tuyệt vọng. Diệp Trần nghiêng người hỏi đám người, đều chuẩn bị xong chưa? Tới đi, tông chủ, thuộc hạ đại đao đã đói khát khó nhịn. Gần nhất vừa đột phá, đang lo không có đối thủ có thể luyện một chút, như thế rất tốt, tới nhiều như vậy đá mài đao. Côn Luân đám người ánh mắt cùng nhiệt, bọn hắn đã ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn buông tay đại chiến một trận. Đối với bọn hắn trạng thái tinh thần, Diệp Trần tương đương chi hài lòng. Đây mới là Côn Luân các thành viên nên có trạng thái. Nhìn xem Côn Luân bên này cả đám đều như thế tự cho là đúng, Huyền Thiên Linh Tông bên này ít nhiều có chút khó chịu. Một đám không phải Hỗn Nguyên Thần Vương chính là Hỗn Nguyên Thần Quân đồ vật, thật sự coi chính mình có thực lực sao? Cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Một cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ cường giả vừa xài bước ra, khí tức kinh khủng lập tức từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cường hãn khí tức, tựa như là không cách nào ngăn trở Thao Thiên Cự Lãng, xô trào mãnh liệt hướng lấy Côn Luân Thánh Địa phóng đi. Một vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng lửa giận, đủ để hủy diệt quá nhiều sinh linh. Thần Vương phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Thần Vương cảnh giới, chỉ sợ cũng liền Thần Vương hậu kỳ cùng Thần Vương đỉnh phong cường giả, có thể gánh vác được Hỗn Nguyên Thần Hoàng tu vi ba động xung kích mà bất tử. Diệp Trần mặt mỉm cười, xem đối phương như không. Hắn nhẹ giọng mở miệng, "Chết." Hắn mới mở miệng, giống như là ngôn xuất pháp uy, cái này Hỗn Nguyên Thần Hoàng tất cả tu vi khí tức cầm vàng tán loạn, bao quát chính hắn, đều bị một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, đem hắn gắt gao chế trụ. "Cái gì?" Người này thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được mình toàn bộ thân thể đều bị phong ấn lại. Khi hắn muốn điều động lực lượng trong cơ thể, đột phá loại này phong ấn thời điểm, tự thân lực lượng tựa như là xung kích tại không cách nào dung chuyển thập vạn đại sơn phía trên, một chút xíu tác dụng đều không có. Lúc này, sắc mặt hắn mới rốt cục trở nên hoảng sợ. Đáng tiếc, khi hắn ý thức được không đúng thời điểm, đã quá muộn. Lại hoặc là nói, cho dù hắn có thể sớm dự báo cắt hung cũng vô dụng. Đối mặt Diệp Trần ngôn xuất phát thủy, hắn lại thế nào khả năng có phản kháng tư cách? Trong cơ thể của hắn, đột nhiên xuất hiện một cỗ hoàn toàn không thuộc về hắn lực lượng, cỗ lực lượng này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Hoàn toàn chính là không hề có điểm báo trước liền xuất hiện. Đối mặt đây hết thảy, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thể nội đột nhiên xuất hiện lực lượng, trong cơ thể hắn tại chỗ bạo phát ra. Oanh! Thân thể của hắn biến thành một cái bảy màu quang cầu, trong nháy mắt nổ tung. Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường hãn thân thể, giờ khắc này ở Diệp Trần ngôn xuất pháp tùy trước mặt, yếu ớt liền cùng một trang giấy, nổ ngay cả cặn bã xám đều không thừa hạ. Hắn chết, cũng cho Huyền Thiên Linh Tông người mang đến to lớn phẫn nộ cùng kinh hãi. Cái này Côn Luân chi chủ, tựa hồ so với trong tưởng tượng còn cường hắn hơn. Cũng không có gặp hắn động thủ, nói chỉ là một cái chết chữ mà thôi, cái này Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả vậy mà liền thật đã chết rồi. Đây cũng là thủ đoạn gì? Nguyên rủa chi lực sao? Không đúng, nếu như là nguyên rủa chi lực, bọn hắn hẳn là có thể cảm nhận được nguyên rủa lực lượng chảy xuôi mới đúng. Mà lại, liền xem như nguyên rủa lực lượng, cũng không có khả năng tại hắn chẳng hề làm gì tiền để phía dưới, giết chết một cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả. Đã không phải nguyên rủa, lại là cái gì thủ đoạn? Thực lực không cao tại Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ đám người lạnh từ đầu đến chân. Nếu như vừa rồi xuất thủ người là bọn hắn, như vậy kết quả của bọn hắn có phải hay không cũng giống vậy, thân thể cùng thần hồn cũng làm trận nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Liền ngay cả cái kia chẳng hán, thân là Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cường giả, giờ phút này trong lòng cũng bị hù dọa. Hắn mới vừa rồi là làm sao làm được? Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn, cũng không có khả năng bằng vào một chữ, liền triệt để giết chết một cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ cường giả. Cùng tiến lên, giết chết hắn, hủy diệt toàn bộ Côn Luân Thánh Địa. Cái này tráng hán mặc dù bị hù dọa, nhưng là hắn phản ứng rất nhanh, quyết định thật nhanh hạ đạt chu sát lệnh. Cái này cũng mang ý nghĩa Huyền Thiên Linh Tông cùng Côn Luân Thánh Địa ở giữa chiến tranh triệt để bạo phát. Siêu siêu siêu, tương đạo toàn thân tràn đầy cường đại tu vi ba động cường giả từ 10 chiếc chiến thuyền ở trong bọc ra. Đợt thứ nhất xuất hiện đều là Hôn Nguyên Thần Hoàng cường giả. Huyền Thiên Linh Tông không hổ ra đại nghiệp đại, chỉ là Hôn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ cường giả liền xuất động 35 vị. Hôn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ cường giả có 20 vị. Hôn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cường giả thì là có 9 vị. Mắt chỗ cùng, dòng dã có 64 vị Hôn Nguyên Thần Hoàng cường giả. Chiến trận lớn như thế, phóng nhãn toàn bộ hư không giới, lại có thế lực nào có thể đơn độc đối mặt? Cho dù là trước đó Thương Hải Tông, tất cả Hôn Nguyên Thần Hoàng cường giả cộng lại cũng mới 20 mấy cái mà thôi. Chương 946, một ngụm tiên trung là đủ. Chương 946, một ngụm tiên trung là đủ. Dòng dã 64 vị Hôn Nguyên Thần Hoàng cường giả, khi bọn hắn bay lên không trung thời điểm, khí thế kinh khủng từ thể nội bạo phát đi ra, tựa như muốn tung bay toàn bộ hư không giới đồng dạng. Chỉ là cố khí thế này phun trào, liền so ngày đó hủy diệt Thương Hải Tông thời điểm động tĩnh muốn càng thêm kinh người. Luyện Thần Trang chủ bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, đều bị cố khí thế này chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Huyền Thiên Linh Tông nội tình sao? Thanh âm hắn đều đang phát run. Hắn Luyện Thần Sơn Trang đã là rất cường đại thế lực, thế nhưng là cùng người ta so sánh, thật cái dám cũng không bằng. Không dám tưởng tượng, nếu là mình Luyện Thần Sơn Trang cùng Huyền Thiên Linh Tông đối đầu, mình nên như thế nào ứng đối mới được. Bất quá, Huyền Thiên Linh Tông càng lợi hại, hắn liền càng hưng phấn. Bởi vì, cái này cũng mang ý nghĩa, Côn Luân Thánh Địa thua trận cuộc chiến tranh này khả năng càng lớn hơn. Ta đoán cái này còn không phải Huyền Thiên Linh Tông cực hạn. Vạn Anh Tông chủ ngữ khí nghiêm túc nói, phái ra đội ngũ tuyệt đối không phải toàn bộ lực lượng, nếu như đem tất cả mọi người phái ra, như vậy, đại bản doanh chống giống, rất dễ dàng bị người cho trong nhà. Cho nên, đây tuyệt đối không phải Huyền Thiên Linh Tông tất cả nội tình. Còn tốt, chúng ta đều làm ra lựa chọn chính xác. Vạn Anh Tông chủ vô cùng may mắn địa nở nụ cười, nếu là lưu tại Côn Luân Thánh Địa, chờ Huyền Thiên Linh Tông đem Côn Luân cho diệt đi, bọn hắn tuyệt đối cũng trốn không thoát. Bây giờ tốt chứ, hắn rời đi Côn Luân Thánh Địa, đứng ở đúng một phương này, đương nhiên sẽ không bị bên thắng thanh toán. Hừ, Huyết Ngọc cung chủ cái kia nữ nhân ngu xuẩn, vậy mà đến cuối cùng đều đung đưa không ngừng. Lần này nàng khẳng định sống không được. Luyện Thần Trang chủ nhìn về phía Côn Luân nội bộ Huyết Ngọc cung chủ, Tiếu Dung đã đắc ý lại khinh miệt. Một lần khác biệt lựa chọn, cũng quyết định khác biệt vận mệnh. Đây chính là chính xác cùng sai lầm khác biệt. Bọn hắn phi thường thức thời địa thối lui rất xa vị trí, bảo đảm mình sẽ không bị cuốn vào chiến tranh ở trong. Trận này diệt tông chi chiến, còn không cần bọn hắn nhúng tay. Lấy Huyền Thiên Linh Tông thực lực, muốn diệt đi Côn Luân không khó, bọn hắn nếu là tùy tiện nhúng tay, nói không chừng ngược lại sẽ gây nên Huyền Thiên Linh Tông phản cảm. Tất cả, bọn hắn lúc này liền biểu hiện được phi thường nhu thuận. Côn Luân Thánh Địa bên này, bọn hắn nhìn thấy đối phương xuất động nhiều cường giả như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Nếu không có Diệp Trần ở phía trước đỉnh ấy, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Mà lúc này Diệp Trần quét những này Hỗn Nguyên Thần Hoàng một chút về sau, nhưng không có bị hù dọa, ngược lại có chút thất vọng. Thật sự như thế cho người. Vậy ta giết chết các ngươi về sau, chẳng phải là còn muốn hôn từ đi một chuyến, đem những người còn lại đều cho diệt trừ. Thật phiền phức. Diệp Trần thở dài, tựa hồ thật cảm thấy rất phiền phức. Tráng hán bọn người ánh mắt rét run, người này đều sắp chết đến nơi, lại còn ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi. Thật sự là lại tự đại lại ngu xuẩn. Lên. Tráng hán giống to, phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người lập tức liền xông ra ngoài. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, Diệp Trần mỉm cười, hắn đem một cái lớn chừng bàn tay tiên trung cho văng ra ngoài. Cái này miệng tiên trung tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại thần quang đang nhấp nháy, mỗi một loại quang mang đều giống như một loại hoàn chỉnh đại đạo quy tắc tại hiển hóa đồng dạng. Tiên trung ngay tại nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt, liền đã từ lớn chừng bàn tay trở nên phô thiên cái địa, giống như là bao trùm toàn bộ thế giới. Tối tăm trung miệng càng là bao gồm lục hợp bát hoang, cũng đem tất cả Huyền Thiên Linh Tông người đều bao phủ đi vào. Chuyện gì xảy ra? Tráng hán đã nhận ra không thích hợp, bởi vì đương tiên trung mở rộng thời điểm, một loại kỳ lạ mà bá đạo quy tắc giáng lâm ở trên người hắn. Mà lại, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được mình bị cỗ này thiên địa quy tắc bao phủ. Đây là bảo vật gì? Có người thất kinh thất sắc địa kêu lên, đương tiên trung bao phủ xuống thời điểm, hắn lại có loại không cách nào phản kháng cảm giác. Phản phất, tiên trung chỗ hạ xuống đại đạo quy tắc đều bao trùm tại bọn hắn phía trên. Chỉ là một kiện bảo vật thôi, còn có thể đem chúng ta đều cho trấn áp hay sao? Tráng hán tức giận rống lớn, hắn chính là đường đường Hỗn Nguyên Thần Hoàng hậu kỳ cảnh giới cường giả, lại có bảo vật gì có thể trấn áp hắn? Hắn hướng phía trên bung ra nằm đấm, lực lượng cuồng bạo đánh vào tiên trung phía trên, lại chỉ đánh cho tiên trung phát ra tiếng trung vang, lại không chút nào biện pháp ngăn cản tiên trung hạ lạc xu thế. Nhìn thấy phẫn nộ của mình một kích vậy mà không được nửa điểm tác dụng, hắn quá sợ hãi. Cũng may, những người khác cũng cùng nhau xuất thủ, muốn đem cái này miệng tiên trung cho đánh nát. Một người trong đó đánh ra trong tay tiên kiếm hóa thành kiếm quang sáng chói, chạm tại tiên trung phía trên. Sắc bén tiên kiếm lại chỉ có thể ở tiên trung phía trên lưu lại một đạo vết ấn, căn bản liền không có đối tiên trung chân chính tạo thành tổn thương. Còn có những người khác đồng dạng đánh ra các loại bí thuật hay là pháp bảo, đều muốn ngăn cản tiên trung chấn áp. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn vận dụng thủ đoạn gì, từ đầu đến cuối đều không thể làm được. Vâng. Cuối cùng, tiên trung trực tiếp cưỡng ép bao trùm xuống tới. Cái này 64 cái hỗn nguyên thần hoàn vậy mà một cái đều trốn không thoát, đều bị chấn áp đi vào. Lúc này, ngoại giới, to lớn tiên trung lơ lửng trong hư không, cao vút trong mây, khó mà gặp hoàn chỉnh chân dung. Tất cả mọi người nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là tiên trung một phần trong đó thôi. Cái này bảo vật gì? Làm sao lại đem tất cả mọi người cho thu vào đi? Luyện thần trang chủ kêu lên sợ hãi, đây chính là trọn vẹn 64 vị hỗn nguyên thần hoàng, mà lại còn không hoàn toàn là thần hoàng sơ kỳ người. Đối mặt cỗ này kinh thiên chi lực, có bảo vật gì có thể đem bọn hắn duy nhất một lần tất cả đều thu vào đi? Cái này miệng tiên trung đến cùng có cái gì lai lịch? Vạn Anh tông chủ sắc mặt rất là khó coi, hắn vạn lần không ngờ Côn Luân chi chủ lại có một kiện lợi hại như vậy bảo vật, đem đông đảo cường giả đều cho chấn áp. Chẳng lẽ lại Huyền Thiên Linh tông người thật muốn ngỏm tại đây? Nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật không có khả năng. Cái này miệng tiên trung uy lực lại lớn, cũng không có khả năng thật chấn áp những người kia quá lâu. Dần dần, bọn hắn khẳng định sẽ phá phong mà ra. Huyền Thiên Linh tông bên này, tất cả mọi người cũng có chút chân tay luống cuống, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đám này tiền bối còn không có chân chính xuất thủ, thế mà liền đã bị người cho thu vào đi. Bọn hắn nếu là thật ở bên trong gặp tai vạ, trận chiến này còn thế nào đánh a? Bất quá, cái này cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn. Cho dù là tạm thời không có thần hoàng cấp bậc tiền bối đạo thủ, bọn hắn tin tưởng, bằng vào mình cũng có thể quét ngang Côn Luân. Siêu siêu siêu. Vô số đạo nhân ảnh từ 10 chiếc chiến thuyền ở trong bật ra, tựa như là ong mật rời ổ, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Mà lại, đây đều là bộ đội tinh nhuệ. Chỉ bất quá, bọn hắn mới từ chiến thuyền ở trong ra, liền bị thất thải huyễn quang bao phủ, sau đó cưỡng ép thu vào tiên trung bên trong. Mới vừa rồi còn bao trùm toàn bộ bầu trời đội ngũ, giờ phút này biến mất không còn một mảnh, thế giới từ bên áo, lập tức khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Chương 947, đá mài dao tốt nhất chương 947, đá mài dao tốt nhất lần này, Huyền Tiên Linh Tông người xuất động số, không biết nhiều ít, đơn giản nhiều vô số kể, tuyệt đối vượt qua ước số. Trong đó, ngoại trừ cấp cao nhất Hỗn Nguyên Thần Hoàng bên ngoài, Hỗn Nguyên Thần Vương, Hỗn Nguyên Thần Quân đều có rất nhiều. Xuống chút nữa, Thiên Đế cảnh giới cùng Tiên Đế cảnh giới, càng là lít nha lít nhít. Thế nhưng là, nhiều người như vậy đồng thời xuất động, còn không có đợi bọn hắn chân chính động thủ, liền đều bị cái này miệng tiên trung cho thu nạp tiến vào. Toàn bộ không trung, giờ phút này ngoại trừ kia 10 chiếc còn nổi bồng bềnh giữa không trung, không người điều khiển chiến thuyền bên ngoài, đã dốc tuyết, không có bất kỳ ai. Luyện thần trang chủ bọn hắn từng cái tất cả đều nhìn ngây người. Bọn hắn đều đã não bổ ra hình tượng, chuyện phát sinh kế tiếp, nhất định là Huyền Thiên Linh Tông trắng trợn tiến công Côn Luân, sau đó đem Côn Luân cho đập bằng. Nhưng trong nháy mắt, vẫn không có động thủ, người liền tất cả đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần, như thế thủ đoạn, đơn giản kinh thế hai tụ. Huyền Thiên Linh Tông nhiều người như vậy, cảnh giới từ thấp đến cao, tất cả đều có, kết quả là bị một ngụm tiên trùng cho hút đi vào. Giờ này khắc này, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, vị này Côn Luân chi chủ năng lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn. Đây quả thật là Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới nên có năng lực sao? Vẫn là nói, hắn có thể làm được điểm này, toàn bộ nhờ chiếc kia tiên trùng, mà chiếc kia tiên trùng chính là Côn Luân chi chủ chỗ dựa lớn nhất. Nhưng không quản sự thực chân tướng là như thế nào, từ cuộc chiến tranh này biến hóa đến xem, thế cục đã bắt đầu phát sinh cải biến. Lần này nguy rồi. Luyện Thần Trang chủ hoảng sợ kêu lớn lên, đã Huyền Thiên Linh Tông người bị trấn áp, như vậy, bọn hắn những này chối bỏ Côn Luân người, hạ chẳng lại sẽ cỡ nào thê thảm. Từ đắc chí vừa lòng, dương dương đắc ý, đến lòng như cho nguội, cũng bất quá 10 cái hô hấp thời gian thôi. Như thế lên lên xuống xuống tâm cảnh, để bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, đều sinh ra dự cảm vô cùng không tốt. Côn Luân Thánh địa bên trong, Huyết Ngọc cung chủ nhìn thấy Diệp Trần dễ như trở bàn tay địa liền đem nhiều người như vậy thu vào tiên trung bên trong, nàng cũng cảm thấy dị thường không thể tưởng tượng nổi. Dạng này liền đem bọn hắn cho trấn áp. Nàng mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Đây chính là dòng dã 64 vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng a, chỉ là loại này đội hình, cũng đủ để quét ngang toàn bộ hư khôn giới bất kỳ thế lực nào. Tại hư khôn giới người không liên thủ đối kháng điều kiện tiên quyết, cái này đội hình tuyệt đối có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào tông môn. Thế nhưng là tại Côn Luân chi chủ trước mặt, lại chỉ là một cái đưa tay công phu, liền đem bọn hắn đều cho trấn áp. Lại không quản hắn có thể đem những người này trấn áp thời gian bao nhiêu, cũng chỉ nói loại thủ đoạn này mà thôi, cũng đầy đủ kinh thế hai tụ, nghe rợn cả người. Càng đừng đề cập thêm vào Hỗn Nguyên Thần Hoàng những này, còn có rất nhiều thần vương, thần quân, cùng đến không hết thiên đế, tiên đế. Huyết Ngọc cung chủ đang khiếp sợ sau khi, nội tâm đã tuôn ra khó tả kinh hỉ cùng kích động. Bởi vì, nàng lúc này mới thật sự rõ ràng ý thức được, mình thời gian dài do dự dẫn đến bỏ qua rời đi cơ hội. Nhưng bây giờ, lỗi của mình qua, ngược lại cho nàng mang đến cực lớn hy vọng. Cái này kêu là trời xui đất khiến a. Mình bởi vì tại việc này bên trên không quả quyết, không đủ quả quyết, không cách nào kịp thời thoát ly Côn Luân. Vừa mới bắt đầu, nàng cũng cho là mình không có hy vọng quá lớn, tương lai rất có thể bị Huyền Thiên Linh Tông thanh toán. Nhưng là, tại kiến thức đến Diệp Trần không cách nào tưởng tượng thủ đoạn về sau, nàng mới may mắn mình không hề rời đi, mà là lưu tại nơi này. Có lẽ, mình trong lúc vô tình sai lầm, ngược lại sẽ cho nàng mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nàng kích động lại kính sợ nhìn về phía ngoại giới cái kia đạo áo trắng thân ảnh, trong lòng đã âm thầm thề, mình chỉ cần sống sót, nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo Côn Luân, thành tâm thành ý đất là Côn Luân làm việc. Lại xem xét luyện thần trang chủ bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn hốt hoảng thân sắc, Huyết Ngọc cung chủ đã cảm thấy châm chọc và bật cười. Phong thủy luân chuyển, mới vừa rồi là bọn hắn tại Dương Dương đắc ý, hiện tại toàn đổi đến đây. Cái khác lựa chọn lưu tại Côn Luân, chuẩn bị cùng Huyền Thiên Linh Tông quyết nhất tử chiến đám người, giờ phút này cũng kích động lên tiếng hoan hô. Diệp Trần thủ đoạn, cho bọn hắn trước nay chưa từng có cổ vũ cùng lòng tin, để bọn hắn thấy được chiến thắng hy vọng. Diệp Trần đối Diệp Sương Nhi bọn người nói, đi vào đi, bên trong bị ta phân chia rất nhiều khác biệt không gian, là các ngươi hoàn mỹ nhất sân thí luyện. Theo hắn lên tiếng, đã sớm đói khát khó nhịn Côn Luân các thành viên đều phát ra tiếng hoan hô, mang theo kích động và thiếu, vọt vào tiên trung bên trong. Các giết, giết chết đám này đồ chó hoang, dám đến chúng ta nơi này giễu võ dương ai? Cái này không ổn thỏa đưa đồ ăn sao? Mà nó, lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nhìn lão tử làm sao đem bọn hắn chém dưa thái rau. Trong đó có người kêu lớn tiếng nhất, ta đã nhớ kỹ hắn chờ tiến vào bên trong chiến trường, ta tìm cơ hội giết chết hắn. Côn Luân đám người cất tiếng cười to, tất cả đều xông vào tiên trung trung miệng ở trong. Giờ này khắc này, tiên trung bên trong chia cắt thành mấy cái thế giới khác nhau. Trong đó một cái thế giới bên trong, đại lượng tiên đế cường giả đều bị tụ tập đến nơi này. Trong thế giới này, có núi cao nguy nga, có bao la hùng vĩ sông lớn, cũng có rộng lớn bình nguyên. Chợt nhìn, liền cùng thế giới chân thật không có gì khác biệt. Bị tụ tập trong thế giới này tiên đế cấp bậc các cường giả, giờ phút này đều cảnh giác đánh giá thế giới này, bọn hắn rất rõ ràng, mình đã bị vây ở cái nào đó không thể nói địa phương. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ lại chính là chiếc kia tiên trung nội bộ? Phải là, bất quá nhân số chúng ta làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Còn có cái khác đại bộ đội đồng môn đâu? Nhân số quá ít, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là như thế, liền ngay cả thần quân trở lên cường giả đều không ở chỗ này chỗ, ta hoài nghi cái kia Côn Luân chi chủ đem bọn hắn cho ngăn cách mở. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên, bọn hắn không khó đoán ra mình bị vây ở chỗ này chân tướng. Toàn bộ xuất chinh đại bộ đội bên trong, thiên đế cùng tiên đế số lượng, tuyệt đối không chỉ có bọn hắn những này mà thôi. Còn có càng nhiều người đi nơi nào? Cùng thần quân cảnh giới trở lên các tiền bối, bọn hắn tại sao không có xuất hiện tại phương thế giới này ở trong? Có phải hay không nói rõ một vấn đề, Côn Luân chi chủ cố ý đem bọn hắn cho ngăn cách mở, để đạt thành một loại mục đích? Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, phía trước đống nhiên chuyển đến một trận ầm ĩ tiếng la giết. Bọn hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước vốn là trùng trùng điệp, nhưng giờ phút này những cái kia trùng điệp sơn phong đống nhiên xuất hiện không gian bặm mẹo, đại lượng người từ bặm mẹo không gian bên trong bật ra. Những người này chính là Côn Luân các thành viên. Tại bọn này Côn Luân thành viên bên trong, có thực lực đạt đến Tiên Vương cửu trọng, Tiên Vương đỉnh phong các đệ tử, cũng có thực lực đạt đến Tiên Đế, Thiên Đế các trưởng lão. Một phương này không gian chính là Diệp Trần chuyên môn cho bọn hắn an bài sân thí luyện địa. Mà ở chỗ này Huyền Thiên Linh Tông các cường giả thì sẽ trở thành bọn hắn tốt nhất đá mài đao.